Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, uống rượu uống đoạn phiến liền xuyên qua. Tính danh, Lâm Phạm. Giới tính, nam. Tuổi tác, 19. Chiến đấu lực, nam. Vũ khí, tạm thời chưa có. Tích phân, 0. Vị trí thế giới, lộc đỉnh ký thế giới, tiếp theo thế giới, chờ đợi mở ra. Lâm Phạm có chút ngộng, không nghĩ tới, theo hai tay thị trường đồ cổ kiếm tới, mấy cái 10 đồng tiền phá nhẫn ngọc, thế mà có thể tản mát ra trước mắt cự đại hư huyễn màn sáng. Ta đây là ở đâu đây? Ánh mắt rời đi màn sáng nhìn bốn phía, sau đó, Lâm Phạm càng ngộng. Một bên là xanh um tươi tốt rừng cây, một bên khác là nước chảy róc rách sông nhỏ. Mà ngay phía trước thì là có một tòa cổ thành trì, đường núi phía trên, người đi đường núi liền không dứt. Chẳng lẽ ta vượt qua rồi? Lâm Phạm có chút im lặng, uống rượu uống đoạn phiến cũng có thể xuyên qua. Chủ nhân, hoan nên đi vào lộc đỉnh ký thế giới, ta là hệ thống An An, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Ngay tại Lâm Phạm suy nghĩ lung tung thời điểm, đầu óc hắn vang lên một đạo dễ nghe thiếu nữ thanh âm. Hệ thống, vượt qua nhân vật chính phù hợp a. Làm thế kỷ 21 làm tinh người, Lâm Phạm tự nhiên nhìn qua không ít tiểu thuyết. Đối với vượt qua a, ngón tay vàng hệ thống cái gì cũng không xa lạ gì. Chủ nhân cầm giữ có một phần tân thủ đại lễ bao, phải chăng mở ra? Mở ra. Lâm Phạm hưng phấn nói, ngón tay đâm một cái, chỉ đến màn sáng phía trên tiểu ngắc ngắc. Đinh. Tân thủ đại lễ bao mở ra, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được tam lưu võ giả tu vi, 5 năm công lực, chiến đấu lực 250, 1 triệu tích phân, mặt khác, An An ngoài định mức đưa tặng chủ nhân một khỏa dung mạo tu bổ đan. Tam lưu võ giả tu vi, thì cái này, còn tưởng rằng tân thủ đại lễ bao biết lái giang lịch thiên độ tốt đây. Bất quá, tam lưu thì tam lưu đi, tại lộc đỉnh ký thế giới miễn cưỡng xem như nắm giữ năng lực tự vệ. Chỉ cần không trêu chọc đến đại bột cấp bậc siêu cấp cao thủ, trên cơ bản không có gì vấn đề lớn. Càng quan trọng hơn là, hắn bây giờ có được hệ thống, làm một chút nhiệm vụ thì có thể thu hoạch tích phân, thực lực tăng lên cái gì, còn không phải vài phút sự tình. Đúng rồi, tích phân có thể rút thưởng, còn có thể đổi lấy đồ vật. Muốn đến nơi này, Lâm Phạm lập tức điều ra rút thưởng giao diện. Không nhìn không sao cả, cái này xem xét nhất thời thì trợn tròn mắt. Quất một lần phần thưởng thế mà cần 1 triệu tích phân. Tân thủ đại lễ bao tặng tích phân, cũng chỉ đủ hắn quất một lần. Được rồi, vẫn là nhìn xem có thể đổi lấy cái gì đi. Lâm Phạm lập tức điều ra đổi lấy giao diện, xem xét lại trợn tròn mắt. Đồ vật rất đủ mặt, lên tới hiên viên thần kiếm, xuống đến nội y nội khố cái gì, có thể nói là không thiếu gì cả, chỉ là đồ tốt đều đắt kinh khủng, vẹn vẹn 1 triệu tích phân, hoàn toàn không đủ tiêu xài a. Đúng rồi, cái này dung mạo tu bổ đan, lại là cái thứ đồ gì? Lâm Phạm hỏi hệ thống. Xét thấy chủ nhân lớn lên đồng dạng, đây là An An đặc biệt tặng cho chủ nhân, sau khi phục dụng có thể cho chủ nhân thoát thai hoàn cốt, biến thành siêu cấp đại soái ca, làm hệ thống chủ nhân, nhan trị cái này một khối nhất định phải đuổi theo thời đại. Hệ thống An An như không có chuyện gì xảy ra trả lời, mới không nói cho Lâm Phạm, nàng là cái siêu cấp nhan khống. Vậy có thể hay không đổi thứ gì đưa, ta cần đại la kim đan cái gì, cụ thể có thể tăng lên thực lực của ta đồ vật. Lâm Phạm thản nhiên nói, dung mạo chỉ là ngoại vật, thực lực mới là hết thệ căn bản. Huống chi, hắn vốn là dài đến rất đẹp trai tốt ta, thật không cần thiết biến đến đẹp trai hơn. Đối với cái này, hệ thống An An chỉ trở về bốn chữ, muốn hay không. Được, ngoài định mức đưa đồ vật, không cần tỷ phí. Dung mạo tu bổ đan vào trong bụng. Nhất thời Lâm Phàm liền cảm giác trên mặt nóng bỏng một trận nhói nhói. Hắn đi ra rừng cây nhỏ đi vào bờ sông, hướng mặt nước nhìn qua. Mày kiếm mắt sáng như sao, thật cao nhô lên sống mũi, quen thuộc bộ mặt hình dáng biến đến càng thêm rõ ràng, một đầu ô ép một chút rủ xuống tóc dài, thỏa thỏa nam thần a. Nhan trị là đủ rồi, có thể thực lực đâu? Lâm Phàm biết rõ, cái thế giới này khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, nhiều một phần thực lực liền có thể nhiều một phần bảo hộ, muốn đến nơi này, hắn trực tiếp cầu thông hệ thống. Hệ thống, cho ta cái phương án tốt nhất, 1 triệu tích phân toàn bộ tiêu hết, tận khả năng đi tăng lên sức chiến đấu của ta. An An đề nghị chủ nhân hoa tích phân trực tiếp tăng lên công lực, cùng đổi lấy một thanh vũ khí. Lâm Phàm nghe vậy, điều ra công lực đổi lấy giao diện. Công lực đổi lấy, năm thứ nhất công lực, 10.000, năm thứ hai công lực, 20.000, năm thứ ba công lực, 30.000, cứ thế mà suy ra. Trước tăng lên 10 năm công lực. Lâm Phàm trực tiếp đổi lấy. Tháng 5 năm 50.000 tích phân tiêu hết, nhất thời, một cỗ ấm áp năng lượng liền từ trong đan điền sinh ra, theo Lâm Phàm toàn thân gân mạch tuần hoàn một lần, cảm giác thoải mái để hắn chưa phát giác nhắm hai mắt lại. Tiếp lấy, Lâm Phàm lại điều ra vũ khí đổi lấy giao diện. Thì ngươi, ỷ thiên kiếm. Lâm Phàm quét một vòng, lựa chọn chém sắc như chém bùn ỷ thiên kiếm. Đương nhiên là có càng nhiều tốt hơn vũ khí, tỉ như hiên viên thần kiếm, bàn cổ phủ, như ý kim, cô đồng chờ một chút, chỉ là cái kia tích phân nhiều, quả thực là con số trên trời. Lâm Phàm nhìn lấy trong tay đáng thương 450.000 tích phân, đối với thần khí cái gì chỉ có trông mà thèm phần, hiện tại lựa chọn tốt nhất cũng là ỷ thiên kiếm, hoa 400.000. Làm nhiệm vụ, kiếm lời tích phân. Nghĩ đến đổi lấy giới trên mặt thần khí tiên đan, Lâm Phàm lập tức phấn khởi. Nói tóm lại một câu, chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều tích phân, thành tiên thành thần, vĩnh sinh bất tử chờ một chút, bất kỳ yêu cầu gì hệ thống đều có thể thỏa mãn. An An, tuyên bố nhiệm vụ đi. Đúng, chủ nhân. Đinh, lộc đỉnh ký nhiệm vụ sinh ra bên trong. Đinh, nhiệm vụ 1, giết chết Ngao Bái. Đinh, nhiệm vụ 2, giết chết Thần Long giáo giáo chủ, Hồng An Thông. Đinh, nhiệm vụ 3, giết chết Ngô Tam Quế. Đinh, nhiệm vụ 4, thu phục Thần Long giáo. Đinh, nhiệm vụ 5, thu phục thiên địa hội. Đinh, nhiệm vụ 6, đăng cơ xưng đế. Hệ thống nhắc nhở, chỉ ít hoàn thành 3 cái nhiệm vụ mới có thể rời đi Lộc đỉnh ký thế giới. Nhiệm vụ rất là không đơn giản. Lâm Phàm nhếch miệng lên nụ cười, không có khiếp ý, ngược lại, nhiệt huyết sôi trào lên. Người không khinh cuồng ngưỡng thiếu niên, không có khiêu chiến nhân sinh, tại sao đặc sắc có thể nói? Chốc lát, Lâm Phàm đóng lại hệ thống hư huyễn giao diện, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn qua, chỗ đó là một tòa thành trì. Không do dự, Lâm Phàm vận chuyển nội lực, nhất thời cố lực lượng này để toàn thân hắn cực kỳ thoải mái dễ chịu, mà lại cảm giác thân thể đều biến dễ dàng rất nhiều. Nội lực một vận chuyển, bá một chút, Lâm Phàm thân hình ngay lập tức hướng về thành tường lao đi. Lao bá, không biết nơi này là chỗ nào giới? Đường núi phía trên, Lâm Phàm ngăn cản một cái gánh lấy đòn đánh, mang theo mũ rộng vành nông phu. Cái kia nông phu vội vàng đi đường, nghe được thanh âm liền ngẩng đầu lên. Lâm Phàm cũng thấy rõ ràng mặt mũi của hắn, chừng 30 tuổi, mặt mũi tràn đầy phong sương, hiển nhiên là thường xuyên bị phơi gió phơi nắng chất phác người thành thật. Ngươi. Để Lâm Phàm không có nghĩ tới là, cái này nông phu khi nhìn đến chính mình về sau, gương mặt vẻ hoảng sợ, tựa như thấy được một đầu quái vật, sau đó không nói hai lời, vứt bỏ đòn gánh nhanh chân liền chạy. Lâm Phàm ngộng. Hắn sờ lên mặt mình, đại ca, vừa mới phục dụng dung mạo tu bổ đan, đẹp trai đến bỏ đi tốt ta, chẳng lẽ thanh triều tiêu chuẩn thẩm mỹ cùng người hiện đại không giống nhau? Lâm Phàm lắc đầu, bị làm đến không hiểu ra sao, chợt tiếp tục hướng thành tường chỗ đi đến. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 2, Dương Châu thành. Càng đến gần thành tường, người đi đường càng ngày càng nhiều. Lâm Phàm lúc này cũng xa xa nhìn đến trên tường thành rồng bay phượng múa chữ lớn. Dương Châu thành. Lâm Phàm dự định trực tiếp vào thành. Lúc này bốn phía có không ít người chú ý tới Lâm Phàm, nhất thời một trận kinh hoàng, sau đó thật nhanh tản ra. Lâm Phàm càng buồn bực hơn, không khỏi sờ lên đầu, bắt tay một đầu đen nhánh nồng đậm tóc. Lại nhìn chung quanh tứ tán né ra đám người, thuần một sắc đầu chùi lủi, sau đầu chỉ để lại một túm bím tóc. Nhất thời, Lâm Phàm hoảng nhiên. Khó trách, nhìn đến ta như là nhìn đến ôn thần một dạng, e sợ cho tránh không kịp, thì ra là thế. Quân thanh nhập trung nguyên, lưu lại một điều luật thép, lưu tóc không lưu đầu không lưu pháp. Lâm Phàm hiện tại đầu hình, đen nhánh nồng đậm, thỏa thỏa minh triều kiểu tóc. Cứ như vậy rêu rao khắp nơi, không phải rõ ràng đối kháng mãn thanh triều đỉnh sao? Gương mặt đến bắt ta à? Ta chính là phản tặc. Những thứ này dân chúng thấp cổ bé họng, hiển nhiên là sợ bị liên lụy, bị cài lên cùng phản tặc cấu kết cái mũ. Lấy thanh triều hiện tại tình huống, luôn luôn là thà giết lầm không dung tha. Cho nên gặp Lâm Phàm như gặp ôn thần. Khá lắm, chẳng lẽ muốn ta cạo cái đuôi chuột biện tiểu tóc? Lâm Phàm tâm lý bó tay rồi. Đúng lúc này, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, một trận loạt tiếng bước chân từ xa đến gần chuyển đến. Nhanh, bắt lấy cái kia phản tặc, đừng để hắn chạy. Lâm Phàm nghe tiếng, đã thấy tự chỗ cửa thành chạy tới mười mấy cái thanh binh, từng cái tay cầm hồng anh thương, khí thế hung hăng. Cũng là hắn. Các huynh đệ, giết cho ta a. Giết. Nguyên một đám bạo hống lấy phóng tới Lâm Phàm, trong mắt sát ý nồng đậm, tham lam tràn đầy. Đồ sát phản tặc chính là một cái công lớn, có thể thu hoạch không ít tiền thưởng. Muốn chết. Lâm Phàm sắc mặt cũng trầm xuống, đồng thời ẩn ẩn có chút hưng phấn. Chính mình cái này một thân thực lực, rốt cục muốn phát huy được tác dụng, vừa vặn cầm những thứ này thanh binh luyện tay một chút. Những cái kia thanh binh xông tới gần thân, không nói hai lời, hồng anh thương đâm thẳng tới. Lâm Phàm trong mắt tinh mang lấp lóe, nhanh chóng đâm tới đầu thương, trong mắt hắn giống như tốc độ như rùa đồng dạng. Hắn thân thể hơi hơi một bên, trực tiếp bắt lấy cán thương, sau đó đống nhiên một cái lần sau tung chân đá ra. Bình một tiếng, nhất thời, một tên thanh binh trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Phốc phốc, ngã xuống đất một ngụm máu tươi phun ra, đã hôn mê. Đinh, đánh bại thanh binh một tên, khen thưởng 10 tích phân. Lâm Phàm não hải vang lên một thanh âm. Hệ thống, đánh bại địch nhân có thể thu hoạch tích phân. Đúng vậy, chủ nhân, đánh bại đánh giết địch nhân đều có thể thu hoạch tích phân, đối thủ thực lực càng mạnh, thu hoạch được tích phân thì càng nhiều. Mới 10 tích phân, Lâm Phàm có chút thất vọng nhìn lướt qua cái kia đã hôn mê thanh binh. Lúc này, lại có thanh binh đâm tới, Lâm Phàm trực tiếp nên thương mà lên, nhẹ nhõm tránh thoát, lại là một chân mà đi. Bình một tiếng, nhất thanh binh trong nháy mắt bị đập bay, ngay sau đó đập bay một đám thanh binh. Đinh, đánh bại thanh binh một tên, khen thưởng 10 tích phân. Đinh, đánh bại thanh binh một tên, khen thưởng 10 tích phân. Hệ thống khen thưởng tích phân thanh âm không ngừng vang lên. Những thứ này thanh binh tuy nhiên nhiều người, nhưng không có ra dáng cao thủ, tại Lâm Phàm trước mặt thì là một đám bia sống, căn bản không phải đối thủ. Trước trước sau sau, bất quá hơn 10 phút thôi. Hơn 30 tên thanh binh, toàn bộ liền bị Lâm Phàm thả ngã xuống đất, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Nguyên một đám nằm trên mặt đất kêu rên, nhìn lấy Lâm Phàm ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Vốn chỉ muốn lần này bắt được cái tiền triều Dương Nghiệt, có thể lĩnh thưởng kim đi lệ xuân viện khoái hoạt, lại không nghĩ rằng đụng phải kẻ khó chơi. Lâm Phàm đứng tại chỗ, chỉ nghe được náo hải không ngừng vang lên tích phân gia tăng thanh âm. Lộ ra vẻ tươi cười, Lâm Phàm tiếp theo nhấc chân hướng về Dương Châu thành đi đến. Các hạ có thể dám lưu lại tính danh? Đúng lúc này, thế thì nằm trên mặt đất thanh binh, một người trong đó che ngực, tăng thêm lòng dũng cảm nhìn lấy muốn rời khỏi Lâm Phàm. Lâm Phàm lạnh hừ một tiếng, tại hạ đi không đổi danh, ngồi không tính danh, Lâm Phàm. Nói xong, trực tiếp đi hướng Dương Châu thành. Lâm Phàm. Cái kia trên đất thanh binh nghe vậy, nhìn lẫn nhau, một mặt một bước. Thân thủ mạnh như vậy, theo lý mà nói, không cần phải chỉ là cái không có tiếng tăm gì người a. Coi như so ra kém Trần Cận Nam, Phùng Tích Phạm hàng ngũ, nhưng ít ra cũng xa gần nghe tiếng mới đúng, không đến nổi ngay cả danh hào cũng chưa nghe nói qua. Cái này phản tặc không tầm thường, chúng ta nhanh đi thông báo Ngao đại nhân. Mấy cái thanh binh mặt hai mặt nhìn nhau lấy. Lâm Phàm nên ngang tiến vào Dương Châu thành. Nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái, lại thấy trung binh bách tính nhìn thấy chính mình về sau, nguyên một đám tứ tán ra, dường như Lâm Phàm là cái ôn thần, dân chúng nhượng bộ lui binh, e sợ cho rước họa vào thân. Lâm Phàm có chút im lặng, cũng là lý giải, Dương Châu thập nhật, gia định tam đồ, dân chúng e ngại, không phải mình, mà chính là Mãn Thanh triều đình a. Hắn mặc đồ này, lại thêm một đầu đen nhánh nồng đậm tóc, tuyệt đối có thể bị định nghĩa vì phản thanh phản tặc. Bị người làm thành ôn thần tranh né, kỳ thật không thể bình thường hơn được. Tiếp lấy, Lâm Phàm đi đến một chỗ không người ngõ hẻm nhỏ bên trong, theo trong hệ thống đổi lấy ra một bộ thanh triều phục sức cùng một đỉnh áo choàng. Hình tròn áo choàng, bốn phía có lụa đen rủ xuống, vừa vặn đem Lâm Phàm toàn bộ khuôn mặt bao bọc lại. Lâm Phàm đi ra, sau đó tiếp tục hành tẩu phía trên đường cái. Tuy nhiên, hắn hiện tại cách ăn mặc có chút quái dị, gây đến không ít người đi đường nhìn chăm chú, nhưng không đến mức giống trước đó như vậy chọc người chú mục, bị làm thành phản tặc. Đi qua vài chục năm phát triển, Dương Châu tòa thành thị này đã khôi phục một chút nguyên khí, dù sao năm đó một trường giết chóc, làm đến Dương Châu trống không, một tòa thành thị trực tiếp biến thành phế tích, bách tính thương vong gần 1 triệu, cực kỳ bi thảm. Có thể có hôm nay bộ dáng này, đúng là không dễ dàng. Lâm Phàm tại Lam Tinh thường thấy hiện đại hóa thành thị, lúc này thân ở tại thời cổ Dương Châu thành, ngược lại là rất có một phen khác vật vị. Ven đường người bán hàng rong đi lại, bốn phía tiếng giao hàng bên tai không dứt, đông nghịt rất là náo nhiệt. Đột nhiên, đúng lúc này, Lâm Phàm nghe được một trận chỉnh tề tiếng bước chân, nương theo lấy tiếng hò hét không ngừng hướng bên này chuyển đến. Tìm kiếm cho ta, cái kia phản tặc còn ở lại chỗ này Dương Châu thành, nhất định muốn bắt hắn cho ta tìm ra đến. Xa xa, Lâm Phàm liền nhìn đến một đôi lại một đôi thanh binh chạy tới. Ta cam, những thứ này thanh binh động tác vẫn rất nhanh a. Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Sau đó thân thể chuyển một cái, hướng địa phương khác đi đến. Không muốn phản ứng những thứ này thanh binh, dù sao mục đích của hắn là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, không muốn trêu chọc không cần thiết phiền phức. Đứng lại. Nói cũng là ngươi, mang áo choàng, đứng lại cho ta. Ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị rời đi thời điểm, có mắt nhọn thanh binh thấy được ăn mặc cổ quái Lâm Phàm, quát lớn. Lâm Phàm không thèm để ý, tăng tốc cước bộ rời đi. Nhanh, nắm chắc hắn. Ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt, một đội thanh binh truy hướng về phía Lâm Phàm. Bất quá, lấy thực lực của bọn hắn, muốn đuổi kịp Lâm Phàm đoán chừng phải đợi sau. Lâm Phàm rẽ trái rẽ phải, chỉ chốc lát liền đem những thứ này thanh binh vung ra xa xa. Tới chơi a, đại gia, tới chơi a, người này nhanh mời tới bên này. Chết tiểu bảo, đi đâu lêu lồng đi, còn không mau ra đến giúp đỡ, chào hỏi khách cửa. Lâm Phàm lần theo thanh âm nhìn qua, nhất thời sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt chỗ là một tòa thanh lâu, trên viết 3 chữ to, Lệ Xuân Lâu. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 3, mới thấy vi tiểu bảo. Lệ Xuân Lâu. Lâm Phàm hai mắt sáng lên. Dương Châu thành, Lệ Xuân Lâu. Cái này, đây không phải vi tiểu bảo xuất sinh chi địa sao? Vừa mới mụ tú bà còn gọi tiểu bảo, không sai, nhìn đến nơi này chính là. Lâm Phàm cười cười, muốn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, trọng yếu nhất là tìm tới quan trọng nhân vật trong vở kịch. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng, cái kia chính mình mở ra tay chân. Thông qua áo choàng lụa đen, Lâm Phàm nhìn đến một cái tuổi trẻ nam tử, tuổi tác 16-17 tuổi, dài đến mi thanh mục tú, động tác thần sắc lộ ra lưu manh vô lại. Xem xét cũng là trải qua phong nguyệt chẳng sợ, nói chêm chọc cười thói quen tiểu côn đồ. Chẳng lẽ, đây chính là Lộc đỉnh ký bên trong nhân vật chính, vì tiểu bảo sao? Dương Châu Lệ Xuân huyện, lại gọi tiểu bảo, xem ra không có chạy. Lâm Phàm cười cười. Vì tiểu bảo còn không có tiến kinh thành, cái này ý vị, nội dung cốt truyện còn không có hoàn toàn triển khai. Như vậy, chính mình phát huy chỗ trống càng lớn hơn a. Lâm Phàm suy tư một phen, bắt đầu tính kế lên. Cái thế giới này cũng không phải là đơn thuần phong kiến vương triều, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, có triều đình, có giống thiên địa hội a, thần long giáo a dạng này tổ chức, xem như nửa võ hiệp bán vương triều thấp võ thế giới. Đã như vậy, Lâm Phàm dự định bắt đầu từ Vi Tiểu Bảo bắt đầu, nhìn xem có đột phá hay không điểm. Dù sao tại Lộc đỉnh ký thế giới, Vi Tiểu Bảo là phát động quan trọng nội dung cốt truyện nhân vật, trước đi theo hắn, chuẩn không sai. Muốn đến nơi này, Lâm Phàm đưa ánh mắt về phía Lệ Xuân viện. Trước ở lại lại nói, Lâm Phàm đi vào Lệ Xuân viện cửa sau, cao vài thước tường, đối với Lâm Phàm tới nói thùng rông kêu to, dễ dàng lật nhập trong đó. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phàm tìm tới một cái đối lập tương đối vắng vẻ địa phương. Nơi này địa lý vị trí rất tốt, sẽ không để người chú ý, đồng thời còn có thể giám sát lấy Lệ Xuân viện các nơi gian phòng động thái. Mà liền tại Lâm Phàm đi vào phòng không bao lâu, căn phòng cách vách đột nhiên chuyển đến thanh âm. Lâm Phàm lỗ tai khẽ nhúc nhích, thanh âm liền rõ ràng chuyển vào đến trong tai của hắn. Tiểu Bảo, ngươi cái này chết tiểu tử, suốt ngày liền biết đánh cược đánh bạc, cũng không biết học một ít tốt, ngươi có phải hay không muốn tức chết lao nương à? Thanh âm một nữ nhân. A nha Xuân Hoa tỷ, ta là tại kiếm được nhiều tiền à? Ngươi suy nghĩ một chút, chờ ta kiếm lời đồng tiền lớn, có phải hay không muốn mua một tòa căn phòng lớn à? Đến lúc đó, ta liền có thể đem Xuân Hoa tỷ ngươi tiếp đi vào, thật tốt hiếu kính ngươi, có phải hay không? Thanh âm của một nam nhân, nghe rất trẻ trung. Ha ha, nói hay lắm, vậy ngươi kiếm tiền sao? Ta đây không phải vận may không được rồi, chờ ta vận may tốt, tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền. Ngươi tiểu tử thúi này, đến chết không đổi, liền biết đánh cược đánh bạc, nhìn ta đánh không chết ngươi. Ai nha Xuân Hoa tỷ, đau đau đau, lỗ tai ta muốn bị ngươi kéo xuống. Nghe được căn phòng cách vách truyền đến đùa giỡn âm thanh, Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, thế mà chọn được như thế cái vị trí tốt, liền ở tại tiểu bảo mẹ nó sát vách. Lâm Phàm vì xác định một chút, lặng lẽ mở ra một chút cửa phòng lộ ra khe cửa nhìn chằm chằm. Chẳng được bao lâu, liền có một cái 16-17 tuổi người trẻ tuổi, theo căn phòng cách vách đi ra. Chính là trước kia tại Lệ Xuân viện cửa, nhìn đến cái kia bị gọi là tiểu bảo người trẻ tuổi. Vi tiểu bảo, thật đúng là hắn. Tiếp đó, Lâm Phàm trong phòng nghỉ ngơi, đồng thời thỉnh thoảng chú ý đến căn phòng cách vách động thái. Hơn nửa cách giờ, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Không ít người ồn ào, kinh hoàng hướng về Lệ Xuân viện phía sau chạy tới. Tránh ra, tránh hết ra, cho ta tỉ mỉ tìm, người nào cũng không cho rời đi, kẻ trái lệnh chết. Lâm Phàm thông qua khe cửa, đã thấy đến một đám tay cầm trường thương giao bầu thanh binh, khí thế hung hăng, đem chọn cái Lệ Xuân viện vây cái nước chảy không lọt. Nhanh như vậy, liền tìm tới ta rồi. Lâm Phàm nạp khó chịu, lấy thân thủ của hắn, những cái kia truy hắn thanh binh liền hắn cái bóng đều không nhìn thấy, làm sao nhanh như vậy thì đã tìm tới cửa. Lâm Phàm ôm đồn phía trên áo choàng mang lên, chuẩn bị giết ra ngoài. Hắn tuy nhiên không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết, nhưng phiền phức nhất định phải truy ngươi không thả, tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Đúng lúc này, Lệ Xuân viện mụ tú bà tại mấy cái cô nương trộn lẫn đỡ xuống, hướng về thanh binh đi tới. Ai u, hôm nay ngọn gió nào a, thế mà đem sử quân gia đều mời tới. Các cô nương còn thất thần làm gì? Nhanh tiếp khách a. Mụ tú bà cười rạng rỡ, nhìn lấy dẫn đầu cái kia khôi ngô mặt thẹo nam tử. Tiếp theo, nàng lập tức cho bên cạnh mấy cái trang điểm lộng lẫy cô nương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Quân gia mệt không, để tỉ muội chúng ta mấy cái thật tốt hầu hạ ngươi. Mấy cái vũ mị cô nương lắc lắc bờ eo thon đi tới. Cút. Đã thấy cái kia sử quân gia mắt lộ ra hung quang, trực tiếp quát lui cô nương, sau đó mặt tâm trầm, quét về mụ tú bà. Ta hỏi ngươi, hôm nay nhưng có một vị khách nhân tới qua các ngươi Lệ Xuân viện, người này một mặt hung tướng, râu quai nón, trên đùi có tổn thương. Mụ tú bà nghe xong, lúc này sắc mặt đại biến, thẳng lắc đầu nói, quân gia, ta chính là ăn tim gấu gan báo, cũng không dám đem người bị thương hướng Lệ Xuân viện mời a. Ngài là hiểu lầm a. Đúng vậy a. Đúng a. Dương mụ mụ nói đúng vậy a, chúng ta tuy nhiên thích tiền, nhưng càng tiết mệnh, tuyệt đối không dám chiêu đãi những cái kia phản tặc. Không sai không sai. Sử quân gia không thèm để ý, hắn vung tay lên, nhất thời một số thanh binh xông tiến gian phòng tìm người đi. Lúc này, một cái thanh binh tiến lên trước tựa ở sử quân gia bên thai nói thầm mấy câu. Đã thấy cái kia sử quân gia trong mắt hung quang bùng lên, lần nữa trầm giọng nói, vậy các người, có hay không thấy qua một vị ăn mặc cổ quái, tóc cũng cổ quái tiền triều dư nghiệt. Lời này vừa nói ra, nhất thời, tú bà bọn người bị dọa đến hãi hùng khiếp vía. Không có, không có, chúng ta tuyệt đối không dám thu lưu tiền triều dư nghiệt a. Mụ tú bà thẳng lắc đầu, dọa đến khuôn mặt thất sắc. Nói đùa, nhìn thấy tiền triều dư nghiệt bất lực báo, tương đương với mưu phản, đây chính là mất đầu Chu Cựu tộc đại tội a. Trong phòng, Lâm Phàm nhìn chăm chú lên đây hết thảy, ánh mắt híp lại. Xem ra bọn này thanh binh không phải chuyên tìm đến mình. Lâm Phàm bốn phía nhìn nhìn, thầm nói, chẳng lẽ cái này Lệ Xuân viện còn cất giấu cái gì khác người? Có chút ý tứ. Mà đúng lúc này, đột nhiên, phanh phanh phanh. Những cái kia tiến đến tìm người thanh binh, bị người trực tiếp từ lầu 2 đạp xuống dưới, hung hăng ngã trên mặt đất kêu rên. Ha 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 ha, không nghĩ tới các ngươi bọn này thanh cẩu, cái mũi vẫn rất dễ dùng, lão tử vừa tới cái này không lâu, các ngươi đã nghe lấy lao tử vị tìm đi qua, không hổ là làm chó, cũng là chuyên nghiệp. Một đạo thu kịch thanh âm từ lầu 2 truyền đến. Cái kia sử quân gia ngẩng đầu lên, sắc mặt trực tiếp âm trầm hung ác trải qua xuống dưới. Mao thập bát, ngươi giết người, vượt ngục, làm sang làm bậy, trời không bắt ngươi, ta đến thu. Thức thời, ngoan ngoãn bị xuống tụ nằm, khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi bọn này chó, còn muốn bắt đến ngươi Mao gia gia, ảo tưởng vọng tưởng, tới tới tới, cho ra quỳ xuống, ngươi Mao gia gia cao hứng, liền thưởng các ngươi mấy cái đống nếm thử. Ha ha ha. Muốn chết. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái kia sử quân gia sắc mặt trầm xuống, giết, giết cho ta. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 4, cái này mẹ nó cũng được. Giết. Nhất thời, từng dãy thanh binh khí thế hung hăng, cầm lấy đại khảm đao trực tiếp thẳng hướng lầu 2. Lâm Phàm sắc mặt nhàn nhạt không sai. Vi tiểu bảo giao cái thứ nhất huynh đệ Mao thập bát, cũng là con hàng này a. Lộc đỉnh ký bên trong ghi chép, Vi tiểu bảo tiến về kinh thành, tiếp lấy nhập thiên địa hội, bắt đầu một loạt nội dung cốt truyện, cũng là Mao thập bát dẫn dắt. Dựa theo hiện tại nội dung cốt truyện phát triển, rất nhanh, cần phải còn sẽ có hai người đến đây trợ trận Mao thập bát. Một cái danh xưng Ma Vân Đao Ngô Đại Bằng, một cái danh xưng Lưu Vân Yến Vương Đàm. Lâm Phàm ánh mắt lập tức rơi xuống cái kia họ Sử quân gia trên thân, căn cứ nguyên tắc thuật, hắn hẳn là Hắc Long Tiên Sử Tùng. Quả nhiên, rất nhanh, giống như Lâm Phàm suy nghĩ một dạng, Mao thập bát trợ thủ, Ngô Đại Bằng cùng Vương Đàm tới, ba người liên thủ, trong lúc nhất thời cùng những cái kia thanh binh chém giết khó phân cao thấp. Ừm. Lâm Phàm ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên lầu 2, hắn đột nhiên nhìn đến, lúc này Vi Tiểu Bảo đang tay cầm ná cao su, trốn ở tường cây cột đằng sau, lén lút quét mắt phía dưới. Sau một khắc, đã thấy hắn đột nhiên mở ra ná cao su bắn ra ngoài. Bụp một tiếng. Nhất thời, một cái thanh binh trúng chiêu, kêu thảm một tiếng bụng mặt, sau đó một cái né tránh không kịp lúc, trực tiếp bị bên cạnh Mao thập bát một đao bổ trúng. Hắc hắc hắc, đánh trúng, đánh trúng. Vi Tiểu Bảo một mặt hưng phấn. Lâm Phàm ánh mắt híp lại, cái này Vi Tiểu Bảo quả nhiên không tầm thường, nếu là người bình thường nhìn thấy cái này máu tanh một màn, nhất định là có bao xa thì trốn xa hơn. Đủ thấy hắn can đảm hơn người. Một bên khác, Mao Thập Bát ba người lại đại lại lui, chỉ chốc lát sau, liền đánh ra Lệ Xuân viện. Lâm Phàm gặp Vi Tiểu Bảo lén lút đi theo ra ngoài, sau đó cũng theo sát phía sau đuổi theo. Vi Tiểu Bảo làm Lộc đỉnh ký nhân vật chính, đi theo hắn có thể mau chóng tìm tới mục tiêu nhân vật, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Đối với Mao Thập Bát, Lâm Phàm không để ý đến, chỉ là nhìn chằm chằm Vi Tiểu Bảo. Chỉ thấy, Vi Tiểu Bảo lén lút cầm qua một cái giỏ trúc, tại một cái thanh binh không chú ý thời điểm, theo hắn sau lưng đột nhiên bọc tại trên đầu của hắn. Giỏ trúc cơ sở trực tiếp phá nát, lộ ra cái kia thanh binh đầu. Lại sau đó, Vi Tiểu Bảo tiện tay nắm qua một nắm bột hồ tiêu, lung tung bôi ở cái kia thanh binh trên mặt, cười toe toét cười một tiếng, vội vàng nhanh chân liền chạy. Ta giết ngươi. Cái kia thanh binh sắc mặt đỏ bừng. Không biết là bị cay, vẫn là lửa giận dâng lên, một tiếng quát lớn phía dưới, đột nhiên mở ra giỏ trúc, tứ phân ngũ liệt. Sau đó, vung đao đuổi sát Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo giật nảy mình, vội vàng hướng một bên chạy. Thế nhưng là, bối rối phía dưới, không biết bị thứ gì đẩy ta một chút, nhất thời ngã cái chỗ bếp. Xoay người lại, cái kia thanh binh cầm đao đã tới gần trước mắt. Cái kia thanh binh gặp Vi Tiểu Bảo ngã xuống, không khỏi lộ ra nụ cười dữ tợn. Thằng nhãi con, dám âm ra ngươi, chết đi cho ta. Vung đao thẳng bổ xuống. Vi Tiểu Bảo bối rối, vội vàng ngồi chồm hổm lui lại. Phình một tiếng, một đao bổ tại trên mặt đất, cắt đá vời ra. Ta nhìn ngươi hướng cái nào tránh. Cái kia thanh binh lần nữa phách đao xuống. Lâm Phàm từ một nơi bí mật gần đó nhìn đến im lặng. Không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Bất quá, hiện tại Vi Tiểu Bảo cũng không thể chết hắn. Nếu là hắn vừa chết, cái này nội dung cốt truyện thì lộn xộn. Lâm Phàm thuận tay nhặt lên một hòn đá, trực tiếp văng ra ngoài. Veo một tiếng, nhỏ không thể thấy tiếng xé gió, cũng không có gây nên người chú ý. Vi Tiểu Bảo mắt thấy một đao kia tránh không khỏi, đáy lòng sợ muốn chết, vội vàng nhắm mắt lại, đồng thời âm thầm hối hận. Thế nhưng là, trong tưởng tượng đau đớn cũng không có truyền đến. Hắn không khỏi mở to mắt, đã thấy cái kia thanh binh hai mắt trợn lên, nhăn cầu nổi bật, giận nhìn mình long long, trong miệng phát ra tiếng cười, khuôn mặt cực kỳ khủng bố, không khỏi trong lòng phát lạnh. Thế nhưng là, sau một khắc, cái kia thanh binh trực tiếp ngã xuống. Vi Tiểu Bảo dọa đến kêu to không thôi, thế mà, sau một khắc, gọi tiếng lại là đột nhiên ngừng lại, dường như bị người bóp lấy cổ họng đồng dạng. Một giây sau, cái kia thanh binh cả người lẫn đao trực tiếp đập vào trên người hắn. Vi Tiểu Bảo ánh mắt máy động, trong mắt hướng phía dưới đi lòng vòng. Sau đó, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nghiêng đầu một cái liền ngất đi. Ở một bên Lâm Phàm không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn con mắt nhìn qua quét tới, đúng là nhìn đến cái kia thanh binh trên tay trường đao, giống như theo Vi Tiểu Bảo hợp lý phía dưới tìm tới. Nhìn thấy loại này trùng hợp, Lâm Phàm cũng là không khỏi khẽ giật mình. Cái này mẹ nó cũng có thể. Hắn im lặng thân thủ đem cái kia thanh binh ném ra, nhìn một chút, vô cùng thê thảm a. Tự căn mà không, cái này, Vi Tiểu Bảo trở thành sự thật thái giám. Lâm Phàm lắc đầu, chính mình vừa mới có thể là nghĩ đến cứu hắn nhất mệnh, căn bản không nghĩ, ở thời điểm này tính kế Vi Tiểu Bảo. Hoàn toàn không ngờ tới lại biến thành bộ dáng như vậy. Có thể chẳng biết tại sao, Lâm Phàm tâm lý đột nhiên tuôn ra từng kia cảm giác thành kiểu, áo choàng hạ khỏe miệng không khỏi hơi hơi câu lên. Cho ta đổi lấy một bình cường lực kim sang dược. Lâm Phàm câu thông hệ thống. Vi Tiểu Bảo đã hôn mê, nhưng lại không ngừng chảy máu. Đừng có lại chết mất, cái kia thật đúng là đáng tiếc, loạn nội dung cốt truyện thì không tốt lắm. Đinh, cường lực kim sang dược một bình, phí tổn 10 tích phân. Lâm Phàm đại tay vừa lộn, nhất thời, một cái bình sứ xuất hiện tại trong tay. Hắn đẩy ra nắp bình, sau đó hướng về Vi Tiểu Bảo vết thương trực tiếp toàn bộ ngã xuống. Cái này cường lực kim sang dược cũng là không giống nhau, rót đi về sau, huyết thì không chảy. Hệ thống xuất phẩm, quả nhiên tinh phẩm. Lâm Phàm cười cười, sau đó nhìn về phía Mao Thập Bát bên kia, cái kia Hắc Long Tiên Sử Tùng, lúc này đã bị Mao Thập Bát chạm ở dưới ngựa. Thủ lĩnh vừa chết, thanh binh nhất thời chạy tứ tán. Lâm Phàm mỉm cười, trực tiếp đứng dậy rời đi. Không nghĩ tới, bắt đầu liền tiến Vi Tiểu Bảo, đây thật là làm trò cười cho thiên hạ. Tại đi qua Mao Thập Bát như thế nháo trò, sau đó, toàn bộ Dương Châu thành bắt đầu cảnh giới lên. Toàn bộ đại đạo, Mao Thập Bát bức họa bị dán phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là. Ngoại trừ Mao Thập Bát bức họa, một bên lại có khác một bức họa, đã thấy, vẽ lên người, mày kiếm mắt sáng, tị nhược huyền đảm, khí khai anh hùng hừng hực. Nhất là, cái kia khác biệt tại ngay sau đó kiểu tóc, xem ra đẹp trai bức người. Người kia là ai a? Lâm Phàm. Chưa nghe nói qua cái tên này a, nhìn cái này kiểu tóc, quả nhiên là tiền triều dư người ta. Xuyệt, khiến người ta nghe được, chúng ta có thể phải xui xẻo. Còn chúng mây xem, châu đầu ghé thai, xì sao bàn tán. Lâm Phàm nhìn đến chân dung của chính mình, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, vẽ còn có thể, lại có mấy phần rất giống. Lắc đầu, Lâm Phàm quay người rời đi. Đồng thời, một mực trong bóng tối chú ý Vi Tiểu Bảo. Ngày đó Mao Thập Bát giết Sử Tùng về sau, liền đem Vi Tiểu Bảo mang đi. Suy nghĩ một chút cũng thế, Mao Thập Bát người này, tuy nhiên mà vỡ, đầu não hết sức đơn giản, nhưng làm người lại hết sức giảng nghĩa khí. Vi Tiểu Bảo giúp hắn đánh thanh cầu, tuy nhiên, hắn tự nhận không cần. Nhưng là, Vi Tiểu Bảo dù sao cũng là vì thế phụ thương tổn, cho nên, hắn đương nhiên sẽ không bước xuống mặc kệ. Lâm Phàm vốn cho rằng Vi Tiểu Bảo kinh này một chuyện về sau không có khả năng lại vào kinh, không nghĩ tới ba ngày sau đó Vi Tiểu Bảo vẫn là dây dưa đến Mao Thập Bát, để hắn mang chính mình kinh thành. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, có lẽ là muốn rời xa cái này thương tâm chi địa a. Dù sao, hắn hiện tại thành thật thái giám, không vào kinh thành đời này cũng cứ như vậy tầm thường vô vi, muốn nhập kinh thành tiểu một phen sự nghiệp đi. Đã vi tiểu bảo quyết định kinh thành, nếu như đoán không sai, tiếp xuống nội dung cốt truyện sẽ không có sai lệch. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 5, lấy được hệ thống phần thưởng. Muốn đến nơi này, Lâm Phàm cũng không có ý định ở chỗ này dừng lại lâu. Sau đó, hắn làm một tất ngựa tốt, cưới thẳng đến vào thành phương hướng. Kinh thành Phong Vân giao hội chỗ, Thiên Địa hội, một vương phủ, tiền triều thế lực còn sót lại chờ một chút, đều ở nơi nào ở nút. Lâm Phàm tự nhiên không thể bỏ qua, đoạn đường này không ngừng, gần 10 ngày sau, hắn rốt cục đi vào kinh thành. Dắt ngựa, Lâm Phàm nhìn trước mắt khách sạn. Trước ở lại, hắn ngẩng đầu đi thẳng về phía trước. Nhìn đến Lâm Phàm, nhất thời có tiểu nhị đón. "Tiểu nhị, chuẩn bị cho ta một gian tốt nhất phòng nhỏ, lại cho ta lập tức cho ăn tối thượng đẳng cỏ khô, sau đó, lại chuẩn bị cả bàn thịt rượu cho ta đưa đến trong phòng tới." Lâm Phàm đem một cái túi ngân lượng, trực tiếp ném cho điếm tiểu nhị. Được rồi, khách quan, ngài trước mời vào bên trong." Lâm Phàm cất bước mà vào, tiếp lấy có người đem hắn dẫn tới một gian tốt nhất phòng nhỏ bên trong. Chẳng được bao lâu, cả bàn phong phú thức ăn liền bị đưa vào phòng. Lâm Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, tiện tay ném cho cửa hàng nhỏ nhi một túi ngân lượng. "Không có việc gì chớ quấy rầy đến ta." "Được rồi, ngài có phân phó cứ việc nói, cái kia tiểu nhân trước hết bận điệu đi." Điếm tiểu nhị hoan thiên hỉ địa đi. Cái này một đống bạc, bù đắp được hắn một tháng tiền công. Có hệ thống tại, Lâm Phàm tự nhiên không thiếu bạc, một điểm tích lũy liền có thể đổi lấy 10 lượng bạc, căn bản không quan tâm. Một trận mỹ vị vào trong bụng, Lâm Phàm tâm tình thật tốt, tại cổ đại sinh hoạt, tuy nhiên so hiện đại có vẻ không bằng, nhưng ngươi đừng nói, lại có một phen tư vị. Cơm nước no nê, Lâm Phàm nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã đến lúc xế chiều, Lâm Phàm ngáp một cái, đứng dậy mở cửa sổ ra. Dưới cửa cũng là đại đạo, người đến người đi, đông nghịt, vô cùng náo nhiệt. "Tản ra." "Đều tản ra." "Ngao đại nhân về vào kinh." "Tản ra." "Đều tản ra." Khác ngăn cản Ngao đại nhân nói. Đúng lúc này, một trận tiếng ồn ào truyền đến. Đám người chung quanh nhất thời thất kinh hướng lấy hai bên tán đi. "Ngao bái." Lâm Phàm nghe được gọi tiếng quát, nhất thời mừng rỡ. Hệ thống nhiệm vụ bên trong thì có đánh giết Ngao bái. Muốn đến nơi này, Lâm Phàm nhếch miệng lên nụ cười, quét hướng phía dưới. Một lát sau, liền gặp một đại đội nhân mã hướng về nơi này lao vụt mà đến. Lâm Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chỉ thấy cái kia người cầm đầu, dáng người khôi ngô, mặt mọc đầy râu, tướng mạo hung ác, toàn thân trên dưới tràn đầy sát khí. Cùng tinh gia trong phim ảnh từ Cẩm Giang vai diễn Ngao Bái, sát thực giống nhau đến 7-8 phần. Người này, nhất định là Ngao Bái không thể nghi ngờ. "Ngao Bái a Ngao Bái, hệ thống muốn ngươi chết, cái kia cũng đừng trách ta." Lâm Phàm một mặt đạm mạc quét về Ngao Bái. Đối với Ngao Bái cái này gian thần, Lâm Phàm cũng không có nhiều hảo cảm, mà lại hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thế nhưng là có thể thu được không ít tích phân. Đối với Lâm Phàm tới nói, Ngao Bái không chỉ là cá nhân, càng là một cái hành tẩu tích phân. Ngay tại Lâm Phàm nhìn về phía Ngao Bái thời điểm, phía dưới, Ngao Bái tựa hồ cũng có chút cảnh giác. Chỉ thấy, hắn đột nhiên hướng Lâm Phàm phương diện quét tới, trong cặp mắt tràn đầy vẻ âm tàn. Lâm Phàm trong mắt hơi híp, cũng chỉ có cao thủ mới có thể phát giác như thế nhạy cảm. Chính mình nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, quả thật làm cho trong lòng của hắn lên cảnh giác. "Phản tặc." Ngao Bái trong lòng lạnh lẽo, hắn cảm thụ được, cái kia áo choàng hạ ánh mắt một mực rơi vào trên người mình. Tại kinh thành, ít có người dám dạng này liếc nhìn chính mình, mà người này lại là từ đầu tới đuôi nhìn mình chằm chằm, thế mà không sợ chút nào. Người này không đơn giản, rất có thể là phản tặc, muốn đến nơi này, Ngao Bái trong mắt lóe lên sắc ý. Sau một khắc, Ngao Bái vô giới hung chiến mã, bay thẳng lên lầu 2 mà đi. Không nói hai lời, trực tiếp một đôi thiết quyền hướng về Lâm Phàm làm hung đã tới. "Ha ha, đến được tốt." Lâm Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, "Ra ra không có đi tìm ngươi, ngươi lại ngược lại động thủ trước, chính dễ thu dọn ngươi, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ." Ngao Bái một quyền này uy mãnh tuyệt luân, nếu là thường nhân, thoáng một cái chỉ sợ có thể mặc ngược mà qua. Lâm Phàm lại là không chút nào hoảng, hắn uống nói một tiếng, "Chết đi cho ta." Chợt, quanh thân kình lực phi tốc vận chuyển, trực tiếp lấy xong quyền đón lấy. Vang một tiếng, hai người hai quyền đấm nhau, nhất thời kình lực bạo phát, chung quanh cái bản trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Lâm Phàm đạp đạp lui về sau ba bước, song quyền ẩn ẩn hơi tê tê, không nghĩ tới Ngao Bái thực lực cư nhiên như thế không tầm thường. Xem xét lại Ngao Bái, thì là trực tiếp bị Lâm Phàm đánh tới, Ngao Bái sau khi rơi xuống đất, một liền lui về phía sau 4-5 bước, mới miễn cưỡng ngừng thân hình. "Cái gì? Thế mà mạnh như vậy?" Ngao Bái sắc mặt có chút âm trầm, chính mình lại có chút coi thường, không có đem hết toàn lực. Quả nhiên là phản tặc. Tiếp theo, Ngao Bái hét lớn một tiếng. Vừa mới hai người quyền đầu tương giao, áo choàng phía trên lụa đen bị thổi lên, vừa hay nhìn thấy Lâm Phàm ẩn tàng tóc. Không phải thanh triều kiểu tóc, nhất định là tiền triều dư nghiệt. "Phản đại gia ngươi." Lâm Phàm trực tiếp dỗi một câu. Ngao Bái nghe được Lâm Phàm đục mạ, nhất thời trong mắt chừng một cái, sắc mặt biến đến dữ tợn dị thường. Ken một tiếng, hắn trực tiếp quất ra trường đao. "Cho ra chết đi." Ngao Bái thả người nhảy lên, bay thẳng thân mà lên, hướng về Lâm Phàm bộ tới. Lâm Phàm cơ lấy một bên cái bàn, liên đối lấy phía trên không ăn xong đồ ăn, trực tiếp hướng về Ngao Bái đập tới. Bình một tiếng, Ngao Bái vung lên một đao, trực tiếp đem cái bàn một bổ hai nửa, lại không chút nào ảnh hưởng tốc độ của nó, trường đao trực tiếp đuổi kịp Lâm Phàm. Tuy nhiên bị cái kia đồ ăn nước canh tung tóe một thân, để Ngao Bái xem ra có chút chật vật, nhưng cái kia hung ác hung hãn bộ dáng, để người nhìn mà phát khiếp. Lâm Phàm lách mình lui về phía sau mấy bước. Ỷ Thiên kiếm, cho ta ra. Lâm Phàm cổ tay khẽ đảo, nhất thời Ỷ Thiên kiếm trực tiếp tại xuất hiện tại tay. Cái này là một thanh toàn thân trắng bạc thon dài trường kiếm, bên trên lóe ra hào quang sáng chói, nó vô cùng sắc bén, không có gì không chém. Không hổ là 400.000 tích phân đổi lấy vũ khí. Lâm Phàm hai mắt sáng rõ, đối Ỷ Thiên kiếm yêu thích không buông tay. Không kịp nhiều lần dò xét, Lâm Phàm tay cầm Ỷ Thiên kiếm, trực tiếp chém về phía Ngao Bái. Ngao Bái trong mắt lóe lên giữ dằn tàn nhận chi sắc, giống Lâm Phàm dạng này tiền triều dư nghiệt, hắn những năm gần đây không biết giết bao nhiêu, tối thiểu nhất cũng có hết mấy vạn người đi. Muốn đến nơi này, hắn thể phải đem Lâm Phàm một đao chém thành hai khúc. Thế nhưng là sau một khắc, đã thấy bạch quang lóe qua. Sau đó, két một tiếng vang dọn, trường đao trong tay của hắn đúng là lên tiếng mà đứt. Ngao Bái kinh hãi, vội vàng trốn một chút. Thế mà vẫn như cũ trúng chiêu, bất quá đáng giá may mắn là không trúng muốn hại. Lúc này, chỉ thấy Ngao Bái vai phải đến bụng bên trái, một đạo vết thương kinh khủng ra thịt xoay tròn, máu me đầm địa. Muốn không phải Ngao Bái trốn tránh kịp thời, hắn lúc này đã bị Lâm Phàm một kiếm chém thành hai đoạn. Đinh, chúc mừng ký chủ trọng thương Ngao Bái, khen thưởng 50.000 tích phân. Đinh, chúc mừng ký chủ lần đầu trọng thương nhân vật trong vở kịch, khen thưởng rút thưởng một lần. Lâm Phàm cười một tiếng, nghĩ không ra kích thương Ngao Bái, thế mà có thể có 50.000 tích phân. Hơn nữa còn may mắn thu được hệ thống lần đầu khen thưởng. Giống trước đó hắn kích thương những cái kia thanh binh, chỉ có làm bộ đáng thương 10 cái tích phân. Quả nhiên, địch nhân càng cường đại, kích thương sau lấy được tích phân thì càng nhiều. Muốn đến nơi này, Lâm Phàm nhìn về phía Ngao Bái ánh mắt, nhất thời càng phát lửa nóng. Kích thương Ngao Bái đều có 50.000 tích phân, cái kia đánh giết đâu? Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 6, mới biết yêu A Kha. Phía dưới, Ngao Bái lại nôn mấy ngụm máu tươi. Hắn quét một chút lầu hai phòng nhỏ, trong lòng sát ý ngập trời. Lên, giết hắn cho ta. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Nghĩ hắn ngang dọc chiến trường vô địch thủ, năm đó giết Minh quân tựa như giết cừu non một dạng, chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy. Thanh binh tuân lệnh, nhất thời bắt đầu vây giết. Mà lúc này, Ngao Bái bị mấy cái thân vệ đỡ lấy, chuẩn bị trước tiên rời đi. Ngao Bái thanh cầu, chạy đâu, có loại cùng ngươi Lâm gia ra đại chiến 300 hội hợp, ra ra nếu là sợ thì không cứ gọi Lâm Phàm. Nghe được Lâm Phàm kêu gào, Ngao Bái nhất thời lửa giận công tâm, thương thế tăng thêm, lần nữa phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Lâm Phàm, ra ra ta nhất định muốn giết ngươi, chu ngươi cửu tộc. Nghiến răng nghiến lợi nói một câu, sau đó Ngao Bái ngất đi, bị đám thân vệ mang đi, phi tốc rời đi. Ngao Bái muốn đi, Lâm Phàm tự nhiên không muốn buông tha. Chính muốn đuổi theo đi, lúc này, một đám thanh binh trực tiếp đem toàn bộ khách sạn Đoàn Đoàn bảo vệ vây quanh. Lâm Phàm vẫn chưa đem bọn này thanh binh để ở trong lòng, một đám tiểu lâu lâu mà thôi, căn bản ngăn không được hắn tốc độ. Thế nhưng là, theo Lâm Phàm liếc một chút quét tới, lại là sắc mặt hơi đổi một chút. Toàn bộ tiểu lâu chung quanh, ngoại trừ tay cầm dao bầu trường thương thanh binh, còn có không ít cung tiến binh. Thô sơ giản lược đoán chừng, cung tiến binh nói ít cũng có hơn mấy trăm. Không chỉ như vậy, Lâm Phàm thậm chí còn chứng kiến mười mấy cái tay cầm súng bắn chim thanh binh, cũng chính nhắm ngay bên này. Lâm Phàm nhíu nhíu mày. Tuy nhiên có vài chục năm công lực, nhưng là công lực có hạn a. Lấy hắn hiện tại nhục thân, cần phải còn bù không được súng bắn chim. Muốn đến nơi này, Lâm Phàm chuẩn bị chạy trước đường. Đến mức đánh giết Ngao Bái, cũng là không đổi, hắn hiện tại thân chỗ kinh thành, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ Ngao Bái, lần sau gặp phải lại chạm không mượn. May mắn, nơi này là đường đi, không phải khoáng đặt chỗ. Không phải vậy, bị một đám tay cầm cung tiễn cùng súng bắn chim thanh binh bao bọc vây quanh, hắn thật đúng là không tốt đào tẩu. Chỉ thấy Lâm Phàm phi thân một chân, trực tiếp đá vào một tên thanh binh trên bụng, một tiếng hét thảm, cái này thanh binh nhất thời ngã bay ra ngoài, trực tiếp nện ở phía sau trên bậc thang thanh binh của chúng. Cái kia to lớn lực đạo, nhất thời để thang lầu này đi lên thanh binh đứng không vững, biến đến lăn đất hổ lô đường hướng dưới lầu lăn đi. Trong lúc nhất thời, trang diện nhất thời lăn lộn loạn cả lên. Nhìn lấy không ngừng vọt tới thanh binh, Lâm Phàm cầm Ỷ Thiên kiếm, liền muốn giết ra một đường máu tới. Đúng lúc này, Lâm Phàm đột nhiên cổ tay trái siết chặt bị người ta tóm lấy, nhất thời Lâm Phàm nghiêng đầu nhìn qua, thì muốn xuất thủ. Thiếu hiệp, nhanh đi theo ta. Truyền đến một thanh âm. Thanh âm yếu đuối huyền chuyển dễ nghe, là giọng của nữ nhân. Lâm Phàm thời khắc mấu chốt thu kiếm. Đã thấy, người đến một thân màu trắng ni cô áo, mang theo một đỉnh màu trắng ni cô mũ, hai gò má bảo bọc lụa mỏng. Lâm Phàm còn cố ý tỉ mỉ đánh giá đối phương, lại đột nhiên bị nàng kéo đến một bên, trong nháy mắt hướng về mới ra đến trong phòng đi đến. Nhìn đến cái kia phá nát vách tường, nữ tử lôi kéo Lâm Phàm trực tiếp liền xông ra ngoài. Chậm rãi, bên ngoài có cung tiễn thủ. Lâm Phàm vừa muốn nhắc nhở bên ngoài có cung tiễn thủ, còn có lửa trước binh, dạng này lao ra, thỏa thỏa bị làm thành bia sống. Có thể sau một khắc, Lâm Phàm lại ngây dại, vừa nói xong, một trận về khoảng cách đến, sau đó liền cảm giác hàm trên hô hô tiếng gió. Đã thấy, phía dưới công trình kiến trúc phi tốc lui lại, nữ tử mang theo hắn không tốn sức chút nào, mũi chân điểm một cái phi thân xuất hiện tại đối diện trên nóc nhà. Đối mặt chiều cao không đồng nhất nóc phòng, tại nữ tử dưới chân như nhiều lần đất bằng. Khinh công. Lâm Phàm trong lòng nhất niệm, chính mình tuy nhiên có vài chục năm công lực, nhưng lại không có học được khinh công, còn sẽ không khinh công a. Hiện tại xem ra, mình bây giờ những thứ này thực lực còn chưa đủ, lý do an toàn, chính mình vẫn là muốn mau chóng đem thực lực để lên mới là. Qua một hồi lâu, nữ tử mang theo Lâm Phàm, tại một chỗ bí mật trong tiểu viện rơi xuống. Trong viện còn có hai nữ hải. Hai nữ tử này nhìn thấy người tới, liền vội vàng tiến lên.
Sư phụ.
Lâm Phàm nhìn qua, nhất thời hai mắt sáng rõ. Bên trái nữ tử kia, một thân quần dài trắng, toàn khối bất quá 15-16, sinh hoàn toàn chính xác thực 10 phần dí dỏm rung động lòng người, bẩm sinh thanh tú đẹp đẽ ra thịt, phấn mị như tuyết, băng cơ ngọc cốt, phảng phất là trong tranh đi ra tiểu tiên nữ một dạng. Một chữ, mỹ. Một cái khác nữ tử, so sánh dưới tuy nhiên cũng rất xinh đẹp, nhưng so với cái trước, tuy nhiều có không bằng. Lúc này, Lâm Phàm cổ tay bị buông ra, Lâm Phàm lúc này mới quan sát cứu mình nữ tử. Chỉ thấy hắn một thân màu trắng ni cô áo, đầu đội màu trắng ni cô mũ, lại có lụa mỏng che mặt, Lâm Phàm thấy không rõ tướng mạo của nàng. Nhưng, vẹn vẹn nhìn nàng đôi mi thanh tú cong cong, thanh lệ con ngươi sáng ngời, liền biết tướng mạo của nàng khẳng định bất phàm. Sau một khắc, Lâm Phàm thấy được nàng giống tuyết cánh tay trái, trong nháy mắt đầu một tia sáng hiện lên. Độc tí thần nhi, cựu nạn sư thái. Thiếu hiệp biết bần nhi. Nữ tử trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, thanh âm huyền chuyển. Tuy nhiên thiếu một cánh tay, nhưng trong lúc phất tay, hiển thị rõ cao nhã tôn quý chi khí. Thần nhi danh tiếng, bình thường giang hồ người người nào không biết. Lâm Phàm cười nói, độc tí thần nhi cựu nạn. Trước Đại Minh sùng trinh cựu công chúa. Đại Minh vong quốc lúc, A Cửu bị sùng trinh chém tới một tay, về sau A Cửu cắt tóc xuất ra, xương hào cửu nạn. Trước mắt lại là cửu nạn sư thái, cái kia cái này hai tiểu cô nương, không cần phải nói, cũng là đồ đệ của nàng, A Kha cùng A Kỳ. Lúc này, A Kha cùng A Kỳ nhìn về phía Lâm Phàm, lộ ra vẻ tò mò. Nhìn lấy sư phụ mang tới nam tử, một thân màu trắng áo dài, lộ ra cao quý xinh đẹp, đầu đội áo choàng có lụa đen bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá, trong tay hắn cái kia một thanh lợi kiếm, lại là 10 phần lóa mắt, xem xét cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm. Nhìn trước mắt tam nữ ánh mắt tò mò, Lâm Phàm cười cười, dứt khoát đem đấu đồng nhất lại, lộ ra hình dáng. Tại hạ Lâm Phàm, đa tạ sư thái tương trợ. Tuy nhiên Lâm Phàm không cần đến đối phương cứu giúp, nhưng đã đối phương xuất thủ, cơ bản lễ nghi vẫn là muốn có. Ba người thấy Lâm Phàm hình dáng, đều là hai mắt tỏa sáng. Tốt thanh tú người. Tướng so hiện nay mạn thanh thắt tử đôi biện xấu đến nổ kiểu tóc, Lâm Phàm cái này một đầu mái tóc đen nhánh, lại thêm vốn là tuấn lãng vô cùng dung mạo, tuyệt đối là thiếu nữ trong lòng Bạch Mã vương tử. A Kha cùng A Kỳ hai tiểu cô nương chính là mới biết yêu niên kỷ. Nhìn thấy như thế anh tuấn người nhất thời hai mắt sáng rõ, nhịn không được chăm chú nhìn thêm, một khỏa tim nhỏ phanh phanh đi loạn, mai con nhảy loạn. Lâm Phàm gặp hai tiểu cô nương bị chính mình phong thái hấp dẫn, trong lòng cũng không biết âm thầm đắc ý. Dù cho ở niên đại này, dù là Phan An tới, cạo cái chọc đầu đôi biện, cũng tuyệt đối tốt nhìn không đi nơi nào. Lâm Phàm ở thời điểm này, tuyệt đối tính toán nhất đẳng mỹ nam tử. Cựu nạn sư thái nhìn lấy Lâm Phàm bộ dáng xuất thần, trong mắt không khỏi lóe qua một tia nhớ lại, trong bất chi bất giác đã là hai con mắt rưng rưng. Rất hiển nhiên, Lâm Phàm bộ dáng để cho nàng nhớ tới tiền triều sư phụ. A Kha, A Kỳ hai tiểu cô nương, gặp sư phụ rơi lệ, trong lòng lo lắng không thôi, các nàng còn chưa từng gặp qua sư phụ thất thối như vậy qua. Cựu nạn sư thái nghe vậy nhất thời lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt vệt nước mắt, hướng về Lâm Phàm. Nhìn đến thiếu hiệp bộ dáng, để bần nhi nhớ tới một số chuyện cũ, thất thố. Cựu nạn sư thái lắc đầu. A Kha, A Kỳ, đi chuẩn bị một số nước trà, chiêu đãi vị thiếu hiệp kia. Đúng, sư phụ. A Kha, A Kỳ hai người vội vàng hướng trong phòng đi đến. Lâm Phàm cười cười, đem ỷ thiên kiếm để ở một bên. Thuận thế ở trong viện trên mặt ghế đá ngồi dậy. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 7, rút thưởng. Lâm thiếu hiệp bên đường ám sát ngà bái, phần này can đảm, quả thực khiến người ta bội phục. Cựu nạn sư thái nói ra. Nàng đối Lâm Phàm tương đương có hảo cảm. Còn tốt, còn tốt. Lâm Phàm từ chối cho ý kiến cười cười. Lúc này, A Kha cùng A Kỳ cho Lâm Phàm đưa dâng trà nước. Cảm ơn. Lâm Phàm vô ý thức nói lời cảm tạ. Gặp Lâm Phàm như thế nho nhã lễ độ, càng làm cho A Kha A Kỳ hảo cảm tăng nhiều. Dù sao ở thời đại này, nữ tử địa vị thấp đến đáng thương. Lâm Phàm ngữ khí cùng thái độ đối với các nàng lại có nhiều tôn trọng, há có thể không làm cho các nàng cao hứng. Không dối gạt sư thái, ta hôm nay cũng là ở cái cửa hàng, nghe được có người nói ngao bái hồi kinh, coi như nhìn xem cái này mãn thanh đệ nhất dũng sĩ. Lâm Phàm cười khổ, lắc đầu, ai biết, cái kia ngao bái năng lực nhận biết nhạy cảm, phát giác được ta thăm dò về sau, không nói hai lời thì muốn giết ta, cho nên thì phát sinh sự tình phía sau. Lâm Phàm bất đắc dĩ nhún vai, cũng không có nói rõ ràng mình quả thật có chu sát ngao bái ý nghĩ. Cựu nạn sư thái nghe vậy cười một tiếng, ngao bái thiên sinh thần lực, lại là mãn thanh đệ nhất dũng sĩ, thực lực càng là bất phàm, tự nhiên cảm giác nhạy cảm, Lâm thiếu hiệp theo dõi hắn tự sẽ lòng có cảm giác. Lâm Phàm cười gật gật đầu. Thiếu hiệp đến đón lấy có tính toán gì không? Cựu nạn sư thái hỏi, có thể muốn rời khỏi kinh thành. A Kha cùng A Kỳ hai tỷ muội cũng nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm đả thương ngao bái, có thể tưởng tượng, ngao bái tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Phàm. Tiếp đó, Lâm Phàm khẳng định phải đứng trước ngao bái điên cuồng lùng bắt. Tiếp tục đợi tại kinh thành, tùy thời đều có bại lộ nguy hiểm. Mà một khi bại lộ, bị thanh binh đeo lên, tuyệt đối sẽ nguy hiểm vô cùng. Lâm Phàm nghe vậy lắc đầu nói, kinh thành tạm thời còn không thể rời đi. Đương nhiên không thể rời đi. Lộc đỉnh ký rất nhiều nội dung cốt truyện đều là tại kinh thành bên trong triển khai. Chính mình muốn xám xịt rời đi, há không phải không có cách nào hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Huống chi, ngao bái còn tại này đâu, hắn còn muốn giết rơi ngao bái, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Cựu nạn sư thái nghe vậy cười nói, đã như vậy, Bần Nhi cũng không lại khuyên bảo, bất quá, Lâm thiếu hiệp vạn sự cẩn thận, cá nhân thực lực mạnh hơn, tại đối mặt thanh binh đại quân, cũng không thể tránh được. Lâm Phàm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hiện tại, Thanh binh mới vừa vào quan vài chục năm, còn không có giống hậu kỳ như vậy hủ hóa đoạn lạc, chiến đấu lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Nhìn sắc trời một chút, Lâm Phàm đứng lên nói, thời gian không còn sớm, tại hạ xin cáo từ trước, ngày sau như có cơ hội, lại đến đáp tạ sư thái cứu giúp chi tình. Cựu nạn sư thái nói, đã như vậy, ta cũng không chứa chấp ngươi, vạn sự cẩn thận. Đối với Lâm Phàm này tấm minh triều người cách tán mặc, cựu nạn sư thái đánh trong đầu thân cận. A Kha, đi đưa Tiễn Lâm thiếu hiệp. Cựu nạn sư thái nói ra. A, đúng vậy, sư phụ. A Kha nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt vội vàng đáp ứng. Lâm Phàm mỉm cười, mang lên áo choàng, đem dung mạo che khuất, cầm lấy ỷ thiên kiếm, đứng dậy rời đi. A Kha theo ở phía sau. Đi tới cửa, Lâm Phàm quay người. A Kha cô nương xin dừng bước. A Kha ngừng lại, nhìn về phía Lâm Phàm, công tử một đường cẩn thận. Thanh âm thanh thúy, tiểu mị nhẹ nhàng. Lâm Phàm cười cười, đông nhiên trong lòng hơi động, thân thủ lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho A Kha. Ta chỗ này có một vật, cũng không cần đến, cô nương xinh đẹp như vậy, chính là bình sinh thấy, vật này thì đưa cho A Kha cô nương đi. A Kha theo bản năng đón lấy. Lâm Phàm gặp này, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp lật qua một bức tượng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Các loại A Kha kịp phản ứng muốn cự tuyệt lúc, đã tìm không thấy Lâm Phàm bóng người. Bên hai vẫn như cũ vang lên Lâm Phàm khích lệ. Cô nương vẻ đẹp, chính là bình sinh thấy. Không khỏi tâm lý đắc ý. A Kha. Cựu nạn sư thái gặp A Kha đứng tại cửa ra vào bất động, không khỏi xuất viện hô một tiếng. Sư phụ. A Kha nghe vậy, trong lòng giật mình, ôm lấy hộp gấm chạy về. Sư muội, tay ngươi chúng là cái gì đồ vật? A Kỳ gặp A Kha trong tay hộp gấm, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Cựu nạn sư thái nghe vậy, cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn một chút A Kha trong tay hộp gấm. A Kha hai gò má có chút phát nhiệt, đỏ bừng nói: "Ta cũng không biết là cái gì." Lâm Thiếu Hiệp nói: "Chính mình không cần đến thì tặng cho ta, sau đó, không chờ ta cự tuyệt thì trực tiếp đi." Nghe được là Lâm Thiếu Hiệp tặng, A Kỳ tâm lý không khỏi có chút hâm mộ. "Sư muội, không bằng mở ra nhìn xem." A Kỳ mắt to lóe ra vẻ tò mò. A Kha nghe vậy, do dự một chút, sau đó đem hộp gấm đặt lên bàn sau đó mở ra. "Hoa, thật xinh đẹp." A Kỳ kinh ngạc, hai con mắt sáng rõ. Đã thấy, là một đầu vòng cổ thủy tinh, yên tĩnh nằm tại trong hộp. Hình bầu dục thủy tinh mặt dây chuyền, ôn nhuận mà yêu nhã, vòng tròn lớn nhỏ tròn, lẫn nhau dung hợp mà thành. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ ra lộng lẫy chi sắc, cho dù là cựu nạn kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được kinh ngạc. Chớ nói chi là A Kha A Kỳ hai tỷ muội, hai người càng là ánh mắt đều toát ra ngôi sao nhỏ. Vật này quá mức quý giá, lần sau gặp phải Lâm Thiếu Hiệp lúc, phải trả cùng hắn. Cựu nạn sư thái dặn dò. A Kha nghe vậy, trong lòng có chút không muốn. Bất quá, cũng không dám vi phạm sư phụ, chỉ có thể lúng ta lung túng lên tiếng, nói ra, đúng vậy, sư phụ. Lâm Phàm rời đi cựu nạn sư thái tiểu viện tử, đi đến chỗ không có người. Mở ra chính mình thông tin cá nhân. Tính danh, Lâm Phàm. Giới tính, nam. Tuổi tác, 19. Chiến đấu lực, 750, nhị lưu võ giả tu vi, 15 năm công lực. Vũ khí, ỷ thiên kiếm. Tích phân, 1210. Vị trí thế giới, lộc đỉnh ký thế giới. Tại thế giới này, ta thực lực này, không tính là tuyệt đỉnh cao thủ, xem ra, là nên tăng thực lực lên. Lâm Phàm nhị nó nói. Lập tức, hắn đem ỷ thiên kiếm thu đến hệ thống bên trong. Vừa mới đưa cho A Kha thủy tinh mặt dây chuyền, bất quá là bỏ ra 10 điểm tích lũy lâm thời đổi lấy. Dung mạo của mình, tuyệt đối là đại soái bước một cái, hiện tại lại cho A Kha quý giá như vậy quà tặng, cũng không tin, ngày sau A Kha gặp gỡ cái kia Trịnh Khắc Sảng mặt trắng nhỏ, còn sẽ thích được hắn. Lắc đầu, Lâm Phàm đem sự kiện này không hề để tâm, không cần đến bao lâu, chính mình cùng A Kha còn sẽ có lại cơ hội gặp mặt. Hiện tại trọng yếu là muốn đem thực lực của mình tăng lên tới. Như nếu không phải ỷ vào ỷ thiên kiếm, chính mình không nhất định có thể thương tổn được Nga Bái. Hệ thống, trước đó ta kích thương Nga Bái, có phải hay không thu được một lần miễn phí rút thưởng cơ hội? Lâm Phàm câu thông hệ thống. Đúng vậy, chủ nhân, ngài tùy thời đều có thể rút thưởng. An An trả lời. Rút thưởng? Lâm Phàm cười nói. Rút thưởng một lần cần 1 triệu tích phân đâu, may mà chính mình lần này so sánh may mắn, kích thương Ngao Bái thu được một lần miễn phí rút thưởng cơ hội. Hy vọng có thể quất ra đồ tốt đi. Không nói hai lời, Lâm Phàm lập tức mở ra rút thưởng giao diện. Chỉ thấy, hư huyễn giao diện phía trên, nhất thời xuất hiện một cái vòng quay lớn. Trên đó, tự động nhảy lên, sau đó hiện hóa ra 4 cái mối hình dáng giao diện. Một tiểu hoàn đan một cái, có thể trong nháy mắt khôi phục trọng đại thương thế. Đổi lấy cần 2000 tích phân. Hai vô tận chi nhận, 80 chiến đấu lực, 25 bạo kích tỷ lệ. Đổi lấy cần 300000 tích phân. Ba cựu truyền đại hoàn đan một cái, vô luận bao lớn thương thế, sau khi phục dụng liền có thể khôi phục đỉnh phong trạng thái, cũng gia tăng thọ mệnh 50 năm. Đổi lấy cần 800000 tích phân. Bốn thu hoạch được 50 năm công lực, trực tiếp gia tăng 2500 chiến đấu lực. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 8, chính là tại hạ. Vòng quay lớn ở giữa nhất, biểu hiện, điểm kích, xác định rút thưởng. Lâm Phàm chờ mong lấy, 1-2-3 khen thưởng, hắn đều nhìn ngươi không lên, đối với cái thứ tư khen thưởng, rất thấy thèm. Nếu là có thể trực tiếp gia tăng 50 năm công lực, như vậy, hắn liền có thể vô địch tại lộc đỉnh ký cái này thấp võ thế giới. Hệ thống, ta có thể trực tiếp chọn cái thứ tư khen thưởng sao? Lâm Phàm câu thông hệ thống. Không thể, rút thưởng là tùy cơ, hệ thống không cách nào giúp đỡ. An An trả lời, dừng một giây về sau, tiếp tục nói, có điều, đây là chủ nhân lần thứ nhất rút thưởng, có thể 100% rút đến suy nghĩ trong lòng lựa chọn. Lâm Phàm nghe vậy hai mắt sáng rõ. Hệ thống này cũng quá nhân tính hóa. Lâm Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng suy nghĩ rút chúng lựa chọn. Sau đó, xác định rút thưởng. Đinh, chúc mừng chủ nhân rút ra 50 năm công lực. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Một giây sau. Vâng. Lâm Phàm đột nhiên cảm giác, trong cơ thể mình bỗng dưng sinh ra mãnh liệt kinh lực. Bắp thịt cốt cách, ngũ tạng lục phủ, nhất thời tại thời khắc này không ngừng được cường hóa. Ào ào ào. Huyết dịch lưu động thanh âm, như là sóng biển lan lộn, tại Lâm Phàm thể nội không ngừng nổ vang. Thoải mái. Lâm Phàm ăn no thỏa mãn, hai mắt mở ra, nhất thời có tinh mang lấp lóe. Hắn mở ra thông tin cá nhân xem xét. Tính danh, Lâm Phàm. Giới tính, nam. Tuổi tác, 19. Chiến đấu lực, 3250, siêu nhất lưu võ giả tu vi, 65 năm công lực. Vũ khí, ỷ thiết kiếm. Tích phân, 1210. 65 năm công lực. Lâm Phàm nhếch miệng lên nụ cười. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói là tại Lộc đỉnh ký cái này thấp võ thế giới, coi như tại Thiên Long bát bộ thế giới, cũng tuyệt đối có thể tính là siêu cấp cao thủ. Tâm tình sảng khoái vô cùng, Lâm Phàm thân hình nhất động, thực sự chân xuất quyền. Vành. Nhất thời, khắp nơi làm chấn động. Trong không khí truyền đến một tiếng bạo hưởng. Hắn một quyền đánh ra, quyền đầu còn chưa rơi xuống phía trước trên đại thụ, ngăn cách 10 mét, chỉ thấy viên kia to như thùng nước đại thụ, liền bị quyền kình đánh ra một cái độc lớn. Lâm Phàm đối thực lực bây giờ rất hài lòng. Nghĩ đến còn sẽ không khinh công, sau đó, liền ấn mở đổi lấy giao diện. Đinh, chúc mừng chủ nhân đổi lấy Đạp Tuyết Vô Ngân khinh công bí tịch, phí tổn 50.000 tích phân. Đó lấy, Lâm Phàm lại tốn 50.000 tích phân, trực tiếp đem Đạp Tuyết Vô Ngân luyện tới cảnh giới viên mãn. Tích phân, 210. Nhìn lấy làm bộ đáng thương điểm tích phân đếm, Lâm Phàm lại là một mặt khao khát thần sắc. Hiện tại, thực lực đã tăng lên, là thời điểm đi kiếm một đợt tích phân. Lâm Phàm dò xét một chút phương hướng, tiếp lấy Đạp Tuyết Vô Ngân vừa mở, hướng về hoàng cung phương vị đi nhanh mà đi. Một bước phóng ra, đã là 10 mét bên ngoài, tốc độ quá nhanh, để Lâm Phàm đều có chút tắc lưỡi. Rất nhanh, Lâm Phàm đi tới hoàng cung phụ cận. Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, bất quá, lấy Lâm Phàm hiện tại võ công, muốn chui vào đi vào, quả thực như ăn cơm, uống nước đồng dạng dễ dàng. Hoàng cung to lớn, nếu là chưa quen thuộc, tùy tiện đến đây, vô cùng dễ dàng lạc đường. Lâm Phàm hoa 10 tích phân, đổi một phần hoàng cung địa đồ, ngược lại là không có lạc đường lo lắng. Hắn lần này đến đây hoàng cung, mục đích rất đơn giản, tiến về Từ Linh cung. Rất nhanh, Lâm Phàm đi vào Từ Linh cung. Đó phải là hướng Thái Hậu ở gian phòng. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn, sau đó ngắm nhìn bốn phía, vẫn chưa nhìn thấy có còn lại thái giám, cung nữ. Lâm Phàm trực tiếp hướng về trong phòng kia đi đến, không nói hai lời, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Đập vào mi mắt là một vị trung niên nữ tử, ung dung hoa quý, lúc này chính ngồi ngay ngắn ở trong phòng. Người nào dám xâm nhập bản cung tầm cung, muốn chết phải không? Cái kia trung niên nữ tử nghe được động tĩnh, nhất thời cau mày, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ hàn quang. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, tỉ mỉ đánh giá. Mang theo áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng trên thân hiện lộ ra khí tức cực chấn định tự nhiên, để cho nàng đáy lòng có chút kiêng kỵ. Mao Đồng Châu. Lâm Phàm thuận miệng nói một tiếng, đóng cửa phòng. Đã thấy Thái Hậu sắc mặt đại biến, hai mắt bên trong đột nhiên trừng một cái. Ngươi là ai? Ngươi không cần biết ta là ai, ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Lâm Phàm nhàn nhạt mở miệng. Vừa dứt lời, Lâm Phàm chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, một trận sắc bén chi khí, chỉ đánh chính mình mặt, hắn nhẹ nhàng lóe lên tránh khỏi. Ánh mắt xéo qua đã thấy, trên cửa phòng đinh lấy một cái huyền thiết đâm, vừa ngồi dậy, lại là trưởng phòng đột kích, Mao Đông Châu nhất trưởng trực kích Lâm Phàm. Lâm Phàm trong mắt hàn quang lóe lên. Nhất trưởng đánh ra, phát sau mà đến trước. Trực tiếp thì cùng Mao Đông Châu chạm nhau một trưởng. A một tiếng. Mao Đông Châu trực tiếp một tiếng hét thảm, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống, nhất thời trong miệng không ngừng có máu tươi phun ra. Mao Đông Châu chỉ cảm giác mình nhất trưởng giống như là đánh vào phía trên ngọn núi lớn, xương đau muốn nứt, còn có một cỗ 10 phần bá đạo nội kình theo cánh tay tuôn ra nhập thể nội, điên cuồng phá hư kinh mạch của mình. Mao Đông Châu sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển nội lực, toàn lực ngăn chặn cỗ này nội kình, sau đó lại là mấy ngụm máu tươi phun ra. Một dưới lòng bàn tay, Mao Đông Châu trực tiếp trọng thương. Đinh, chúc mừng ký chủ đả thương Thái Hậu Mao Đông Châu, khen thưởng 30.000 tích phân. Nghe được tích phân vang lên thanh âm, Lâm Phàm cười cười. Một giây sau, đột nhiên Lâm Phàm trong lòng hơi động một chút. Vừa mới một dưới lòng bàn tay, cảm giác một cô âm lãnh chi khí, càng muốn phá hư chính mình xương cốt cùng kinh mạch. Hóa cốt miên trưởng. Lâm Phàm trong nháy mắt biết Mao Đông Châu một trưởng này lợi hại. Bất quá, lại là lạnh hừ một tiếng, quanh thân khí huyết phồng lên, trong nháy mắt đem thể nội âm lãnh chi khí hóa cùng vô hình. Thái Hậu. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một trận thanh âm lo lắng. Thái Hậu, ngài không có sao chứ? Nguyên lai là các, nghe được Thái Hậu trong phòng truyền đến dị hưởng, vội vàng đến đây hỏi thăm. Mao Đông Châu hít sâu một hơi, nhìn lấy không nói một lời, ngay tại cái kia yên tĩnh đứng lặng. Lại giống như một tòa núi lớn đồng dạng Lâm Phàm, trong lòng hàn ý bốc lên. Tuy nhiên thấy không rõ người này khuôn mặt, nhưng nàng biết người này đang nhìn mình, trong lòng nhất thời có chút khiếp đảm. Không có việc gì, không nên quấy rầy bản cung. Đúng, nô tỳ cáo lui. Ngươi đến cùng là ai? Mao Đông Châu trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Một trường kia, quá mức khủng bố. Mao Đông Châu tự hỏi, võ công của mình, dù là thả trong giáo, ngoại trừ Thần Long giáo giáo chủ bên ngoài vô năng cùng, thậm chí là giáo chủ bản thân, Mao Đông Châu đều có lòng tin, có thể cùng giáo chủ giao thủ mấy hiệp mà không bại, thế nhưng là, toàn lực của mình nhất trưởng, lại không địch lại người này hời hợt nhất trưởng. Này người vo công mạnh, cũng quá mức nghe rợn cả người. Lâm Phàm. Lâm Phàm trả lời. Vẫn chưa giấu giếm, cũng không có gì tốt giấu giếm, đối mình bây giờ thực lực đầy đủ tự tin. Lâm Phàm. Mao Đông Châu trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt. Hoàn toàn chưa từng nghe qua cái tên này. Chợt, Mao Đông Châu nghĩ tới điều gì, thần sắc chấn động. Thế nhưng là hôm nay bên đường ám sát, cũng đem Ngao Bái trọng thương Lâm Phàm. Thân là thái hậu, Ngao Bái bị ám sát chuyện lớn như vậy, nàng tự nhiên có nghe thấy. Không sai, chính là tại hạ. Ngươi muốn biết cái gì? Mao Đông Châu vịn một bên cái bàn, đứng lên. Thần Long giáo ở nơi nào? Thần Long giáo hiện tại có bao nhiêu người? Giáo chủ của các ngươi phu nhân bây giờ đang ở nơi nào? Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 9, gặp lại Vi tiểu bảo. Hỏi một chút, chính là ba cái vấn đề. Cái này khiến Mao Đông Châu thần sắc đại biến. Chỉ thấy nàng rên lên một tiếng nói, ngươi giết ta đi, ta sẽ không trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi không sợ chết? Lâm Phàm tò mò hỏi. Mao Đông Châu nghe vậy, cười cười, ngược lại lạnh nhạt xuống tới. Sợ, ta đương nhiên sợ chết, nhưng ta càng sợ sống không bằng chết. Lâm Phàm trong nháy mắt giật mình, thì ra là thế. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là cũng bị hạ báo thai dịch kinh hoàn a. Lâm Phàm thản nhiên nói, nếu để cho Thần Long giáo biết ngươi tiết lộ trong giáo bí mật, chỉ sợ liền không chiếm được giải dược, đến lúc đó sinh tử không bằng đúng không? Cái gì? Mao Đông Châu sắc mặt lại biến, càng khiếp sợ. Ngươi đến cùng là ai? Liền báo thai dịch cân hoàn đều biết. Báo thai dịch cân hoàn chính là Thần Long giáo cơ mật tối cao. Là Thần Long giáo giáo chủ dùng để trưởng khống thuộc hạ độc dược, cơ mật như vậy cũng hiểu biết, nàng không khỏi hiếu kỳ Lâm Phàm thân phận. Lâm Phàm cười ha ha, có chút ngoạn vị nói ra, nếu như ta có thể giải trừ trên người ngươi báo thai dịch cân hoàn đâu? Cái gì? Mao Đông Châu nghe vậy, nhất thời giật mình trong lòng. Chợt, lại bình tĩnh lại, lắc đầu, không thể nào, báo thai dịch cân hoàn giải dược, ngoại trừ giáo chủ và phu nhân không người nắm giữ. Lâm Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp suy nghĩ câu thông hệ thống, mặt ngoài giả bộ như cầm thứ gì. An An, có hay không báo thai dịch cân hoàn giải dược, cần bao nhiêu tích phân? Hồi chủ nhân, báo thai dịch cân hoàn giải dược, 10 tích phân một bình. Đến một bình. Đinh, chúc mừng chủ nhân đổi lấy một bình báo thai dịch cân hoàn giải dược, phí tổn 10 tích phân. Lâm Phàm lấy ra một bình sứ nhỏ, sau đó đổ ra một viên thuốc, vứt cho Mao Đông Châu. Mao Đông Châu tiếp nhận viên thuốc, quan sát tỉ mỉ một phen, lại đặt ở dưới mũi người người, nhất thời ánh mắt sáng lên. Báo thai dịch cân hoàn giải dược, ngươi tại sao có thể có? Mao Đông Châu cực kỳ rung động. Báo thai dịch cân hoàn giải dược, nàng không ngừng phục qua một lần, đối giải dược này, tự nhiên rất quen thuộc. Mỗi lần làm nhiệm vụ, giáo chủ đều sẽ cho nàng ăn vào báo thai dịch cân hoàn, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ cho giải dược. Cho nên, nàng nhận định, viên thuốc này cựu thành là thật giải dược. Giải dược, ta hiện tại đã cho ngươi, chỉ cần ăn vào, ngươi liền có thể thoát khỏi Thần Long giáo khống chế. Lâm Phàm thản nhiên nói. Đa tạ ban thuốc. Mao Đông Châu nhìn về phía Lâm Phàm, sắc mặt biến đổi. Lập tức, nàng không do dự nữa, một miệng nuốt vào viên thuốc. Lâm Phàm muốn giết chính mình dễ dàng, không đến mức vẽ vời trò thêm chuyện ra. Mao Đông Châu không có hoài nghi viên thuốc thật giả. Hiện tại, về đáp vấn đề đi. Giải dược ăn vào về sau, Lâm Phàm đạm mạc ánh mắt, rơi xuống Mao Đông Châu trên thân. Mao Đông Châu nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, nếu nàng còn không biết điều, thì thật chỉ có một con đường chết. Chỉ thấy, Mao Đông Châu sau khi gật đầu, quay người ở giường đầu gõ hai lần, sau đó mở ra một cái hốc tối, từ bên trong lấy ra một tấm đồ. Các hạ chỉ cần căn cứ cái này tấm bản đồ chỉ dẫn, liền có thể tìm tới Thần Long đảo vị trí. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, tiếp nhận địa đồ. Trên thực tế, Lâm Phàm tại đến hoàng cung trên đường, thì cùng hệ thống trao đổi qua, muốn đổi lấy Thần Long đảo địa đồ. Chỉ là, địa đồ chỉ có Thần Long trên đảo bản đồ chi tiết, cũng không có đi hướng Thần Long đảo lộ tuyến địa đồ. Cho nên, mới có lần này hoàng cung hành trình. Mao Đông Châu tiếp tục trả lời. Thần Long giáo sáng lập mới bắt đầu, cùng sở hữu hơn 1200 danh giáo chúng. Chỉ bất quá những năm này, giáo chủ phu nhân trường thế, để bạt thiếu niên giáo chúng áp chế trong giáo thế hệ trước, tai họa không ít người, trong giáo nhân viên có chỗ giảm bớt, bất quá, tổng thể nhân số cần phải còn có ngàn người. Nói đến đây, Mao Đông Châu trong mắt lóe lên không cam lòng chi sắc, có giáo chủ ở sau lưng vì phu nhân chỗ dựa, bọn họ những thứ này lao chân chúng, tuy nhiên trong lòng oán hận, lại cũng không thể tránh được. Đến mức giáo chủ phu nhân, Mao Đông Châu trong mắt lóe lên một tia dị quang. Hôm qua, ta vừa đến giáo chủ phu nhân tin tức, một tháng sau, nàng đem đến đây kinh thành. Nàng đến kinh làm cái gì? Lâm Phàm có chút hiếu kỳ. Mao Đông Châu cũng không giấu giếm, cho ta hạ đạt nhiệm vụ mới, thuận tiện cho ta đưa giải dược. Nàng lần trước phục dụng báo thai dịch cân hoàn, khoảng cách một năm kỳ hạn còn có không đến gần 2 tháng, một năm kỳ đầy không phục giải thuốc, trong đó hung manh chi cực độc tính liền sẽ phát tác ra, muốn sống không được, muốn chết không xong. Mỗi lần đều là sau khi ăn bảo, lại cho một khỏa báo thai dịch cân hoàn ăn bảo, như thế lặp lại, đạt tới khống chế mục đích. Rất tốt. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Một tháng sau, ta lại tới tìm ngươi, đến lúc đó ta muốn nhìn thấy các ngươi giáo chủ phu nhân. Lâm Phàm lưu lại lời này trực tiếp đẩy cửa. Bước kế tiếp, liền là xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Mấy bước về sau, thân ảnh biến mất không thấy. Mao Đông Châu nhìn đến Lâm Phàm tốc độ, nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra. Này người vo công độ cao, chính là bình sinh ít thấy. Nghĩ đến Lâm Phàm gần trước khi đi nói lời, Mao Đông Châu ánh mắt híp lại, lẩm bẩm nói, sau một tháng a. Sắc trời đã tối, Lâm Phàm hành tẩu trong hoàng cung, bằng vào thực lực bây giờ, lại thêm đại viên mãn cảnh giới Đạp Tuyết Vô Ngân khinh công, không người nào có thể phát hiện tung tích của hắn. Hoàng cung bên trong, gian phòng không ít, phòng trống thì càng nhiều. Hắn tùy tiện tìm một cái ở tạm. Lần này hoàng cung chuyến đi, là vì tìm tới Mao Đông Châu, hỏi ra Thần Long đảo lộ tuyến địa đồ, sau đó tiến đến thu phục Thần Long giáo. Đây là hệ thống nhiệm vụ một trong, tự nhiên không thể bỏ qua. Đương nhiên, Thần Long giáo chỉ là hắn một cái tiểu mục tiêu mà thôi. Mà lại, Thần Long giáo cùng đại hán kia Gian Ngô Tam Quế có cấu kết, đến lúc đó đã thu phục được Thần Long giáo, hắn còn có thể cùng nhau thu thập Ngô Tam Quế, hoàn thành hệ thống một nhiệm vụ khác. Còn có thu phục Thiên Địa hội nhiệm vụ, chờ hắn đã thu phục được Thần Long giáo, uy vọng tăng nhiều, Thiên Địa hội thu phục thì đơn giản nhiều. Thiên hạ hai đại giang hồ thế lực thuộc về sau, cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ hai tam lưu thế lực thì càng không phí nhiều sức. Đến lúc đó, nhất thống thiên hạ xưng đế nhiệm vụ cũng liền thuận lý thành trương. Đây cũng là Lâm Phàm kế hoạch tiếp theo. Kế tiếp hơn nửa tháng, Lâm Phàm thì tiềm tàng trong hoàng cung, đói bụng, khát liền đi vụng trộm lặn ngự thiện phòng tản bộ một vòng, không nói những cái khác, hoàng cung thức ăn thực tình không tệ. Nhàm chán sau khi, hắn thì tu luyện một chút, không thể không nói, ngay từ đầu Lâm Phàm hoàn toàn chính xác cảm giác rất nhàm chán, dù sao đây là cổ đại, không có truyền hình, không có wifi, thậm chí ngay cả đèn điện đều không có, thế nhưng là thích đứng về sau, cho người ta một loại mới lạ thể nghiệm. Trong hoàng cung, nửa tháng này cũng không bình tĩnh, Ngao Bái bị Lâm Phàm đả thương, Khang Hy cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn mặt ngoài, trăng trận lùng bắt giết Ngao Bái hung thủ, vụ trộm, lại là hận không thể đem Ngao Bái lập tức xử tử. Thậm chí, Ngao Bái bị ám sát tần suất đều cao không ít, Lâm Phàm thờ ơ lạnh nhạt lấy hết thảy. Lâm Phàm vốn định trong hoàng cung chờ đủ một tháng, sau đó, nhìn một chút Thần Long giáo giáo chủ phu nhân lại tính toán sau. Thế nhưng là không nghĩ tới, trong hoàng cung đi dạo thời điểm, lại là đụng phải người quen, Vi Tiểu Bảo. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, Ngao Bái bị bắt. Vi Tiểu Bảo, hắn thế mà đến hoàng cung. Lâm Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lúc này thời điểm, nhìn đến nơi xa có hai tên thái giám. Cầm đầu thiếu niên thái giám, đi ở phía trước, mặt mũi tràn đầy khó chịu, chính là Vi Tiểu Bảo. Tại phía sau hắn, là một vị lao thái giám, nhắm mắt lại, sắc mặt vàng như nến, gặp con khúc chưa chừng ho khan, thân tượng mắc bệnh nặng giống như, đem tay đặt ở Vi Tiểu Bảo trên bờ vai, xem bộ dáng là để Vi Tiểu Bảo dẫn đường. Mắt mù lao thái giám, chẳng lẽ là Hải Đại Phú? Lộc Đình Ký, nội dung cốt truyện bên trong ghi chép, Hải Đại Phú cái này lao thái giám thực lực rất mạnh. So Mao Đông Châu mạnh hơn nhiều. Có ý tứ. Lâm Phàm lộ ra vẻ mỉm cười. Không nghĩ tới, Vi Tiểu Bảo thế mà nhanh như vậy thì tiến cung làm thái giám, xem ra, đến tiếp sau nội dung cốt truyện cần phải không sai biệt lắm. Trong ấn tượng, cái này Ngao Bái, thế nhưng là Vi Tiểu Bảo giết. Bất quá, lần này không thể để cho hắn đạt được. Nếu để cho Vi Tiểu Bảo giết Ngao Bái, vậy hắn thì không cách nào hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, muốn giết Ngao Bái, cũng là chính hắn tới giết. Đã phát hiện Vi Tiểu Bảo, Lâm Phàm tự nhiên muốn thăm dò, hiện tại nội dung cốt truyện phát triển đến nơi nào. Ngay sau đó, Lâm Phàm theo đuôi Vi Tiểu Bảo nhiều lần, lại là phát hiện, gia hỏa này đã cùng Khang Hy hoàng đế hòa mình. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, xem ra, Khang Hy đã hạ quyết tâm, muốn trừ hết Ngao Bái. Lúc này tăng thêm Vi Tiểu Bảo, như vậy, một ngày này chỉ sợ sẽ không quá xa. Lại qua một tuần, Lâm Phàm không đợi đến Thần Long giáo giáo chủ phu nhân đến đây, lại là nghe được tin tức, Khang Hy hoàng đế, tại thượng thư phòng, triệu kiến đại thần Ngao Bái. Chẳng lẽ Khang Hy muốn động thủ, trừ rơi Ngao Bái sao? Lâm Phàm phản ứng đầu tiên, đã là như thế, hắn suy nghĩ chuyển động. Ngao Bái tuyệt không thể chết ở những người khác trên tay, phải chết tại hắn Lâm Phàm trên tay, đây chính là một sóng lớn tích phân nha. Lại nói Ngao Bái, hắn tuy nhiên đối Khang Hy có đề phòng, nhưng lại không nghĩ rằng, Khang Hy lại dám trong hoàng cung, trực tiếp mai phục cao thủ bắt hắn. Lại thêm, Ngao Bái đối với mình cực kỳ tự tin, hoàn toàn không ngờ rằng, Khang Hy thế mà lại tại hoàng cung bên trong xuống tay với hắn, cho nên, nhất thời đại ý. Quả nhiên như nội dung cốt truyện một dạng, Ngao Bái thật sự bị Vi Tiểu Bảo dụng kế bắt được. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm không dám trì hoãn, chạy như bay, nhanh chóng hướng về thượng thư phòng mà đi. Đợi đến Lâm Phàm đến thượng thư phòng về sau, liền nghe được bên trong truyền đến từng trận nộ hống. Hoàng thượng, ngươi tại sao muốn mưu hại thần? Ta là trung thần, ta chính là chết cũng không phục. Hoàng thượng thân thủ giết cố mệnh đại thần, tiên đế biết được, nhất định cực khổ không được ngươi. Thả ta ra, các ngươi bọn này cẩu nô tài, ta muốn giết các ngươi. Lâm Phàm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Ngao Bái nhanh như vậy liền bị chế phục. Trong thượng thư phòng, nổn ngang lộn xộn ngã đầy đất thi thể, mà chính giữa bị trói gô, bảy tám cái thái giám hợp lực gáp ngã xuống đất, không ngừng dãy rủa nộ hống thanh âm người, chính là Ngao Bái. Đắc thủ. Vi Tiểu Bảo mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đồng thời có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Ngao Bái quá mạnh. Muốn không phải hắn dùng hương cho mê Ngao Bái ánh mắt, lại dùng mê dược loạn Ngao Bái nội lực, hôm nay thực sự bản giao ở đây. Vi Tiểu Bảo sau lưng là cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm, mặc lấy long bào thiếu niên. Thiếu niên này rất có đặc điểm, gương mặt mặt rỗ, chính là Khang Hy hoàng đế. Tiểu quế tử, may mắn mà có ngươi, muốn không phải ngươi, hôm nay làm sao có thể đem cái này Ngao Bái cầm xuống. Khang Hy vô vô Vi Tiểu Bảo bả vai, trên mặt nhịn không được lộ ra hưng phấn. Nắm hoàng thượng hưng phúc. Vi Tiểu Bảo cười nói, chỉ bất quá, tiếng nói hai mắt không ít. Khang Hy cười nói, đợi xử lý xong sự kiện này, chấm phải thật tốt khen thưởng ngươi. Lần này ngoại trừ ngao bái cái họa lớn trong lòng này, Khang Hy thực sự khó nén hưng phấn trong lòng. Vi tiểu bảo nghe vậy, nhất thời bắt đầu cười hắc hắc. Mà đúng lúc này, vang một tiếng vang, thượng thư phòng phía sau cửa một cái chốt trực tiếp đứt gãy, phía trên cửa lớn của thư phòng trực tiếp bị đẩy ra. Trong phòng tất cả mọi người là nhất thời giật mình. Người nào? Khang Hy kinh hô một tiếng. Những cái kia tiểu thái giám vội vàng vọt tới Khang Hy trước người. Vi tiểu bảo càng là nắm chặt dao găm trong tay, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm ngoài cửa. Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân trầm ổn, dường như dẫm tại chúng nhân trong lòng phía trên, để trong lòng mọi người rất gấp gáp. Ngao Bái ra sức lắc lắc đầu. Nguyên bản bị Vi tiểu bảo an toán, ánh mắt bị gắn hương cho, lúc này theo nước mắt không ngừng cọ rửa, cũng chậm chậm mở mắt. Lúc này, mọi người rốt cục nhìn thấy người tới bóng người, chính là Lâm Phàm. Một thân màu trắng trang phục, đầu đội áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt. Lớn mật, ngươi là người phương nào, dám can đảm xâm nhập hoàng cung? Vi tiểu bảo run rẩy quát to một tiếng. Lâm Phàm nghe vậy, mỉm cười. Căn bản không có để ý tới Vi tiểu bảo, mà chính là nhìn về phía Ngao Bái. Là ngươi? Ngao Bái trong lòng siết chặt, hắn đột nhiên chớp chớp mắt, chảy ra đục ngầu nước mắt. Lâm Phàm. Ngao Bái cắn răng nghiến lợi quát nói. Đối với cái này bộ dáng hóa trang Lâm Phàm, hắn không thể quen thuộc hơn được. Lâm Phàm đem hắn đả thương, để hắn danh tiếng quét rác, những ngày này hắn một mực tìm kiếm Lâm Phàm, hận không thể ăn sống nuốt tươi Lâm Phàm. Khang Hy trong lòng siết chặt, Lâm Phàm. Trước đó vài ngày, Ngao Bái bị một cái tên là Lâm Phàm Tiền Triều Dư Nghiệt gây thương tích. Lúc ấy, trong lòng của hắn còn cảm kích vị này Tiền Triều Dư Nghiệt tới. Có thể, chuyện cho tới bây giờ, Lâm Phàm thật ra hiện ở trước mặt của hắn, không khỏi để Khang Hy trong lòng khẩn trương lên. Tiền Triều Dư Nghiệt xâm nhập hoàng cung, chẳng lẽ là muốn ám sát hắn vị hoàng đế này? Lâm Phàm nhìn về phía Ngao Bái cười nói, Ngao Bái, lúc đó mạng ngươi tốt, không có thể giết ngươi, hôm nay ngươi trốn không thoát. Ngao Bái nghe vậy sắc mặt đại biến, hắn dây rủa lấy đứng dậy, nhìn về phía Khang Hy hô, hoàng thượng, ngươi nhanh cho thần buộc, thần giúp ngươi giết cái này Tiền Triều Dương Nghiệt, bảo hoàng thượng tánh mạng. Khang Hy nghe vậy, nhất thời lộ ra do dự. Ngao Bái thế nhưng là hắn thật vất vả mới bắt được, khẳng định không thể thả. Thế nhưng là cái này Lâm Phàm đem Ngao Bái chém thành trọng thương, có thể nghĩ võ công của hắn không thể coi thường. Hiện tại nơi này có thể cùng Lâm Phàm tách ra vật tay, cũng chỉ còn lại có Ngao Bái, đến cùng thả hay là không thả. Khang Hy đang do dự lúc, đột nhiên Lâm Phàm động, phịch một tiếng vang, Ngao Bái trên người dây thừng lên tiếng mà đứt. Mọi người lại là nhìn đến một cái đồng tiền rơi vào Ngao Bái dưới chân, lại là Lâm Phàm dùng một cái đồng tiền cách không trực tiếp gãy mất Ngao Bái dây thừng. Gặp tình hình này, Khang Hy, Vi Tiểu Bảo các loại thái giám quá sợ hãi, liên tục lui về phía sau. Mà Ngao Bái tránh thoát dây thừng về sau, hung ác trải qua ánh mắt nhìn về phía Khang Hy, Vi Tiểu Bảo, nhất thời đem hai người dọa đến kém chút đái ra. Thế nhưng là sau một khắc, Ngao Bái nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là trực tiếp nhìn về phía Lâm Phàm. Tại Ngao Bái xem ra, giữa sân ngoại trừ Lâm Phàm, không người là đối thủ của hắn. Chỉ cần trước trừ rơi Lâm Phàm, nơi này liền do hắn định đoạt. Vài ngày trước, hắn chỗ lấy thụ thương, là hắn quá sơ ý sơ suất. Tựa như lần này một dạng, quá mức sơ ý, mới bị Vi Tiểu Bảo dùng âm mưu quỷ kế bắt được một dạng. Luận cứng thực lực tới nói, giang hồ chưa có người là đối thủ của hắn. Lâm Phàm a Lâm Phàm, ngươi thế mà giúp ta phá vỡ dây thừng, xem ra ngươi đối với mình rất có tự tin a. Ngao Bái cười lạnh. Lâm Phàm cũng cười cười, Ngao Bái, tiếp đó, ta muốn ngươi giúp ta một việc. Giúp đỡ? Ngao Bái có chút mạc danh kỳ diệu. Đúng, giúp ta soát cái tích phân. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 11, khổ cực Ngao Bái, vô tình soát phân máy móc. Ta soát ngươi lại ra. Ngao Bái nghe không hiểu Lâm Phàm lại mê sảng cái gì, chỉ cảm thấy Lâm Phàm lại trêu đùa chính mình, tại chỗ nổi trận lôi đình. Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp thì xông về Lâm Phàm. Lần này, hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Ngao Bái trong mắt lộ hung quang, thiết quyền hướng về Lâm Phàm đập tới, song quyền mang theo thiên quân chi lực, cho dù là một con mãnh hổ, hắn cũng có lòng tin, đem chí nhất kích tất sát. Lâm Phàm hơi hơi đưa tay, trực tiếp lấy quyền đánh trả. Chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, liền gặp hai người quyền đầu tấn công. Quyền gió kéo theo khí lưu gợi lên, Lâm Phàm áo choàng lụa mỏng hơi hơi phiêu động, mà bản thân lại là không nhúc nhích tí nào. Xem xét lại Ngao Bái, lại là đăng đăng đăng, liên tiếp lui về phía sau 5-6 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Vi Tiểu Bảo bọn người mở to hai mắt nhìn. Vậy mà trực diện nhất quyền, liền đem Ngao Bái đánh lui. Lâm Phàm võ công, cư nhiên như thế mạnh, phải biết Ngao Bái thế nhưng là mãn thanh đệ nhất dũng sĩ a. Lại nói Ngao Bái, lúc này hắn một song mắt trợn trừng, như chuông đồng đồng dạng. Trên mặt là không thể tin, cực độ khó có thể tin. Trước đây không lâu, hắn cùng Lâm Phàm giao thủ qua, cùng ngày đó đại ý chính mình, bất quá là thế lực ngang nhau thôi, thế nhưng là lúc này, lại biến đến mạnh như thế. Cái này sao có thể? Ngao Bái sắc mặt khó coi cực kỳ. Lâm Phàm lại là khẽ mỉm cười nói, Ngao Bái, ngươi cái này một thân khổ luyện công phu, quả thật cao minh, bất quá, với ta mà nói mảy may vô dụng. Lúc trước mình muốn cầm xuống Ngao Bái, nói không chừng còn nhiều hơn phí một số tay chân, có thể, hiện tại, Ngao Bái hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn so ngày đó, chí ít mạnh không chỉ gấp 10 lần. Ta giết ngươi. Ngao Bái không muốn tin tưởng, Lâm Phàm cường đại như thế sự thật. Hắn lần nữa giống giận xông lên trước. Song quyền như gió. Nhất quyền trực kích Lâm Phàm cái trán. Nhất quyền trực kích Lâm Phàm trái tim. Lâm Phàm dễ dàng một bước phóng ra, chính là tránh thoát ngao bái quyền đầu, ngay sau đó, tay cầm nhẹ giơ lên, trực tiếp nhất trưởng khắc ở ngao bái ở ngực. Phình một tiếng. Một tiếng vang trầm, ngao bái tựa như diều đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống, ngao bái phun máu tươi tung tóe, trong mắt trợn tròn lên. Hắn thẳng tắp thân thể, chật vật nhìn lấy Lâm Phàm. Mà giờ này khắc này, Lâm Phàm lại là đứng tại chỗ, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đinh, chúc mừng ký chủ trọng thương ngao bái, khen thưởng 50.000 tích phân. Hắc hắc, tiểu tay run một cái, tích phân tới tay. Lâm Phàm trong lòng vui vẻ. An An, cho ta đến một bình tiểu hoàn đan. Đinh, chúc mừng chủ nhân đổi lấy tiểu hoàn đan một bình, chung 10 viên, phí tổn 20.000 tích phân. Lâm Phàm móc ra một khỏa tiểu hoàn đan, cười cười, đi hướng ngao bái. Làm cái gì? Tự nhiên là giúp ngao bái chữa cho tốt thương thế. Ngao bái tôn này hành tẩu hình người tích phân, Lâm Phàm có thể không nợ hắn cứ như vậy, trực tiếp đã chết đi. Hắn muốn theo ngao bái trên thân, thật tốt soát trước mấy trăm hơn ngàn vạn tích phân mới được. Không phải vậy làm sao xứng đáng, hắn chuyên dùng nhiều tiền vì ngao bái đổi tiểu hoàn đan. Ngươi muốn làm gì? Ngao bái lúc này đã không có chiến đấu lực, nhìn về phía Lâm Phàm, đã là tràn ngập kiên kỵ. Lâm Phàm lười nhác nói nhảm, khoát tay, trực tiếp đánh vào ngao bái trên bụng. Ngao bái bị đau kêu một tiếng, liền nhìn đến, mình bị Lâm Phàm cho ăn hạ một viên thuốc. Ha ha, độc dược. Ngao bái cười lạnh. Đến trình độ này, cũng không sợ chết rồi, chỉ là nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt tràn đầy oán độc. Đương nhiên, càng nhiều là nồng đậm không cam lòng. Có thể, sau một khắc, sắc mặt hắn biến đổi. Thật không thể tin. Bởi vì, thể nội truyền đến một dòng nước ấm, còn có liên tục không ngừng sinh cơ, trong khoảnh khắc, Ngao bái liền cảm giác thương thế của mình chính lấy một cái tốc độ khủng khiếp nhanh chóng khôi phục. Ngươi. Ngao bái không thể tin nhìn lấy Lâm Phàm. Mà lúc này, Khang Hy cùng Vi Tiểu Bảo bọn người cũng đều là đầu óc mơ hồ, kinh ngạc cùng cực. Nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lâm Phàm tại trọng thương Ngao bái về sau, còn phải tốn giá cao đi cứu đối phương, bọn họ không là sinh tử đối thủ sao? Mà lại, càng để bọn hắn kinh ngạc, là Lâm Phàm cái kia viên thuốc, thế mà có thể tại ngắn như thế thời gian bên trong, trị tốt thân thể bị trọng thương, cái này khiến Khang Hy, Vi Tiểu Bảo trông mà thèm không thôi. Bọn họ đương nhiên sẽ không minh bạch, bởi vì Lâm Phàm nắm giữ vạn năng hệ thống a. Đừng nói là trong nháy mắt trị tốt thân thể bị trọng thương, chỉ cần tích phân đầy đủ, cũng là người chết, hắn cũng có thể trong khoảnh khắc cứu sống. Lúc này, Ngao Bái đã khôi phục tốt thương thế. Không đợi Ngao Bái nói chuyện, Lâm Phàm trong nháy mắt động thủ. Hắn trực tiếp thì phế bỏ Ngao Bái võ công, sau đó, lại là nhẹ nhàng một trường vỗ xuống. Theo nổ vang một tiếng, chỉ thấy Ngao Bái nhất thời lại bị đập bay ra ngoài, lần nữa trọng thương. Trông thấy tình cảnh này, Khang Hy, Vi Tiểu Bảo bọn người trực tiếp ngộp. Khá lắm, vừa chữa cho tốt thương tổn, tiếp theo lại trực tiếp trọng thương, đây là có bao lớn cửu án? Đây là muốn để Ngao Bái muốn chết không được a, giết ta, có gan liền giết ra ngươi. Ngao Bái như chó chết nằm trên mặt đất, hai mắt sung huyết. Vừa mới Lâm Phàm đã phế bỏ võ công của hắn, để hắn liền tự sát đều làm không được. Không đổi, từ từ sẽ đến. Lâm Phàm cười cười, đang khi nói chuyện lại là móc ra một khỏa tiểu hoàn đan. Nhất thời Ngao Bái sắc mặt trắng bệnh một mảnh, lúc này nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, người này quả thực là cái ma quỷ. Đinh, chúc mừng ký chủ trọng thương Ngao Bái, khen thưởng 50.000 tích phân. Đinh, chúc mừng ký chủ trọng thương Ngao Bái, khen thưởng 50.000 tích phân. Đinh, chúc mừng ký chủ trọng thương Ngao Bái, khen thưởng 50.000 tích phân. Đinh, ký chủ xin chú ý, ngài đã lặp lại trọng thương cùng một người 10 lần, đạt tới một mình trọng thương khen thưởng hạn mức cao nhất, tiếp tục nữa, đem không cách nào lấy được thưởng, đề nghị lựa chọn mục tiêu khác. Chính soát tích phân soát lúc cao hứng, Lâm Phàm đột nhiên nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, sắc mặt hơi đổi một chút. Ta cam, còn có khen thưởng hạn mức cao nhất. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp theo đi hướng Ngao Bái, nhất trưởng rơi xuống. Một tiếng hét thảm, Ngao Bái ầm vang ngã xuống đất mềm xuống dưới. Trong thượng thư phòng, Khang Hy bọn người cùng nhau hít sâu một hơi, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, run rẩy nhìn lấy Lâm Phàm. Rõ ràng hành hạ Ngao Bái 9 lần, người này thực sự quá tàn bạo. Ngao Bái chết rồi, đối với Khang Hy tới nói, xác thực là một chuyện tốt, nhưng hiện tại hắn lại là mảy may cao hứng không nổi. Bởi vì Ngao Bái chết tại Lâm Phàm trên tay, điều này hiển nhiên là cái càng thêm nguy hiểm, càng khủng bố hơn người, mà lại đối phương vẫn là tiền triều Dương Nghiệt, với mình là cái mối họa lớn. Đây thật là mới ra hang sói, lại như miệng hổ a. Lúc này thượng thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, như là nửa đêm bãi tha ma. Tất cả mọi người run rẩy thành một đoàn, không dám phát ra dù là nửa điểm tiếng vang. Liên Ngao Bái đều hoàn toàn không phải là đối thủ, cho dù là bọn họ lại nhiều gấp bội, chỉ sợ cũng không đủ hắn giết. Lúc này Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Khang Hy bọn người, bọn họ gặp Lâm Phàm quay đầu nhất thời khẩn trương hơn. Nhất là Khang Hy, Lâm Phàm thế nhưng là tiền triều Dương Nghiệt, đối làm Mãn Thanh Hoàng đế hắn tới nói cũng là địch nhân lớn nhất. Khang Hy, Lâm Phàm khẽ cười một tiếng nhìn về phía Khang Hy. Nhất thời Khang Hy thần kinh đột nhiên giật mình, kém chút không có té ngã trên đất. Ngươi không được qua đây. Vi Tiểu Bảo cầm lấy truy thủ, run rẩy nhìn lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm cười cười, không thể không nói Vi Tiểu Bảo hoàn toàn chính xác, can đảm lắm. Các hạ nhưng muốn làm hành thích thí quân sự tình. Khang Hy tuy nhiên tâm lý sợ muốn chết, nhưng là đến giờ phút này cũng không thể không kiên trì, bảo trì hắn thân là hoàng đế tôn nghiêm. Lâm Phàm, ngươi chém giết gian thần Ngao Bái có công, nếu là được thí quân sự tình, toàn bộ thiên hạ thì lại không các hạ chỗ dung thân. Nếu như các hạ như vậy thối lui, chân có thể hạ chỉ không truy cứu các hạ tự tiện xông vào hoàng cung sự tình, thậm chí có thể làm các hạ tẩy đi tiền triều dư nghiệt thân phận, các hạ ý muốn thế nào? Nam Chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 12, Vi tiểu bảo dự định. Lâm Phàm mang theo tán thưởng nhìn lấy, Khang Hy, không thể không nói, ngươi rất có dũng khí cũng rất thông minh, yên tâm, ta hiện tại không sẽ giết ngươi. Nói xong, Lâm Phàm một bước phóng ra, đã xuyên qua tầng tầng tiểu thái giám phòng ngự, đã đi tới Khang Hy trước mặt. A. Khang Hy dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Sau cùng cố giả bộ bình tĩnh, bị triệt để hoảng sợ không có. Vi tiểu bảo càng là run một cái, nhắm mắt lại, chùy thủ trong tay theo bản năng đâm ra ngoài. Lâm Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, con ngón đúng ra, cái kia chùy thủ trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, cắm đến một bên lập trụ bên trong. Vi tiểu bảo một chút sủi lơ trên mặt đất. Ha ha ha. Lâm Phàm vô vô Khang Hy bả vai, sau đó quay người rời đi. Một bước phóng ra, đã xuất hiện tại phía trên cửa thư phòng, lần nữa một bước, thanh âm đã biến mất không thấy gì nữa, tốc độ như thế, tại Khang Hy cùng Vi tiểu bảo trong mắt quả thực như thần tự ma, nguyên một đám dọa đến thể như run rẩy. Các loại Lâm Phàm rời đi về sau, thượng thư phòng một góc, thật lâu không có âm thanh. Vẫn là Vi tiểu bảo dẫn trước lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía một bên hoảng sợ ngốc Khang Hy, hoàng thượng, người kia nên cần phải đi. Đi, đi rồi sao? Khang Hy một trận run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không có chút nào khí lực. Hắn nhớ tới thân, có thể chân cẳng như nhũn ra, đứng không dậy nổi. Mấy người các ngươi cầu nô tài, còn không mau đem hoàng thượng dịu dắt đứng lên. Vi tiểu bảo am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Khang Hy bộ dáng như vậy, vội vàng quét về phía một bên thái giám. Khang Hy run rẩy, nhìn như bị mấy cái tiểu thái giám đỡ lấy, ngồi ở trên ghế ngồi, còn chưa bao giờ như hôm nay, sợ hãi như vậy, như thế bất lực qua. Dù là đối mặt ngao bái, hắn tuy nhiên kiêng kỵ, nhưng trong đầu cũng có nắm chắc nhất định, thế nhưng là, đối mặt cái kia tiền triều dương nghiệt Lâm Phàm, hắn là thật không có biện pháp nào. Có câu nói tốt, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thể âm mưu quỷ kế, đều là hư ảo. Tiểu bảo, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Khang Hy trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Võ công của người kia quả thực nghe rợn cả người. Nếu như nguyện ý, hắn thậm chí có thể tùy thời lấy ngươi tính mạng của ta. Vi tiểu bảo trong mắt cũng là hoa không ra hoảng sợ. Tại hắn trong nhận thức biết, Hải đại phú cái kia lão ô quý đã thật lợi hại, thế nhưng là cùng Lâm Phàm so ra, Hải đại phú thì như thế như vậy thôi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vi tiểu bảo suy nghĩ xoay nhanh, sau một khắc, trong đầu xẹt qua một tia sáng, hưng phấn nói, ta nghĩ đến. Hoàng thượng, cái kia Lâm Phàm võ công tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn dù sao là một người, hoàng thượng, ngài làm đại thanh hoàng thượng, có vô số đại quân. Hắn lợi hại hơn nữa có thể đánh thắng trăm người ngàn người, có thể vạn người 100.000 người đâu. Khang Hy nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Thế nhưng là, sau một khắc, lại phai nhạt xuống. Hắn cười khổ một tiếng, nói ra, tiểu quế tử, người kia xuất quỷ nhập thần, dù là ta có trăm vạn đại quân, điều động cũng cần thời gian rất lâu à, có thể những thời giờ này, đầy đủ để cho chúng ta chết đến hàng ngàn, hàng vạn lần. Vi tiểu bảo nhẹ gật đầu, lại nói, không bằng hoàng thượng từ trong quân đội chọn lựa cao thủ, sau đó, để bọn hắn vào cung bảo hộ hoàng thượng, trừ cái đó ra, còn có thể trên giang hồ lặng lẽ tìm kiếm cao thủ, ta cũng không tin, toàn bộ đại thanh, tìm không thấy có thể đánh được Lâm Phàm người. Khang Hy nghe vậy, nhất thời mừng rỡ. Tiểu quế tử nói rất đúng, ta mênh mông đại thanh, cũng không tin tìm không ra đối đầu Lâm Phàm người. Nói xong, hắn nhìn một chút ngao bái thi thể, tiểu quế tử, vong lạc giang hồ cao thủ sự tình, thì giao cho ngươi. Vỗ vô vi tiểu bảo bả vai, Khang Hy nói nghiêm túc, việc này liên quan đến ngươi tính mạng của ta, nhất định muốn thật tốt hoàn thành việc này. Vi tiểu bảo tâm lý không muốn tiếp chuyện này, hiện tại nhớ tới, hắn đều hai chân run lên, nhưng là nhìn lấy Khang Hy bộ dáng nghiêm túc, Vi tiểu bảo đành phải kiên trì, đáp ứng. Tiểu quế tử lĩnh mệnh. Vi tiểu bảo vẻ mặt đau khổ, tâm lý thầm nghĩ, ra ra ngươi, ta thì nhận biết một cái mao thập bát, còn bị Hải công công đánh không rõ sống chết, đi đâu đi thu nạp cao thủ. À, đúng, ta tại Lệ Xuân viện thường xuyên nghe người ta nói, nói cái gì vì người không biết Trần Cận Nam, chính là anh hùng cũng uổng công. Cái kia Trần Cận Nam, chắc là vô cùng lợi hại đại cao thủ. Hắn cần phải đánh thắng được Lâm Phàm a. Muốn đến nơi này, hắn đột nhiên nghĩ đến lại có một vấn đề. Trần Cận Nam dù sao cũng là thiên địa hội cũng đều là phản tặc, nên như thế nào đem Trần Cận Nam kéo qua đâu? Vi tiểu bảo trong mắt tụ cục chuyển động, tâm lý bắt đầu suy tư. Khang Hy không biết Vi tiểu bảo tâm lý suy nghĩ, hắn tiếp tục nói, đến mức điều khiển trong quân cao thủ sự tình, thì giao cho Đa Long tới đi. Lâm Phàm giết ngao bái về sau, cũng không hề rời đi hoàng cung, mà chính là trực tiếp trở lại chính mình lúc trước ở gian phòng. Khoảng cách thời hạn một tháng, Thần Long giáo giáo chủ phu nhân đến đây, đã không có bao nhiêu thời gian. Hiện tại, ngao bái đã chết, Khang Hy động tác kế tiếp, hẳn là diệt trừ ngao bái vây cánh, đối đãi nó hoàn toàn chỉnh hợp về sau, đại thanh lực lượng chân chính phát huy ra, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, đến lúc đó cái gì thiên địa hội, cái gì một vương phủ, tại mãn thanh thiết kỵ phía dưới đem về hóa thành một mịn. Đương nhiên, có thể đối Khang Hy tạo thành khó khăn, chỉ sợ chỉ có đầu rút cổ tại Sơn Hải quan Ngô Tam Quế, dù sao, Ngô Tam Quế trong tay có 300.000 đại quân. Mà giờ này khắc này, mãn thanh triều đình trong tay cũng bất quá mới 400.000 đại quân tới. Cho nên Ngô Tam Quế sẽ là mãn thanh họa lớn trong lòng, đương nhiên, mình tại Khang Hy trong mắt uy hiếp, chỉ sợ không thấp hơn Ngô Tam Quế. Dù sao, chính mình là tùy thời có thể lấy đi tính mạng hắn người. So sánh Ngô Tam Quế, chỉ sợ lúc này Khang Hy lớn nhất muốn diệt trừ, còn là mình, cái này tiền triều dư nghiệt đi. Lâm Phàm khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Thậm chí, Khang Hy đến đón lấy sẽ có phản ứng gì, hắn cũng có thể đoán đến. Nếu không phải có tính toán của mình, hôm nay giết Ngao Bái đồng thời, Lâm Phàm cũng đem Khang Hy giết đi. Tiếp xuống 3 ngày, Lâm Phàm phát hiện, trong hoàng cung không ngừng có thanh binh tiến vào, mà lại nguyên một đám khí huyết cường đại, hiển nhiên đều là có nhất định thân thủ, bất quá 3 ngày, toàn bộ hoàng cung lực lượng thủ vệ so sánh với trước đó cường đại mấy lần không thôi. Nghĩ không ra, cái này Khang Hy động tác còn thật mau. Lâm Phàm cười hắc hắc. Không cần nghĩ, những thứ này thanh binh đều là Khang Hy theo nơi khác điều tới. Trừ cái đó ra, mỗi ngày vẫn như cũ có liên tục không ngừng trong quân cao thủ bị Khang Hy điều nhập hoàng cung, bất quá những cao thủ này, đối Lâm Phàm tới nói căn bản không tính là uy hiếp. Đương nhiên, đối với người khác mà nói, nhất là những cái kia muốn ám sát Khang Hy giang hồ nghĩa sĩ tới nói, không rõ nội tình, tùy tiện tương lai lời nói, khẳng định phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lại qua 2 ngày, hoàng cung cũng coi như bình tĩnh, ngoại trừ mỗi ngày không ngừng có trong quân cao thủ đi vào trong cung, thay thế lúc đầu hộ vệ bên ngoài, cũng không có cái gì đại chuyện phát sinh. Ngày này, Lâm Phàm đi ra khỏi cửa phòng, hướng về Ngự Thiện phòng mà đi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm tất cả ăn đều là tại Ngự Thiện phòng nhà bếp làm. Lấy Lâm Phàm thân thủ, thần không biết quỷ không hay làm chút thức ăn, quả thực dễ như trở bàn tay. Lâm Phàm đi vào Ngự Thiện phòng, lại là kinh ngạc thấy được Vi Tiểu Bảo. Lại nói mấy ngày nay còn thật không có nhìn thấy hắn. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 13, tiểu con chúa. Đã thấy Vi Tiểu Bảo đang từ Ngự Thiện phòng đi ra, phía sau hắn đi theo mấy người. Một người cầm đầu, một thân vải thô tê dài áo, thân hình hơi có vẻ không người, khuôn mặt thường thường không có gì lạ, chạy vài miếng ria mép, lộ ra rất là con buôn. Hắn bên cạnh, hai cái cao lớn vạm vỡ tiểu nhị, giơ lên một đầu rửa sạch sẽ đại heo mập theo sau lưng, nhìn ra phía dưới, cái này heo làm gì cũng phải hơn 200-300 cân. Quế công công, cái này phục linh hoa điêu heo lớn nhất bổ ích, tốt nhất là hiện cắt hiện nướng, tiểu nhân đem cái này một con lợn đưa đến ngài lão nhân ra trong phòng, minh nhi sáng sớm, lão nhân ra người liền có thể cắt để nướng lấy ăn, ăn không hết, lại mệnh nhà bếp làm thành màn thịt. Cái kia đi theo Vi Tiểu Bảo bên cạnh áo gai nam nhân nói: "Ha ha, ngươi ngược lại là nghĩ đến thằng chú đáo." Vi Tiểu Bảo cười ha ha một tiếng. Lâm Phàm nghe được rõ ràng, trong mắt không khỏi lóe qua một tia ánh sáng. Phục Linh Hoa điêu heo, cái này nội dung cốt truyện cực kỳ quen thuộc, Lâm Phàm trong đầu không ngừng nhớ lại Lộc Đỉnh ký nội dung cốt truyện. Nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy chất đống cười, hơi có vẻ bị ổi áo gai nam tử, Lâm Phàm có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn không kém lực lượng. Nếu như không có đoán sai, người này hẳn là Thiên Địa Hội người. Lâm Phàm trong mắt lóe ra không hiểu lộc lẫy. Thiên Địa Hội người, làm sao lại cùng Vi Tiểu Bảo đi đến một khối? Nguyên tắc bên trong là bởi vì Vi Tiểu Bảo đánh bậy đánh bạ giết Ngao Bái, lại trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới bị Thiên Địa Hội người bắt trở về. Sau đó, ngồi lên Thanh Mục Đường đường chủ chức vị. Thuận tiện, còn bái Thiên Địa Hội tổng đà chủ Trần Cận Nam vi sư. Thế nhưng là, hiện tại Ngao Bái là mình giết chết. Vi Tiểu Bảo cũng thành thật thái giám. Lại thế nào dựng vào Thiên Địa Hội cái này đường nét đâu? Lâm Phàm trong đầu, suy nghĩ chuyển động, đột nhiên cảm giác, ban đầu vốn có chút đi trệch nội dung cốt truyện, lại mạc danh kỳ diệu bị uốn nắn trở về. Một đường đi theo, Lâm Phàm rất nhanh liền đến Vi Tiểu Bảo nơi ở. Trái xem phải xem một chút, hắn tung người một cái trực tiếp nhảy đến nóc phòng, sau đó nằm xuống. Đó lấy, thuận tay quăng ra một mảnh mái ngói, để thấy rõ trong phòng tình huống. Đã thấy, cái kia đại heo mập bày ở gian phòng chính bên trong, cái kia hai cái tiểu nhị đã sớm bị đuổi đi. Gian phòng bên trong, chỉ để lại Vi Tiểu Bảo cùng Thiên Địa Hội người. Quế đại nhân, nơi này không có người khác ca. Đã thấy người kia thấp giọng hỏi. Vi Tiểu Bảo lắc đầu. Thấy thế, người kia cúi người, nhẹ nhàng đem heo lật lên. Lâm Phàm trong mắt hơi híp. Tuy nhiên cách có chút xa, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn đến cái kia heo bụng mở ngược chỗ, ngang dán vào mấy đầu da heo, vừa vặn phong bế cắt may. Một giây sau, cái kia Thiên Địa Hội người dùng lực kéo xuống da heo, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy một đoàn thứ gì đi ra. Cái này. Vi Tiểu Bảo thấy thế, nhất thời thở nhẹ một tiếng. Lâm Phàm ghé vào nóc phòng, trong mắt cũng là lóe ra ánh sáng, đã thấy bị hắn ôm ra, lại là một người. Cái kia Thiên Địa Hội người đem ngang để dưới đất. Đập vào mắt, là một cái niên kỷ bất quá 14-15 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ này dáng người nhỏ gầy, tóc dài dài đến như nước trong eo, dung mạo cái gì đẹp, trên người hắn xuyên qua thật mỏng áo mỏng, hai mắt nhắm nghiền, cũng không nhúc nhích, chỉ là ở ngực nương theo lấy hô hấp, hơi hơi chập trùng. Tiểu cô nương này là ai? Ngươi mang nàng tới làm gì? Vi Tiểu Bảo không khỏi thấp giọng hỏi. Đây là một vương phủ tiểu con chúa, một kiếm mình. Cái kia Thiên Địa Hội người, thấp giọng trả lời. Tuy nhiên thanh âm của bọn hắn thả cực thấp, nhưng là lấy Lâm Phàm thực lực, lại là nghe được rõ ràng, tỉ mỉ. Quả nhiên là một vương phủ tiểu con chúa, một kiếm mình. Nguyên tắc bên trong tình tiết, Thiên Địa Hội mọi người và Vân Nam một vương phủ. Bởi vì tranh luận, Đường Vương cùng Quế Vương, ai là chính thống mà kết thủ kết toán. Về sau Thiên Địa Hội từ Thiên Xuyên, bị Mộc Vương phủ người bắt đi. Sau đó, Thiên Địa Hội bắt cóc Mộc Vương phủ tiểu con chúa, chứa ở một miệng to lớn heo trong bụng, cũng chính là đầu này cái gọi là Phục Linh Hoa điêu heo. Sau đó vận tiến vào hoàng cung, định dùng nó đến làm con tin, cùng Mộc Vương phủ đàm phán. Cái kia Thiên Địa Hội người bàn giao một chút sau đó, liền cáo từ rời đi. Lâm Phàm phát hiện, cái kia nằm dưới đất tiểu con chúa, nguyên bản bình tĩnh hô hấp biến đến hơi có vẻ hỗn loạn, lông mi thật dài nhẹ nhàng run run. Lộ ra nhưng đã tỉnh lại. Tiểu mỹ nhân, đáng tiếc. Vi Tiểu Bảo nhìn lấy nằm trên mặt đất như hoa như ngọc tiểu con chúa, trong mắt biến ảo chập chờn, sau cùng thở dài, trong thanh âm xen lẫn vô tận oán hận. Nếu không phải cái kia ngày xưa một đao, như thế một cái tiểu mỹ nhân trước mắt, lão tử không phải được thật tốt hưởng thụ một phen không thể. Nghĩ tới đây, Vi Tiểu Bảo trong lòng liền dâng lên vô tận oán hận. Tiểu quận chúa tâm lý sợ hãi, nhưng là tâm lý càng hiếu kỳ. Không khỏi, nàng từ từ mở mắt. Thế nhưng là đối diện phía trên, Vi Tiểu Bảo cái kia một đôi tràn đầy vẻ âm tàn ánh mắt, nhất thời dọa đến á khẽ kêu một tiếng, vội vàng lần nữa nhắm mắt lại. Nhìn lấy tiểu quận chúa như hoa như ngọc dung mạo, Vi Tiểu Bảo chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng lệ khí, hắn không khỏi khẽ quát một tiếng, "Ngươi, mở to mắt." Tiểu quận chúa càng sợ hơn, thế nhưng là, nàng bị điểm huyệt đạo, không thể động đậy, chỉ có thể nhắm mắt thật chặt con ngươi. "Lão tử để ngươi mở to mắt." Vi Tiểu Bảo nhất thời quát mắng một tiếng, lại không mở to mắt, "Lão tử đem ngươi một đôi tròng mắt móc ra." Nói, hắn biểu lộ gay gắt, lung lay trong tay tiểu chủy thủ. Tiểu quận chúa nghe vậy, trong lòng sợ hãi vô cùng. Nhất thời, hai hàng nước mắt theo quai hàm một bên lăn xuống. Lâm Phàm gặp này, không khỏi khe khẽ lắc đầu. Vi Tiểu Bảo thành thật thái giám về sau, cùng trước kia so sánh, không chỉ có tính cách có thay đổi, trên thân càng là nhiều một chút lệ khí. Cũng thế, suy nghĩ một chút một cái tốt nam nhân tốt, đột nhiên biến thành thái giám tâm lý, đều sẽ sinh ra lệ khí đi. Lâm Phàm thân thủ tại nóc phòng vỗ một cái. Nhất thời, nóc phòng phá một cái độc lớn. Cái kia phá nát mảnh ngói, bị Lâm Phàm dùng nội lực khống chế dưới, toàn bộ hướng về Vi Tiểu Bảo đỉnh đầu đập tới. Vi Tiểu Bảo đang muốn mở miệng uy hiếp tiểu quận chúa, nghe được tiếng vang, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên. Có thể, sau một khắc, bị phá nát mái ngói trực tiếp đập trúng đầu. Vi Tiểu Bảo nhất thời con mắt đảo một vòng, hôn mê bất tỉnh. Tiểu quận chúa nghe được tiếng vang về sau, tuy nhiên trong lòng sợ hãi vô cùng, nhưng là vẫn như cũ đem ánh mắt lặng lẽ mở ra một đường nhỏ. Đập vào mắt, lại là một người hạ xuống từ trên trời. Tiểu quận chúa ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn lên, bất quá, Lâm Phàm đầu đội áo choàng, cũng thấy không rõ dung mạo. Lâm Phàm trông thấy tiểu quận chúa, tuy nhiên ngăn cách áo choàng, nhưng là nhiều lần động tác để tiểu quận chúa biết đối phương đang nhìn nàng, nhất thời hoảng sợ lại phải nhắm mắt lại. Lâm Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, "Không cần sợ, ta là tới cứu ngươi." Nói xong, Lâm Phàm cong lưng, trực tiếp đem tiểu quận chúa nhẹ nhàng bế lên. "Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trước chuyển sang nơi khác." Nói xong, Lâm Phàm ôm lấy tiểu quận chúa một kiếm bình nhanh chóng rời đi. Mà cũng không lâu lắm, Vi Tiểu Bảo choáng trong phòng, bị một cái tiểu thái giám phát hiện. "Vi đại nhân, Vi đại nhân." Nương theo lấy từng tiếng hô hoán, Vi Tiểu Bảo mơ mơ màng màng mở mắt. "Ừm, ta đây là thế nào?" "Quá được rồi, Vi đại nhân, ngài rốt cuộc tỉnh, muốn là ngài lại không tỉnh lại, tiểu nhân có thể muốn bẩm báo hoàng thượng." Nghe được trước mắt tiểu thái giám nói lời, Vi Tiểu Bảo nhất thời một cái giật mình, vội vàng bỏ lên. "Tê, đầu thật là đau." Sờ lên đầu. Vi Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn nóc phòng, bất ngờ phá một cái độc lớn. Đây trên mặt đất mái ngói. "Ta nhớ ra rồi, ta là bị nóc phòng rơi xuống mái ngói nện choáng." Thế nhưng là, sau một khắc, Vi Tiểu Bảo mò cái đầu, theo bản năng hỏi, "Tiểu quận chúa đâu?" "Tiểu quận chúa?" "Cái gì tiểu quận chúa?" Một bên tiểu thái giám nghi ngờ nói. Vi Tiểu Bảo hơi biến sắc mặt, chợt lại khôi phục bình thường. Hắn cười ha ha một tiếng nói, "Ngươi nghe lầm, ta nói là dạng này, hoa điêu heo, ha ha ha." Vi Tiểu Bảo trên mặt cười, tâm lý lại là có chút bối rối. Bởi vì tiểu quận chúa mất đi. Cái này cũng không có gì, mất đi thì mất đi, thiên địa hội bên kia, cùng lắm thì lung tung mượn cớ lừa gạt chính là. Mấu chốt là, không biết là người nào, thần không biết quỷ không hay đem tiểu quận chúa cho cứu đi, đây mới là để Vi Tiểu Bảo nhức đầu nguyên nhân. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 14, danh mãn thiên hạ biết rõ. Một bên khác, Lâm Phàm ôm trong ngực một kiếm bình, trực tiếp trở lại chỗ ở của mình. Sau đó đem nàng đặt ngang ở trên giường, thiện tay nhất chỉ, nhẹ nhõm giải khai huyệt. Một kiếm bình thân thể run lên. Lâm Phàm vốn cho rằng nàng sẽ lập tức đứng dậy làm phòng bị hình dạng, thế nhưng là, để Lâm Phàm ngoài ý muốn chính là, một kiếm bình vẫn như cũ lặng lặng nhắm mắt lại, không nhúc nhích, liền giống bị điểm huyệt một dạng. Lâm Phàm sửng sốt một chút, nếu như không phải cảm nhận được một kiếm bình thân thể phản ứng, hắn còn cho là mình không có giải khai huyệt đạo. "Ngươi không cần sợ hãi, ta cứu ngươi ra, đương nhiên sẽ không khi dễ ngươi, ngươi an tâm ở chỗ này ở thêm mấy ngày, chờ ta làm xong việc về sau, liền cùng ngươi cùng xuất cung." Một kiếm bình mở to mắt nhìn Lâm Phàm liếc một chút, sau đó lại tranh thủ thời gian nhắm lại. Động tác này thật sự là đáng yêu cực kỳ. Lâm Phàm cười cười, thiện tay đem áo choàng lấy xuống. Gặp một kiếm bình còn không có mở mắt ý tứ, Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, "Ngươi như thế không ăn, vậy ta chỉ có thể điểm huyệt đạo của ngươi, đem một mình ngươi ném ở chỗ này quá nguy hiểm." Một kiếm bình nghe vậy, quả nhiên lập tức mở mắt. Một đôi mắt to làm bộ đáng thương nhìn lấy Lâm Phàm, mà khi thấy Lâm Phàm khuôn mặt thời điểm, đôi mắt đẹp nhất thời lóe ra ánh sáng. Nàng theo bản năng nói một câu, "Thật là dễ nhìn. Ngươi tên là gì?" Lâm Phàm cười hỏi. Mặc dù biết tiểu quận chúa kêu cái gì, nhưng là nên đi quá trình, vẫn là muốn đi. Có lẽ là bởi vì Lâm Phàm anh tuấn khuôn mặt, để một kiếm bình buông lòng cảnh giác, dù sao 14-15 tuổi ngây thơ thuần khiết tuổi tác. Lại thêm, Lâm Phàm xác thực cứu được nàng. Cho nên, đối Lâm Phàm có hảo cảm. "Ta gọi một kiếm bình." Tiểu quận chúa trả lời. Thanh âm thanh thúy, ấm nu, mang theo mềm mại vân nam giọng nói. Không nói ra được em hai. Tuy nhiên trở về, nhưng là, hoàn cảnh lạ lẫm, vẫn là để tiểu quận chúa có chút rụt rè. Một kiếm bình, tên rất hay. Lâm Phàm tán dương. Một kiếm bình xuất thân một vương phủ, lại là thứ nhất ngây thơ. Nàng đã có đại gia khuê tú cao quý phẩm chất, lại có thư hương môn đệ ưu nhã tính cách. Lâm Phàm đối tiểu cô nương này rất là yêu thích. Một Kiếm Bình nghe được Lâm Phàm tán dương tên của nàng, mắt to không khỏi chớp chớp, tâm tình khẩn trương hơi thả lỏng một chút. Dù sao bị người bắt đến, loại kinh nghiệm này, đối với một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương tới nói thật không mỹ hảo. Nhất là Vi Tiểu Bảo trước đó cái kia phiên, đối nàng không có hảo ý, bây giờ suy nghĩ một chút, Một Kiếm Bình trái tim còn phanh phanh nhảy loạn. Lâm Phàm ngồi ở một bên trên ghế đầu, Một Kiếm Bình cũng không lại nằm, nghiêng người ngồi dậy. Lâm Phàm cười cười, nói, ngươi không cần sợ hãi, lúc trước bắt đi ngươi người, là Thiên Địa Hội người, bọn họ chỗ lấy làm như thế, cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Một Kiếm Bình nghe vậy, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, Thiên Địa Hội. Lâm Phàm cười cười, đem Thiên Địa Hội cùng Mục Vương phủ lân đoán nói ra, giải thích một trận. Nguyên lai là dạng này. Một Kiếm Bình lộ ra vẻ chợt hiểu. Nàng mặc dù là Mục Vương phủ tiểu con chúa, nhưng là một ít chuyện, nhất là liên lụy đến loại chuyện này, nàng căn bản không biết bao nhiêu, cũng coi là đối nàng một loại bảo hộ. Cái kia vừa mới, cái kia tiểu thái giám, cũng là Thiên Địa Hội người sao? Bây giờ suy nghĩ một chút cái kia tiểu thái giám ánh mắt, tiểu quận chúa tâm lý còn cảm giác sợ sệt. Lâm Phàm nghe vậy cười một tiếng, hẳn là, không phải nói, Thiên Địa Hội đều là một số đại anh hùng đại hào kiệt sao? Thế nhưng là cái kia tiểu thái giám, thật là dọa người a. Một Kiếm Bình yếu ớt đường. Lâm Phàm nhún vai cười khẽ, nghĩ thầm Vi Tiểu Bảo đều biến thành thật thái giám, trong tính cách có chút cải biến, cũng là rất bình thường. Đại ca ca, ngươi tên là gì? Một Kiếm Bình lấy lại bình tĩnh, lúc này biết tiền căn hậu quả, trong lòng cũng không lại hoảng loạn như vậy, ngược lại là tò mò nhìn Lâm Phàm. Chẳng lẽ đại ca ca ngươi cũng là Thiên Địa Hội người sao? Nàng nghĩ thầm. Lâm Phàm cười cười, ta gọi Lâm Phàm, ngươi cũng có thể gọi ta Lâm ca ca, hoặc Phàm ca ca. Lâm Phàm. Một Kiếm Bình nháy một cái mắt to, sau một khắc kinh hô một tiếng nói, Phàm ca ca cũng là cái kia chém giết ngao bái đại anh hùng sao? Lâm Phàm sững sờ, chợt nhẹ gật đầu, có chút tò mò hỏi, ngươi cũng biết? Đạt được Lâm Phàm khẳng định, Một Kiếm Bình cái kia ưu nhã trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ta thường nghe phụ thân cùng các ca ca nhắc nhở nói, Phàm ca ca chém giết ngao bái là không tầm thường đại anh hùng đây. Một Kiếm Bình tựa như một cái tiểu fan hâm mộ một dạng, nàng một mặt sùng bái nhìn lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm cười cười, hắn trong khoảng thời gian này một mực ngốc trong hoàng cung, cho nên đối với ngoại giới tin tức cũng không phải là hiểu rất rõ. Bất quá, chém giết ngao bái chuyện lớn như vậy, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đã sớm viên náo phí phí dương dương. Sự thật cũng đúng như Lâm Phàm phỏng đoán một dạng, Lâm Phàm chém giết ngao bái, toàn bộ thiên hạ đều tạo thành rất lớn chấn động. Không nói dân chúng như thế nào, những cái kia phản thanh thế lực đều tại điên cuồng tìm kiếm Lâm Phàm. Một là mắt thấy Lâm Phàm phong thái, hai là muốn mời Lâm Phàm thêm vào bọn họ. Lâm Phàm hiện tại danh khí tuyệt đối không thấp hơn Trần Cận Nam, sông hoàng cung giết ngao bái, hạng gì uy vũ, hạng gì bá khí, thử hỏi thiên hạ ai có thể so sánh. Theo một phương diện, có thể nói là phản thanh một mặt có mạnh mẽ cờ sĩ. Giờ này khắc này, chỉ cần Lâm Phàm đứng ra đăng cao nhất hô, tin tưởng trong thiên hạ vô số phản thanh chi thế sẽ thắng lương mà anh theo, thêm vào Lâm Phàm dưới trướng. Bất quá đây đều là lời nói với người xa lạ, giờ phút này không cách nào đối mặt tiểu quận chúa vị này nhuyễn muội tử sùng bái, trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút tiểu khai tâm. Ung ngu cùng ngủ. Đúng lúc này, Một Kiếm Bình cái bụng náo ra một trận gọi tiếng. Bá một chút, Một Kiếm Bình khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến đến đỏ bừng. Đói bụng không? Lâm Phàm cười khẽ. Một Kiếm Bình đỏ mặt, khẽ gật đầu một cái. Vừa vặn, ta cũng chưa ăn cơm, ngươi ở đây đợi nhất đẳng, không nên chạy loạn, ta đi làm ăn chút gì. Lâm Phàm bàn giao một tiếng. Sau đó, tại Một Kiếm Bình ngượng ngùng dưới ánh mắt rời khỏi phòng. Lúc trước Lâm Phàm dự định làm ăn chút gì, thế nhưng là gặp được Vi Tiểu Bảo lúc này mới theo dõi, thế mà đến bây giờ còn không có ăn đồ ăn, hoàn toàn chính xác cũng có chút đói bụng. Lâm Phàm xe nhẹ đường quen đi tới ngự thiện phòng, sau đó thần không biết quỷ không hay đem đám tiểu thái giám chuẩn bị xong một cái hộp đựng thức ăn cho lấy đi. Lâm Phàm sau khi đi, trong phòng bếp nhất thời chuyển đến kêu trời trách đất thanh âm. Đây chính là vì Kiến Ninh công chúa chuyên môn chuẩn bị, bây giờ lại là mất đi, bọn họ cũng không dám chậm trễ công chúa dùng nữa, không phải vậy lấy Kiến Ninh công chúa tính tình, bọn họ không chết cũng phải lột một tầng da a. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc truy cứu. Sau đó, ngự thiện phòng đám đầu bếp tranh thủ thời gian cùng nhau động thủ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất làm tiếp một phần. Trong khoảng thời gian này, ngự thiện phòng thường xuyên thiếu đồ vật, không phải thiếu gà cũng là thiếu vịt, hiện tại liền hộp cơm toàn bộ đều không thấy, thật là sống gặp quỷ. Thậm chí, có chút thái giám đều nghĩ đến, muốn hay không xin phép một chút, để đạo sĩ hoặc là hòa thượng tới làm một tráng pháp sự. Về đến phòng, Một Kiếm Bình tránh ở một bên thạch trụ đằng sau, nghe được động tĩnh, nàng lặng lẽ dò ra một cái đầu nhỏ, nhìn thấy Lâm Phàm sau mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phàm lông mày siết chặt, đem hộp cơm đặt lên bàn, hỏi, thế nào? Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 15, lại vào Từ Ninh Cung. Vừa mới ta nghe được có người từ bên ngoài đi ngang qua, ta sợ. Một Kiếm Bình rụt rè nói. Lâm Phàm nghe vậy giật mình. Yên tâm, nơi này bình thường sẽ không có người tiến đến. Lúc trước lựa chọn gian phòng thời điểm, Lâm Phàm thế nhưng là cực kỳ dò xét một phen, gian phòng kia tuy nhiên không tính quá mức ẩn nấp, nhưng cũng không thấy được, bình thường không ai sẽ đến. Đến, nhìn ta mang theo cái gì? Lâm Phàm cười đem hộp cơm mở ra. Từng đạo mỹ vị bị Lâm Phàm bưng đi ra, nhất thời mùi thơm nước mũi. Một Kiếm Bình không khỏi nuốt nước miếng một cái. Con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm Lâm Phàm trưng bày thức ăn, cái kia tiểu bộ dáng rất là đáng yêu. Ăn đi. Lâm Phàm ngồi xuống. Một Kiếm Bình nhẹ gật đầu, sau đó có chút ngượng ngùng đi vào Lâm Phàm đối diện ngồi xuống. Lâm Phàm cười cười, đổ ra một chén rượu, phối hợp uống một hớp. Đây là Lâm Phàm trước đó theo Ngự Thiện phòng thuật tới. Giống như kêu cái gì Ngọc Tuyên Cửu, uống một miệng lưu hương, trở về chỗ cũ kéo dài, mười phần không tệ. Một kiếm bình cùng nam nhân xa lạ cùng ở, tuy nhiên tâm lý có chút xấu hổ, nhưng là trong bụng thực sự khó nhịn. Tăng thêm tính cách ngây thơ, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, liền cùng một chỗ bắt đầu ăn. Lâm Phàm ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua, Một Kiếm Bình tuy nhiên 14-15 tuổi, nhưng tốt đẹp ra giáo, để cho nàng ăn cơm xem ra đều là như vậy ưu nhã. Cơm nước xong xuôi, Lâm Phàm đem đồ trên bàn, một mạch chứa ở trong hộp cơm, sau đó đi ra ngoài, tìm cái địa phương bí ẩn tiện tay vứt sạch. Bên người có cái nhuyễn muội tử tương bồi, liền cơm cũng không thấy đến phát chán, trước đó vài ngày một người thế nhưng là nhàm chán cực độ. Vì thế Lâm Phàm còn về phía sau cung điện đi dạo một vòng, kiến thức một phen hoàng cung bí văn, chậc chậc chậc, mỗi lần nhớ tới, Lâm Phàm cũng nhịn không được muốn nói một câu, trong cung người thực sẽ chơi. Lâm Phương ngồi tiếp Một Kiếm Bình nửa ngày, sợ nàng nhàm chán, còn cùng với nàng giảng mấy cái chuyện cổ tích, chọc cho tiểu quận chúa khanh khách cười không ngừng. Vừa mới nửa ngày quan cảnh, Một Kiếm Bình liền đã cùng Lâm Phàm thuộc lạc, dù sao 14-15 tuổi cô nương không có gì tâm cơ, lại đơn thuần tiện lương. Nhìn sắc trời một chút, Lâm Phàm đứng dậy, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, một lát nữa liền trở lại, ngươi trước trong phòng ở lại, tuyệt đối không nên đi ra, không phải vậy ra ngoài bị người phát hiện, sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Phàm tính toán thời gian một chút, Mao Đông Châu nói thời hạn một tháng, Thần Long giáo giáo chủ phu nhân đến đây không sai biệt lắm cũng nhanh đến. Vì phòng ngừa bỏ lỡ, Lâm Phàm quyết định lại đi xem một chút. Tiểu quận chúa nghe vậy, thần sắc lộ ra vẻ khẩn trương. Phàm ca ca, khắc lưu ta một người tại cái này, ta sợ hãi. Lâm Phàm gặp nàng điềm đạm đáng yêu, trong lòng nổi lên không đành lòng chi ý. Nghĩ nghĩ, nói ra, muốn không ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ. Ừm ân. Tiểu quận chúa liên tục gật đầu. Rất nhanh, Lâm Phàm đem áo choàng đeo lên, sau đó mang theo Một Kiếm Bình thẳng đến Tử Linh cung mà đi. Một Kiếm Bình tuy nhiên có nhất định võ công tại thân, nhưng nhiều lắm thì tam giáo cửu lưu công phu. Nếu để cho chính nàng đi, chỉ sợ muốn lãng phí không ít thời gian. Muốn đến nơi này, Lâm Phàm trực tiếp ôm nàng thiên thiên vòng eo, khí huyết vận chuyển, tại thể nội phát ra trận trận oanh minh. Đó lấy, Lâm Phàm phi tốc trong hoàng cung xuyên thẳng qua. Một Kiếm Bình bị Lâm Phàm ôm eo, nhất thời vừa thẹn lại quẫn. Nàng thế nhưng là một vương phủ hòn ngọc quý trên tay, chưa từng cùng nam tử như thế thân cận, cho dù là thân ca ca cũng chưa từng như thế. Lúc này bị Luân Phiên ôm, Một Kiếm Bình trong lòng xấu hổ không được. Thế nhưng là, cảm nhận được hai bên phi tốc lui lại cảnh sắc, Một Kiếm Bình trong lòng vừa khiếp sợ không thôi. Tuy nhiên nàng công phu không được tốt lắm, nhưng cũng có chút kiến thức. Trong vương phủ cao thủ không ít, nhưng là nàng chưa từng thấy tốc độ như thế nhanh chóng người, chắc không được có thể giết ngao bái cái kia đại hỗn đản. Nguyên lai Phàm ca ca võ công lại cao như thế, muốn đến nơi này, tiểu quận chúa trong mắt không khỏi lóe qua sùng bái. Rất nhanh, Lâm Phàm liền đi tới Tử Linh cung. Hai bên tứ phương về sau, hắn nhìn đến hòn non bộ bên cạnh một cái rậm rạp đại thụ. Đó lấy, tung người một cái trực tiếp nhảy lên, đem Một Kiếm Bình để xuống, thấp giọng nói, ngươi thì giấu ở cái này, ta đi một chút sẽ trở lại. Một Kiếm Bình nghe vậy nhẹ gật đầu, một mặt khẩn trương nhìn lấy Lâm Phàm. Ha ha, yên tâm, ta sẽ không vứt xuống ngươi. Lâm Phàm vô ý thức sờ lên Một Kiếm Bình đầu. Một Kiếm Bình khuôn mặt nhỏ lập tức biến đến đỏ bừng. Lâm Phàm kịp phản ứng, thời đại này so sánh hàm xúc, như thế hành động thực sự quá thân mật. Hắn yên lặng thu tay lại, sau đó hướng về sau nhảy lên, nhảy xuống đại thụ. Một Kiếm Bình thần sắc hơi chậm, bất quá nghĩ đến Lâm Phàm cái kia ấm áp đại thủ, tâm lý cũng là loạn loạn. 14-15 tuổi niên kỷ, chính là mới biết yêu thời điểm, mặc kệ Lâm Phàm tướng mạo, vẫn là bây giờ tại thiên hạ bên trong danh khí, đều đủ để làm những thứ này không dành thế sự thuần khiết thiếu nữ ham sâu trong đó. Một bên khác, Lâm Phàm đã đến Tử Ninh cung cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Người nào? Một tiếng quát nhẹ vang lên, chỉ bất quá có chút trung khí không đủ. Lâm Phàm nhìn làm sao động tác hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nói, ngươi thụ thương? Là ngươi? Mao Đông Châu nhìn thấy Lâm Phàm tâm lý nhẹ nhàng thở ra, tự rêu cười một tiếng, bị một đầu lao cẩu tính kế. Nếu như là người khác, hắn còn muốn kiêng kỵ mấy phần, thế nhưng là đối mặt Lâm Phàm, hoàn toàn không cần, bởi vì Lâm Phàm muốn giết hắn. Bất quá trong lúc nhấc tay, là Hải Đại Phú. Lâm Phàm không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Nguyên tắc bên trong, Hải Đại Phú truy tra Ngạc Phi, Trình Phi mấy người nguyên nhân cái chết, sau cùng truy xét đến Thái Hậu trên thân. Bởi vì Hải Đại Phú thân phụ thuận trị mật lệnh, muốn hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, một khi tra được thủ phạm, mặc kệ đối phương là ai, giết không tha. Cho nên, Hải Đại Phú mượn cơ hội đối Thái Hậu xuất thủ, muốn không phải Vi Tiểu Bảo, chỉ sợ Thái Hậu còn thật bị Hải Đại Phú giết. Mao Đông Châu ngạc nhiên, nghĩ thầm Lâm Phàm làm sao liền những thứ này đều biết. Nàng tự hỏi, ngoại trừ nàng, Vi Tiểu Bảo cũng không có những người khác tại chỗ. Là Vi Tiểu Bảo nói cho ngươi? Mao Đông Châu lên tiếng hỏi. Lâm Phàm lắc đầu, cười cười, ta tự có nguồn tin tức. Thốt ra lời này, Mao Đông Châu tâm lý đối Lâm Phàm càng thêm kính sợ cùng sợ hãi. Xem ra Lâm Phàm không chỉ có võ công cao đến quá đáng, trong hoàng cung tất nhiên cũng có thật nhiều thái mắt. Lần này đến đây, ta là còn muốn hỏi ngươi, cái kia Thần Long giáo giáo chủ phu nhân có thể từng đi vào kinh thành, khi nào cùng ngươi gặp mặt? Lâm Phàm hỏi. Mao Đông Châu sắc mặt biến đổi, bất quá cũng không dám giấu giếm. Giáo chủ phu nhân hôm qua truyền tin tại ta, nói hai ngày sau đang lúc hoàng hôn, đem về đến đây hoàng cung, cũng chính là ngày mai hoàng hôn, giáo chủ phu nhân tới tìm ta. Lâm Phàm nghe vậy nhẹ gật đầu, rất tốt, ngày mai hoàng hôn, ta sẽ đến đây, ngươi tốt nhất cầu nguyện, ta có thể gặp đến hắn, nếu không, thử. Lâm Phàm cũng không nhiều dừng lại, xoay người rời đi. Đi tới cửa về sau, hắn bước chân dừng lại, đưa lưng về phía Mao Đông Châu, việc này sau đó, ngươi liền tự do. Nói xong, trực tiếp rời đi. Mao Đông Châu nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Lâm Phàm thần bí khó lường, để trong nội tâm nàng khó có thể bình an. Bất quá, câu nói sau cùng kia cũng để cho nàng yên lòng. Dẫn hắn nhìn thấy giáo chủ phu nhân về sau mọi chuyện, đem không liên quan đến mình, lúc này độc, đã giải, không hề bị giáo chủ khống chế. Muốn đến nơi này, Mao Đông Châu cũng không khỏi bắt đầu suy tư tương lai của mình. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 16, Phương Di. Lâm Phàm lật ra ngoài phòng, đi vào tiểu quận chúa ẩn thân dưới đại thụ, trực tiếp nhảy lên. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, một kiếm bình nhất thời hoảng hốt thét lên. Nếu không phải Lâm Phàm kịp thời giữ chặt nàng, thì rớt xuống. Nghĩ gì thế? Lâm Phàm nhìn lấy một bộ chưa tỉnh hồn một kiếm bình, cười cười. Một kiếm bình sắc mặt không khỏi một đỏ, không, không có suy nghĩ gì, đi thôi. Chật, Lâm Phàm ôm tiểu quận chúa nhảy xuống. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống dưới. Như thế tối như mưng, bị Lâm Phàm ôm vào trong ngực, một kiếm bình chỉ cảm thấy một trái tim bịch bịch nhảy loạn, một đôi con ngươi xinh đẹp lặng lẽ nhìn một chút Lâm Phàm. Đáng tiếc Lâm Phàm vẫn như cũ mang theo áo choàng, không nhìn thấy mặt. Mà đúng lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến một mảnh tiếng huyên náo, ngay sau đó chính là binh khí giao kích thanh âm. Có thích khách, bắt bọn hắn lại, khác để bọn hắn chạy. Theo từng tiếng hô hoán, còn có thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hoàng cung bọn thị vệ điên cuồng hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ tiến đến. Nguyên một đám giơ cao bó đuốc, đem phía trước chiếu lên một mảnh sáng trưng. Phàm ca ca, có thích khách. Một kiếm bình lấy lại tinh thần, không khỏi kinh ngạc nói. Lâm Phàm cười cười, không cảm thấy kinh ngạc. Cái này rất bình thường, trong hoàng cung mỗi ngày đều sẽ có người đến đây hành thích. Đương nhiên, càng nhiều thích khách trên cơ bản liền Khang Hy mặt đều đụng không lên. Hoặc là bị tại chỗ chém giết, hoặc là bị thị vệ cầm xuống, hoặc là hốt hoảng mà chạy. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lâm Phàm ôm một kiếm bình, trực tiếp hướng về kêu giết lướt chỗ. Lâm Phàm mang theo một kiếm bình nhảy lên đi vào trên nóc nhà. Nơi đây hắc ám, khiến người ta thấy không rõ lắm, mà bọn họ phía dưới bó đuốc chiếu toàn trường sáng trưng, khiến cho bọn hắn có thể thấy rõ ràng trong sân tình huống. Đã thấy, giữa sân một mảnh hỗn loạn. Hơn 10 cái thân mặc màu đen y phục dạ hành, tay cầm trường đao thích khách, đang điên cuồng cùng hoàng cung thị vệ đối chiến. Thế nhưng là, trong hoàng cung vọt tới hộ vệ càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành vây kín chi thế. Cái này hơn 10 cái thích khách, tuy nhiên đều có không tầm thường võ công. Nhưng là, những thị vệ này cũng không bình thường, nhất là trong khoảng thời gian này, Khang Hy từ trong quân đội điều đến đại lượng cao thủ, trong hoàng cung lực lượng tương đối trước đó tăng không chỉ một lần. Những thứ này thích khách không ngừng chém giết hoàng cung thị vệ, mà bọn họ cũng không ít người bị hoàng cung thị vệ chém giết. Lúc này, Lâm Phàm nhìn đến một cái thích khách áo đen, lại là lén lén lút lút lui về phía sau, sau đó thừa dịp người không chú ý, thoát ly chiến trường, núp ở hòn non bộ một góc. Lâm Phàm cười cười, nhìn về phía một kiếm bình, ngươi nhìn hòn non bộ chỗ đó, cái kia thích khách, vậy mà dọa đến trốn đi. Tiểu quận chúa nghe vậy, cũng nhìn sang. Quả nhiên nhìn thấy một người áo đen, lén lén lút lút trốn ở hòn non bộ đằng sau. Một kiếm bình miệng không muốn đều lên, cả giận, người này là gan thật nhỏ, đồng bạn đang chém giết lẫn nhau, hắn lại trốn đi, vô sỉ. Lâm Phàm cười cười, một kiếm bình tuy nhiên thiên tính, thuần thật thiện lương, bất quá loại này chém giết chẳng diện, cũng không phải là chưa từng thấy qua, cho nên biểu hiện vẫn còn tính toán chấn định. Những thứ này thích khách, nhìn thấy thị vệ càng ngày càng nhiều, biết chuyện không thể làm, trong đó có người hô lớn một tiếng, hắc cước cẩu nha giang lợi hại, mọi người phía trên điểm thương sơn. Một kiếm bình nghe vậy, nhất thời kinh ngạc nói, là người của chúng ta. Làm sao ngươi biết? Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Bọn họ nói, là chúng ta một vương phủ ám ngữ. Một kiếm bình vừa dứt lời, nhất thời giữa sân chuyển đến hai tiếng kêu thảm thiết, lại có hai cái thích khách bị tại chỗ chém giết, mà còn lại người nhất thời chạy tứ tán. Một đôi người lưu tại nơi này, lúng bắt cá lọt lưới, những người còn lại cùng ta truy. Theo cao giọng kêu gọi, nhất thời hoàng cung bọn thị vệ điên cuồng đuổi theo. Còn thường một đôi người thì là bốn phía tìm tòi. Không lâu lắm, cái kia nguyên bản trốn ở hòn non bộ chỗ thích khách liền bị một vị thị vệ cầm lấy bó đuốc cho chiếu rõ. Nơi này có cái thích khách, mau tới. Rất nhanh, bọn thị vệ toàn bộ chen chúc mà tới. Đừng động thủ, ta đầu hàng. Nhất thời, thích khách này rất không có cốt khí ném hạ thủ bên trong dao bầu. Thị vệ gặp thích khách vứt bỏ vũ khí, cũng không khách khí, ba chân bốn cẳng, liền đem hắn ấn trên mặt đất. Bắt một cái còn sống thích khách, có thể so sánh chết thích khách có giá trị được nhiều. Bên trong một cái thị vệ, trực tiếp thân thủ soát một chút, đem thích khách này mặt nạ đem hái xuống. Là một cái bất quá 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Lúc này nam tử này sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ kinh hoàng. Lưu Sư Minh. Một kiếm bình nhìn thấy thích khách kia khuôn mặt, trong mắt to, tràn đầy không thể tin được. Mang đi. Theo một tiếng hô quát, hoàng cung bọn thị vệ trực tiếp đem hắn áp giải đi. Lâm Phàm nhìn về phía một kiếm bình, người kia là người sư huynh. Một kiếm bình nghe vậy nhẹ gật đầu, rất nhanh lại lắc đầu, người kia là sư tỷ của ta Phương Di sư huynh, không nghĩ tới hắn lại là loại này tham sống sợ chết người. Lâm Phàm nghe vậy sững sờ. Phương Di, Lưu sư huynh, người này là Lưu Nhất Chu. Nguyên tắc bên trong, con hàng này cũng là điển hình hạng người ham sống sợ chết. Vi tiểu bảo chính là sử dụng điểm này, đem hắn đùa nghịch xoay quanh, sau cùng còn đem vị hôn thê của hắn sư muội Phương Di cho lừa gạt tới tay. Về sau Lưu Nhất Chu hướng Ngô Tam Quế bán Vi Tiểu Bảo, nói hắn là thiên địa hội người, ngược lại bị Vi Tiểu Bảo trả đũa, sau cùng bị Ngô Tam Quế phái ra sát thủ giết chết. Con hàng này theo ra sân đến kết thúc, có thể nói là từ đầu đến đuôi một cái bi kịch. Rất nhanh, Lưu Nhất Chu liền bị bọn thị vệ cho giải áp đi. Một Kiếm Bình tuy nhiên đối Lưu Nhất Chu vừa mới vứt bỏ đồng đội, tham sống sợ chết hành động có chút tức giận. Thế nhưng là, hắn dù sao cũng là sư tỷ Phương Di vị hôn phu, trơ mắt cứ như vậy nhìn lấy hắn lâm vào hiểm cảnh, Một Kiếm Bình có chút không đành lòng. Phạm ca ca, có thể không thể ra tay, mau cứu Lưu sư huynh. Nàng nhìn về phía Lâm Phàm, trong mắt mang theo nhờ giúp đỡ ánh mắt. Cái kia ta thấy mà yêu tiểu bộ dáng, khiến người ta không đành lòng cự tuyệt nàng bất kỳ yêu cầu gì. Bất quá, Lâm Phàm cũng sẽ không cứu Lưu Nhất Chu. Yên tâm, trước mắt hắn không có nguy hiểm tính mạng. Lâm Phàm giải thích nói, lại bị bắt người sống, triều đình khẳng định phải theo trong miệng hắn hỏi ra một chút sự tình, tạm thời hắn rất an toàn. Chỉ là, hắn tham sống sợ chết, hãm bằng hưu vào bất nghĩa, mà lại một chút cốt khí không có, ngươi khẳng định muốn cứu hắn. Một Kiếm Bình nghe vậy, nhất thời không có chủ ý. Thế nhưng là, tốt tốt, so sánh hắn, chúng ta vẫn là nhìn xem những người khác đi. Ta vừa mới nhìn đến có cái thích khách, hướng chúng ta ở phương hướng bỏ chạy, chúng ta hiện tại chạy tới, nói không chừng còn có thể mau cứu. Cái kia, tốt. Tốt ta, Phàm ca ca, chúng ta vẫn là mau đi tới đi. Một Kiếm Bình tâm lý vô cùng cuống cuồng. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, ôm lấy tiểu con chúa, tiếp lấy mũi chân điểm một cái. Một đường lên, thấy được mấy cỗ thị vệ thi thể. Còn thật chạy đến nơi đây. Lâm Phàm nhìn lấy nằm tại cửa phòng một bóng người, đạo thân ảnh kia, nghe được động tĩnh đột nhiên nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Thế nhưng là sau một khắc, nhìn đến Một Kiếm Bình dung mạo về sau, nhất thời tiếng kinh hô tiểu con chúa. Một Kiếm Bình nghe thấy thanh âm, nhất thời nhận ra người này. Nàng vội vàng chạy tới. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 17, cùng một chỗ ngủ. Phương Di sư tỷ, người thương tới chỗ nào? Lúc này thời điểm, Phương Di một ngụm máu tươi phun ra, sau đó cái hót nghiêng một cái hôn mê bất tỉnh. A, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Một Kiếm Bình nhất thời luống cuống tay chân, cầu cứu nhìn về phía Lâm Phàm. Phàm ca ca, van cầu ngươi mau cứu sư tỷ của ta đi, nàng đối với ta tốt nhất rồi. Lâm Phàm đi ra phía trước. Một Kiếm Bình trong miệng Phương Di sư tỷ, tuy nhiên mặc lấy một thân màu đen y phục dạ hành, lại không che giấu được mỹ lệ dáng người, lúc này cuộn tròn lấy thân thể ngã trên mặt đất, dưới thân có một vũng máu. Lâm Phàm thân thủ đem nàng bế lên, đi, chúng ta về phòng trước. Một Kiếm Bình liền vội vàng đứng lên theo ở phía sau. Đi tiến ra phòng, Lâm Phàm liền đem Phương Di đặt lên giường. Phàm ca ca, đến đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Một Kiếm Bình lo lắng nói. Nàng thụ vết đau, trước hết cho nàng cầm máu, bằng không, đổ máu cũng muốn chảy chết. A, cái kia, vậy ngươi nhanh cho nàng cầm máu. Ngươi trước tiên đem nàng quần áo trên người rút đi, sau đó kiểm tra một chút vết thương ở nơi nào. Lâm Phàm thản nhiên nói. A, Một Kiếm Bình kinh hô một tiếng, trên mặt dâng lên một vệt tường đỏ. Muốn đem sư tỷ của ngươi y phục rút đi, không phải vậy làm sao kiểm tra vết thương a? Thế nhưng là, tiểu quận chúa nhất thời do dự. Nàng sư tỷ Phương Di thế nhưng là thanh bạch chi thân, còn cùng Lưu Nhất Chu sư huynh có hôn ước đâu, nếu là ngay trước nam nhân khác trước mặt rút đi quần áo, cái kia nàng sư tỷ về sau còn thế nào gặp người a? Khác thế nhưng là, lại thế nhưng là đi xuống, sư tỷ của ngươi thì phải đổ máu chạy chết rồi. Lâm Phàm thở dài. Một Kiếm Bình biến sắc, tại sư tỷ trong sạch cùng sinh mệnh an toàn trước mặt, nàng lựa chọn cái sau. Thấy thế, Lâm Phàm rất quân tử xoay người sang chỗ khác. Lúc này, Một Kiếm Bình cũng không dám trì hoãn, liền vội vàng đem Phương Di áo mặc đều rút đi, sau đó kiểm tra. Tìm tới vết thương sao? Lâm Phàm hỏi. Tìm được, Phàm ca ca, Phương Di sư tỷ nàng còn đang chảy máu, làm sao bây giờ? Một Kiếm Bình nhất thời chân tay luôn cuống. Tính mệnh nguy hiểm, Lâm Phàm cũng không nói hoài tới nhiều như vậy. Ta xem một chút. Hắn xoay người lại, liền buông Di phải dưới ngực, có cái dài khoảng 2 tấc vết thương, máu tươi không được chảy. Muốn là bỏ mặc đi xuống như thế chạy đi xuống, không cần thời gian một nén nhang, chỉ sợ Phương Di liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Yên tâm, không có chuyện gì. Lâm Phàm an ủi Một Kiếm Bình. Hệ thống, cho ta đến một bình cường lực kim sang dược. Cường lực kim sang dược một bình đổi lấy thành công, phí tổn 10 tích phân. Ban đầu ở Dương Châu thành, Vi Tiểu Bảo bị thanh binh nhất đao bổ rơi mệnh căn, biến thành thái giám, hắn lo lắng Vi Tiểu Bảo đổ máu mà chết, cải biến đến tiếp sau nội dung cốt truyện. Liên đổi một bình kim sang dược cho hắn cầm máu. Hiệu quả cực kỳ tốt, cho nên Lâm Phàm cũng cho Phương Di dùng tới cường lực kim sang dược. Đương nhiên, hệ thống bên trong còn có tiểu hoàn đan chờ một chút tương đối tốt dược, bất quá Lâm Phàm cảm thấy không cần thiết, một là cường lực kim sang dược dùng để cầm máu hoàn toàn đủ, thứ hai chủ yếu là tiện nghi, không cần thiết lãng phí tích phân. Phàm ca ca, đây là cái gì dược? Hữu dụng không? Nhìn lấy Lâm Phàm trong tay có thêm một cái bình sứ nhỏ, Một Kiếm Bình không khỏi có chút hiếu kỳ. Đương nhiên hữu dụng, ngươi nhìn kỹ. Lâm Phàm mở ra nắp bình, đem thuốc bột rơi tại miệng vết thương, nhất thời huyết liền đã ngừng lại. Hiệu quả nhanh chóng. Lâm Phàm cười cười, dùng thuốc này, sau đó liền cái vết sẹo cũng sẽ không lưu lại. Một Kiếm Bình gặp vết thương quả thật không chảy máu, nhất thời vừa mừng vừa sợ, nói cảm ơn liên tục. Cảm ơn Phàm ca ca, ngươi người thật tốt. Không cần khách khí. Lâm Phàm cười cười. Lúc này mới quan sát Fuji. Một Kiếm Bình kiểm tra vết thương thời điểm, cũng đem khăn che mặt của nàng cũng lấy xuống. Không thể không nói, Phương Di rất đẹp. Tuy nhiên nửa bên gò má nhiễm máu tươi, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng dung mạo của nàng. Lâm Phàm cười cười, suy nghĩ một chút cũng thế, nếu như Phương Di dài đến không đẹp, nguyên tắc bên trong Vi Tiểu Bảo cũng sẽ không tính kế nàng, đem nàng thu là lão bà. Lúc này, Mục Kiếm Bình phát hiện, Lâm Phàm đang ngó Trừng Phương Di nhìn, nhất thời duyên dáng gọi to một tiếng, "Phàm ca ca không cho phép nhìn lén." Nàng vươn ra hai tay, ngăn trở Lâm Phàm ánh mắt. Lâm Phàm có chút xấu hổ, nghĩ thầm cái kia nhìn không nên nhìn, chính mình cũng nhìn. Không nhìn thì không nhìn, muốn nhìn cũng nhìn tiểu con chúa, ngươi có thể so sánh chính ngươi xinh đẹp hơn. Lâm Phàm trêu ghẹo nói. Bá một chút, nhất thời, Mục Kiếm Bình khuôn mặt biến đến đỏ bừng, một trái tim à, bắn nhảy loạn nhảy, trong đôi mắt đẹp lấp lóe thẹn thùng. Chán ghét, ta mới không cho ngươi nhìn đây, thử. Mục Kiếm Bình trà trà chân nhỏ, một mặt thẹn thùng. Lâm Phàm cười ha ha một tiếng, ta đi tìm một ít gì đó, làm tốt sư tỷ của ngươi băng bó vết thương. Tuy nhiên hệ thống xuất phẩm kim sang dược, hiệu quả thẳng có tác dụng, nhưng vết thương vẫn là đến băng bó một chút. Một là có thể dự phòng cảm nhiễm, hai là có thể cố định bảo hộ vết thương một chút. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phàm tìm đến băng bó đồ vật tây giao cho Mục Kiếm Bình. Sau đó nói cho nàng làm như thế nào băng bó vết thương. Qua một hồi lâu, Mục Kiếm Bình mới đầu đầy đổ mồ hôi băng bó song song. Tối nay các ngươi hai cái liền đem thì một chút, ngủ ở trên một cái giường đi. Cái kia Phàm ca ca người thì sao? Mục Kiếm Bình liền vội vàng hỏi. Yên tâm, ta lưu trong phòng, bảo hộ các ngươi. Cái này, tốt ta. Tại cái này nguy hiểm trong hoàng cung, bên cạnh lại thêm một cái bị trọng thương sư tỷ, Mục Kiếm Bình tâm lý rất không có cảm giác an toàn. Yên tâm, ta thì ở bên cạnh tinh tọa, trông coi các ngươi. Lâm Phàm cười nói. Mục Kiếm Bình nghe vậy, an tâm. Tiếp lấy, Lâm Phàm ngồi tại tấm trên ghế, thân thể thẳng tắp, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Tại đoán luyện nội lực, tăng thực lực lên. Một bên khác, Mục Kiếm Bình cùng Phương Di hai người cũng đầu mà nằm. Phương Di bị trọng thương, mất máu quá nhiều, vừa mới đã hôn mê về sau, một mực liền không có tỉnh lại. Mà Mục Kiếm Bình thì nằm tại Phương Di bên cạnh, căn bản ngủ không yên. Nàng một hồi lo lắng nhìn lấy sư tỷ Phương Di, một hồi lại tò mò nhìn Lâm Phàm. Tăng thêm nằm ở trên giường, lại không dám làm ra đại động tĩnh, sợ quấy rầy đến Phương Di, nhất thời như ngồi bàn trông. Một lát sau, Mục Kiếm Bình rốt cục nhịn không được, nhẹ giọng hô, "Phàm ca ca, thế nào?" Lâm Phàm hỏi. Muốn không, Phàm ca ca ngươi cũng tới đến ngủ. Ngủ đi." Mục Kiếm Bình đứt quãng nói xong lời cuối cùng, tiếng như rồi môi. Bất quá, Lâm Phàm tính lực siêu tuyệt, nghe được Mục Kiếm Bình thanh âm. Dạng này, không tốt lắm đâu." Lâm Phàm nói ra, thân thể cũng rất thành thật, đứng dậy. Mục Kiếm Bình vừa nói xong câu đó, thì hối hận. Dù sao cùng Lâm Phàm so ra, nàng chỉ là cái cô gái yếu đuối, mà lại sư tỷ Phương Di còn thụ lấy thương tổn hôn mê đây. Nếu là Lâm Phàm lên cái gì ý xấu sự tình, các nàng liền phản kháng khí lực đều không có. Lâm Phàm gặp Mục Kiếm Bình do dự, cười cười, "Không có chuyện gì, các ngươi trước tiên ngủ đi, ta tối nay không ngủ, trông coi các ngươi, bảo hộ các ngươi an toàn." Theo Lâm Phàm một câu nói kia, Mục Kiếm Bình lòng sinh hổ thẹn. Lâm Phàm tốt như vậy người, như thế chính trực một người, không chỉ có cứu được nàng, còn cứu được nàng sư tỷ Phương Di, nàng sao có thể nghĩ như vậy Lâm Phàm, đem Lâm Phàm xem thường, nhìn thành tiểu nhân. Muốn đến nơi này, Mục Kiếm Bình nói ra, "Không sao, Lâm Phàm ca ca, cái giường này cũng đủ lớn, ta cùng sư tỷ ngủ bên trong là có thể." Lâm Phàm cũng không do dự, dù sao đối mặt như thế một tiểu mỹ nữ thỉnh cầu, sao có thể cự tuyệt đâu. Hắn đi tới gần, ngồi tại cạnh giường, Mục Kiếm Bình nhất thời tâm lý nhảy một cái, vội vàng hướng bên trong rời một chút, thế nhưng là, cái kế tiếp lại chuyển tới Phương Di kêu rên đau âm thanh. Lại là Mục Kiếm Bình không cẩn thận đụng phải Phương Di, liên lụy đến vết thương. "Ta tới." Lâm Phàm vội vàng nói ra, hắn vươn tay ngăn cách chăn mền, đem Phương Di hướng bên trong nhẹ nhàng rời một chút. "Phàm ca ca, ta mới vừa rồi là không là đụng phải Phương Di sư tỷ vết thương rồi. Nàng không sao chứ?" "Yên tâm, không có chuyện gì, qua đêm nay, sư tỷ của ngươi liền sẽ tốt, sớm nghỉ ngơi một chút đi." "Ừm." Mục Kiếm Bình đáp, khuôn mặt nhỏ lần nữa đỏ bừng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình trái tim thình thịch đập loạn, tiểu quyền đầu nắm thật chặt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Thân thể không dám chạm đến Lâm Phàm, giống như đụng phải miêu nhi con chuột nhỏ đồng dạng. Trước đó ngủ không được, hiện tại cạnh giường nhiều một cái Lâm Phàm, nàng càng không ngủ được. Cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 18, có vấn đề, đại có vấn đề. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Lâm Phàm tỉnh lại, đột nhiên cảm giác mình trên người có điểm trầm trọng. Mở mắt xem xét, lại là phát hiện Mục Kiếm Bình cả người trực tiếp ghé vào trên người mình. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đúng là cắn cánh tay của mình, chật chật lấy miệng, giống như nằm mơ tại gặm miệng chân, vô cùng đáng yêu. Lâm Phàm im lặng cười cười, cũng không có đánh thức nàng. Sau một khắc, Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, kém chút giật mình. Lọt vào trong tầm mắt, lại là một đôi mắt to. Nhất thời, bốn mắt nhìn nhau. Cái kia đôi mắt to bên trong, có mê mang, có nghi hoặc, chấn kinh, càng có nổi giận. Lâm Phàm nói thầm một tiếng không tốt. A. Quả nhiên, sau một khắc, rít lên một tiếng vang vọng cả phòng. Bất quá Lâm Phàm phản ứng cấp tốc, trực tiếp như thiểm điện xuất thủ, che miệng nàng lại. Để Phương Di chỉ có thể phát ra thanh âm ồ ồ. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Động tính đánh thức Mục Kiếm Bình. Nàng mơ mơ màng màng mở ra đôi mắt đẹp, ngẩng đầu nhìn đến Phương Di về sau, nhất thời lộ ra kinh hỉ, "Sư tỷ, quá tốt rồi, người rốt cuộc tỉnh." Ồ ồ ồ. Phương Di chi chi ngông nô, Lâm Phàm làm ra một cái chớ lên tiếng động tác, thấy đối phương nhẹ gật đầu, liền buông lòng tay ra. "Kiếm Bình, cái này, người kia là ai?" "Ngươi?" "Ta." "Hắn?" "Làm sao? ở giường. Phương Di thần sắc kích động, một mặt đỏ bừng, nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng. Một kiếm bình chuyển qua cái đầu nhỏ, vừa tốt nhìn đến xích lại gần tới Lâm Phàm, nhìn đến tấm kia quen thuộc mặt. Ai nha? Một kiếm bình nhất thời đại xấu hổ, vội vàng bỏ dậy ngồi đến một bên. Mà theo nàng đứng dậy, che ở Phương Di chăn mền trên người, đúng là trực tiếp bị mang. Nhất thời, xuân quang chợt hiện. Lâm Phàm ra tại nam nhân bình thường bản năng, vô ý thức nhìn sang. Da trắng non nà, trắng non không tì vết, còn có trắng như tuyết phía trên nhất điểm hồng. Lúc này, Phương Di cảm giác mát lạnh, không khỏi túi đầu nhìn qua. Sau một khắc, a a, tiếng kêu sợ hãi lại nổi lên. Lâm Phàm lại che miệng nàng lại. Đại tỷ, nơi này là hoàng cung, ngươi là muốn đem thanh binh đều mời đi theo, sau đó nhìn đến ngươi bây giờ bộ dáng này sao? Một kiếm bình thấy thế, vội vàng đem Lâm Phàm đầu đường đi qua, sau đó nhanh chóng vì Phương Di đắp chăn lên, thật xin lỗi sư tỷ, ta không phải cố ý, thật xin lỗi. Phương Di vừa tức vừa giận. Nếu không phải nàng lúc này thương thế vừa tốt, lại thêm toàn thân bất lực, sớm liền trực tiếp bạo tẩu đem Lâm Phàm hung ác đánh một trận. Lâm Phàm cười cười, nhảy xuống giường. Đối với Phương Di muốn ăn thịt người ánh mắt, hắn hồn nhiên không thèm để ý. Đêm qua ôm một kiếm bình mỹ mỹ ngủ một giấc, tâm tình coi như không tệ. Sư tỷ, hôm qua là Phàm ca ca cứu được ngươi. Phương Di chợt nhìn một kiếm bình liếc một chút, nha, xem ra tiểu quận chúa rất ưa thích cái này đang đồ lãng tử, tiêu như thế thân mật. Nàng đối Lâm Phàm không có gì ấn tượng tốt, chỉ cho rằng tiểu quận chúa là không vào đời kinh nghiệm, đúng lúc bị trước mắt cái này kẻ xấu xa cho lừa gạt thôi. Sư tỷ, một kiếm bình sắc mặt không khỏi đỏ bừng. Sư tỷ, Phàm ca ca không phải đang đồ lãng tử, nàng đã cứu ta, cũng cứu được ngươi, mà lại hắn là chém giết Ngao Bái đại anh hùng đây. Giết Ngao Bái? Hắn là Lâm Phàm. Nhất thời, Phương Di ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đó lấy, nàng lúc này mới nghiêm túc quan sát Lâm Phàm tới. Cái này nhìn kỹ, ngươi khoan hãy nói, tốt một cái xinh đẹp quý công tử. Nhất là Lâm Phàm không giống với hiện tại mãn thanh đuôi chuột biện, để hắn xem ra có loại không hiểu cảm giác thân thiết, có thể nói là phi thường đẹp trai. Không khỏi, Phương Di một khỏa trái tim nhỏ cấp tốc nhảy lên vài cái. Chợt vội vàng lấy lại bình tĩnh, tâm lý thầm nghĩ, Phương Di a Phương Di, ngươi thế nhưng là có vị hôn phu người. Nàng hít sâu một hơi, nhìn đến chính mình cái này một thân mới đổi y phục, mắc cỡ đỏ mặt, có chút do dự nói: "Tiểu công chúa, ta thương thế kia, ta y phục này là ta cho ngươi đổi y phục, cho ngươi phía trên dược, bất quá, dược là Lâm Phàm ca ca cho, ngươi phải thật tốt cảm tạ hắn, muốn không phải hắn, ngươi lần này giữ nhiều lành ít." Nghe được là một kiếm bình cho mình đổi y phục cùng dược, Phương Di nhẹ nhàng thở ra. Chợt nhìn về phía Lâm Phàm, đỏ mặt nói tiếng cảm ơn. Đối với Lâm Phàm ấn tượng, xem như tốt hơn chút nào hứa. Lâm Phàm cười cười, tiện tay mà thôi, cô nương chớ muốn để ở trong lòng. Phương Di không khỏi nhớ tới vừa mới chính mình xuân quang chợt hiện chẳng cảnh, đều bị Lâm Phàm xem ở trong mắt, toàn thân trên dưới có chút không được tự nhiên, vội vàng tìm đề tài, "Kiếm Bình, ngươi làm sao tại hoàng cung?" Nàng nhìn về phía một Kiếm Bình. "Ta là bị Thiên Địa hội người chụp tới, may mắn Lâm Phàm ca ca đã cứu ta." Một Kiếm Bình một bộ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. "Thiên Địa hội?" Phương Di kinh ngạc nói, "Thiên Địa hội vì cái gì bắt ngươi?" Tiếp theo, một Kiếm Bình liền đem theo Lâm Phàm cái này bên trong biết được, Thiên Địa hội cùng một Vương phủ ân oán nói ra. Phương Di nghe xong hừ một tiếng. Mặc dù có này ân oán, Thiên Địa hội cũng không nên bắt người một cái cô gái yếu đuối, không phải đều nói Thiên Địa hội người chính là anh hùng hào kiệt thế hệ sao? Hiện tại xem ra, hừ, như thế như vậy. Gặp Phương Di sinh khí, một kiếm bình không muốn lại bàn luận chuyện này, nhân tiện nói, sư tỷ, các ngươi tại sao tới hoàng cung hành thích? Phương Di nghe vậy, quét Lâm Phàm liếc một chút, ý tứ rất rõ ràng, nơi này có ngoại nhân, không tiện lộ ra. Lâm Phàm cũng rất thức thời nói ra, các ngươi trò chuyện, ta né tránh. Sự thật, đối với Lộc Đỉnh ký nội dung cốt truyện, hắn còn có cái gì không biết? Đơn giản là giả mạo Ngô Ứng Hùng thủ hạ đến hành thích, đến cái một hòn đá ném hai chim kế sách. Không cần. Một kiếm bình vội vàng nói, sư tỷ, Lâm Phàm ca ca chém giết Ngao Bái, sớm đã truyền khắp thiên hạ, tại chúng ta phản thanh trong thế lực, chính là nhất đẳng đại anh hùng đại hào kiệt, tại một loại nào đó phương diện phía trên có thể nói là chính mình người, những chuyện này không cần né tránh. Dừng một chút, Phương Di suy nghĩ một chút cũng thế, liền tiếp tục nói, chúng ta một vương phủ nhận được tin tức, Nô Tam Quế nhi tử Ngô Ứng Hùng muốn tới kinh nhất kiến Khang Hy, lần này là cái cơ hội tốt, cho nên chúng ta liền giả mạo là Ngô Ứng Hùng thủ hạ đến đây hành thích. Sư tỷ, ngươi hồ đồ nha, hành thích sao có thể dễ dàng như vậy liền có thể thành công? Một kiếm bình lắc đầu. Phương Di tiếp tục nói, kỳ thật chúng ta cũng không coi ôm bao lớn hy vọng, có thể thành công tốt nhất, coi như thất bại cũng có thể để hoàng đế giận dữ, cho nên giận chó đánh mèo đến Ngô Ứng Hùng trên thân, đem Ngô Tam Quế nhi tử trừ rơi, chúng ta cũng coi như ra một đại hán gian, để bọn hắn lưỡng bại câu thương. Một kiếm bình nghe vậy giật mình, nhất thời lại là hiếu kỳ, sư tỷ, các ngươi là làm sao giả mạo? Chúng ta tại nội y phía trên cố ý làm dấu hiệu, là Bình Tây Vương phủ thuộc hạ, có chút binh khí ám khí, cũng là ý khắc lên Bình Tây Vương phủ chữ. Nói, Phương Di mang theo có chút đắc ý nói, ngay ngắn chỉ cần mãn thanh những người kia tra được đến, nhất định có thể để bọn hắn biết là Ngô Tam Quế làm. Một kiếm bình kinh hỉ nói, sư tỷ, các ngươi tốt lợi hại, thật thông minh nha. Lâm Phàm ở một bên nghe, nghĩ thầm thông minh cái rắm. Tuy nhiên chúng ta lần này vào kinh hành thích thương vong thảm trọng, nhưng mục đích đã đạt đến, chắc hẳn hiện tại Khang Hy đã hoài nghi lên Ngô Tam Quái. Phương Di tiếp tục nói, ừ vâng, sư tỷ nói đều đúng. Một kiếm bình rất là phối hợp gật cái đầu nhỏ. Lâm Phàm lại là lắc đầu, không biết Phương Di từ đâu tới mê chi tự tin.
Ngươi dao động cái gì đâu?
Mà tình cảnh này vừa vặn rơi xuống Phương Di trong mắt. Nhất thời, nàng có chút khó chịu nói, ta nói, có vấn đề sao?
Đại có vấn đề.
Lâm Phàm gật đầu. Phương Di nghe vậy, trong lòng ẩn ẩn có chút bốc lửa. Tuy nhiên, Lâm Phàm là chém giết ngao bái anh hùng hào kiệt, nhưng cũng không thể nói bọn họ như vậy một vương phủ, đem bọn hắn một vương phủ quyết định đi ra kế sách, nói là như vậy không còn gì khác. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 19, tuyệt không có khả năng. Lâm Phàm lắc đầu nói, thật không biết, cái này chủ ý ngu ngốc, là cái kia thiếu hàng nghĩ ra được, hắn coi là Khang Hy giống như hắn là cái kẻ ngu. Một kiếm bình ngơ ngác nhìn lấy Lâm Phàm. Mà Phương Di lửa giận trong lòng thì là càng phát ra được. Tuy nhiên ngươi là chém giết ngao bái đại anh hùng, nhưng cũng không thể nói bọn họ như vậy một vương phủ đi. Nàng chưa kịp nổi giận, Lâm Phàm tiếp tục nói, trước không nói Khang Hy làm người như thế nào, nhưng không thể không thừa nhận, hắn vẫn rất có đầu não, đơn giản như vậy giá họa kế sách, ngươi cảm thấy Khang Hy sẽ ngu xuẩn đến tin tưởng không nghi ngờ. Không nên đem người khác quy dẫm tại trên mặt đất ta. Coi như Khang Hy tin tưởng, hắn hiện tại dám trắng trợn giết Ngô Ứng Hùng, cùng Ngô Tam Quế đối nghịch sao? Hiển nhiên không có khả năng, Ngô Tam Quế hiện tại trong tay binh mã, cùng nhau không thua kém gì Mãn Thanh Triều đỉnh binh mã, Khang Hy nếu là cứ như vậy làm thịt Ngô Ứng Hùng, không phải buộc Ngô Tam Quế tạo phản sao? Ta nghĩ, Khang Hy còn không có ngu đến mức làm ra việc ngốc như vậy a. Mà lại, hành thích hoàng đế đại sự như vậy, tất nhiên kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận, sau khi thất bại cũng sẽ nghĩ kỹ đối sách, tận lực tẩy thoát hiểm nghi, trên binh khí khắc chữ. Rõ ràng như vậy sơ hở, người sáng suốt người nào nhìn không ra. Phương Di nghe vậy, nhất thời quá sợ hãi. Lâm Phàm nói tới câu câu có lý, nàng không cách nào phản bác, tâm phục khẩu phục. Đơn giản như vậy giá họa kế sách, trăm ngàn chỗ hở. Thật lộ ra đến bọn hắn cực kỳ ngu xuẩn. Cái kia, chúng ta tiến cung hành thích, chẳng phải là hưởng phí hết công phu, những cái kia bị giết bị bắt huynh đệ, chẳng phải hy sinh một cách vô ích sao? Nghĩ tới đây, Phương Di nhất thời hối hận không thôi, nàng thực tại không tiếp thụ được sự thực như vậy. Đúng vậy, hy sinh vô ích. Lâm Phàm cũng không an ủi, nói thẳng, mà lại, các ngươi một vương phủ ngoại trừ làm ra như thế cái quyết định ngu xuẩn bên ngoài, còn có một cái quyết định càng thêm ngu xuẩn. Phương Di nghi hoặc nhìn về phía Lâm Phàm. Chuyện gì? Hành thích hoàng đế chuyện lớn như vậy, tuyển người nhất định phải cực kỳ thận trọng, người tham dự nhất định phải là võ dũng thế hệ, mà trong các ngươi thế mà xuất hiện tham sống sợ chết vứt bỏ bạn thế hệ, không có khả năng. Phương Di trực tiếp quát nói. Tuy nhiên, Lâm Phàm chỉ ra bọn họ ngu xuẩn kế hoạch, nàng cũng đồng ý, nhưng trong bọn họ tuyệt không hạng người ham sống sợ chết, tuyệt không có khả năng. Chúng ta chuyến này người tham dự đều là cái đỉnh cái anh hùng hảo hán, Lâm thiếu hiệp tuy nhiên chém giết ngao bái có công, nhưng cũng không thể như thế mở miệng tướng đủ. Phương Di nói, ngữ khí đều có chút lạnh như băng. Lâm Phàm đáng thương nhìn nàng một cái, lắc đầu. Mà lúc này, Một Kiếm Bình nhìn một chút Lâm Phàm, lại nhìn một chút Phương Di, sau cùng yếu ớt nói một câu, sư tỷ. Phương Di nhìn về phía nàng, chúng ta đều thấy được, mọi người đang đánh nhau thời điểm, hắn núp ở hòn non bộ chỗ đó. Phương Di nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng biết, Một Kiếm Bình bản tính, ngây thơ không tí vết, tuyệt đối sẽ không nói dối. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin được. Là ai? Lấy lại tinh thần, Phương Di thân thể đều run rẩy lên. Tiểu con chúa, ngươi có thể nhìn rõ ràng hắn là ai, như thế bại loại, ta định muốn tự tay chém hắn. Một Kiếm Bình dọa đến rụt cổ một cái. Là. Nàng xin giúp đỡ giống như nhìn một chút Lâm Phàm. Lâm Phàm lại là trong nháy mắt nhìn về phía nơi khác. Tiểu con chúa, ngươi nói nha, việc này liên quan Hồ Mộc Vương phụ danh tiếng. Phương Di mắt đỏ hạt châu nói ra. Là. Lưu Nhất Chu sư huynh. Một Kiếm Bình do dự, lớn nhất rồi nói ra. Vâng. Phương Di nghe vậy, chỉ cảm thấy đại não một trận oanh minh, trong nháy mắt mất lý trí, thất hồn lạc phách. Không có khả năng, không có khả năng. Sư tỷ ngươi không sao chứ? Một Kiếm Bình lo lắng nhìn lấy Phương Di. Tiểu con chúa, nhất định là ngươi nhìn lầm đúng hay không? Nhất định là ngươi nhìn lầm. Phương Di trong giọng nói xen lẫn hy vọng. Tiểu quận chúa lắc đầu, cái kia Mãn Thanh thị vệ thân thủ lổ xuống Lưu sư minh mặt nạ, ta không có nhìn lầm. Một Kiếm Bình trực tiếp phá vỡ nàng sau cùng một tia hy vọng. Không có khả năng, ta muốn đi tìm hắn, ta muốn đích thân đến hỏi hắn. Phương Di lập tức dãy rủa lấy muốn đứng lên, liền thương thế trên người cũng không lo được. Một Kiếm Bình giật nảy mình, vội vàng ngăn cách chăn mền ôm lấy Phương Di. Sư tỷ, ngươi lánh tĩnh một chút. Tiểu quận chúa, ngươi thả ta ra, ta nhất định muốn tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Vị hôn phu của mình lại là cái tham sống sợ chết kẻ hèn nhát, cái này khiến nàng không tiếp thụ được. Nàng thế nhưng là một mực rất sùng bái hắn sư huynh Lưu Nhất Chu, anh tuấn xuất khí, võ công cao cường, đương nhiên cùng trước mắt Lâm Phàm không cách nào so sánh được. Không quá mạnh không sai ở giữa theo một cái giang hồ thiếu hiệp, biến thành một cái tham sống sợ chết kẻ hèn nhát, tại những đồng bào liều sống liều chết thời điểm, chính mình sợ chết vậy mà trốn đi, nàng không tiếp thụ được. Ngươi nhanh tránh ra. Phương Di đỏ hờ mắt. Sư tỷ, ngươi còn không mặc quần áo đâu. Một Kiếm Bình bất đắc dĩ nhỏ giọng nói một câu. Phương Di giãy giụa lấy thân thể đột nhiên run lên, sắc mặt bá một chút đỏ lên, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Lâm Phàm phương hướng, gặp Lâm Phàm có thân thể, lúc này mới thở phào. Vậy ngươi đem y phục của ta lấy ra. Phương Di đỏ mặt. Một Kiếm Bình có chút thất ý nói, sư tỷ, y phục của ngươi đều phá, mà lại phía trên thật là nhiều máu. Phương Di nghe vậy nhíu mày, bất quá vẫn kiên trì nói, không sao,
chúng ta giang hồ nhi nữ cũng không so đo nhiều như vậy.
Một Kiếm Bình gặp nàng kiên trì, bất đắc dĩ đem y phục của nàng lấy ra. Phương Di nhìn đến Lâm Phàm vẫn như cũ có thân thể, thế nhưng là chính mình không mặc quần áo, có như thế một đại nam nhân trong phòng, làm sao đều cảm giác không được tự nhiên.
Uy, ngươi có thể hay không? Không có thể.
Không thể. Lâm Phàm trực tiếp đánh gãy nàng, sau đó xoay người lại. Phương Di giật nảy mình, một đôi cánh tay ngọc vội vàng thu về. Cái này nhất động quá kịch liệt, kéo tới vết thương, Phương Di không khỏi phát ra rên lên một tiếng, khuôn mặt hơi trắng, một đôi mắt nhất thời căm tức nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm không nhìn trong mắt nàng tức giận, các ngươi một vương phủ người, cũng giống như ngươi xúc động như vậy sao? Kỳ thật Lâm Phàm là muốn nói không có nao tử, bất quá cân nhắc đến đối phương là nữ tử, cũng bị trọng thương, nói chuyện luyện chuyển chút. Ngươi có ý tứ gì?
Phương Di lạnh hừ một tiếng.
Ngươi bây giờ đi đâu bên trong tìm?
Trong đại lao.
Lâm Phàm chất vấn.
Phương Di nghe vậy mới hồi phục tinh thần lại.
Sư Minh bị bắt, muốn tìm hắn tất nhiên muốn đi trong lao ngục.
Bất quá, nàng nhất thời vẫn là không tiếp thụ được Lưu Nhất Chu là hạ người ham sống sợ chết, lý trí không được.
Cùng lắm thì, bị Mãn Thanh thị vệ bắt lấy, ta muốn đi đâu hỏi một chút, hắn làm sao biến đến như thế tham sống sợ chết kẻ hèn nhát.
Nói đến đây, Phương Di nhất thời tâm phiền ý loạn.
Một Kiếm Bình ở một bên chân tay luôn cuống, trong mắt chuyển động, một hồi nhìn lấy Lâm Phàm, một hồi nhìn lấy Phương Di, không biết làm sao, cũng không biết làm như thế nào xen vào.
Lâm Phàm lườm một chút Phương Di.
Lúc này nha đầu này co lại ở trong chăn bên trong, chỉ lộ ra một khỏa cái đầu nhỏ ở bên ngoài, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng.
Ngươi nghĩ tới hậu quả của việc làm như vậy sao?
Lâm Phàm nhìn về phía nàng.
Cùng lắm thì chết thôi.
Phương Di quật cường ngẩng đầu lên tới.
Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Tô Thuyên.
Ai nha, bội phục bội phục, Phương nữ hiệp, không hổ là nữ trung hào kiệt ta.
Lâm Phàm nhịn không được, quái thanh quái khí nói.
Hừ, ngươi có ý tứ gì?
Phương Di nhìn chằm chằm Lâm Phàm, có chút tức giận nói.
Lâm Phàm tiếp tục nói, nghe nói, Mãn Thanh thị vệ đối đãi phạm tội nữ nhân, luôn luôn đều là trước cái kia lại cái kia, 100 lần lại 100 lần.
Nói, ánh mắt nhìn lướt qua cuốn trong chăn Phương Di nhất thời biến sắc, trên thân không khỏi cả người nổi da gà lên.
Một bên, Một Kiếm Bình ngược lại là tò mò.
Nàng hiếu kỳ hỏi, Lâm Phàm ca ca, ngươi nói cái kia là cái gì 100 lần nha?
Lâm Phàm sững sờ, ho nhẹ một tiếng, tiểu hài tử không cần biết những thứ này, ngươi chỉ cần Mãn Thanh thị vệ tàn bạo, sư tỷ của ngươi một khi rơi vào trong tay bọn họ, định sống không bằng chết.
Chính là bởi vì có tiểu quận chúa như thế cái ngây thơ tiểu cô nương tại, Lâm Phàm mới nói như thế mịt mờ, đương nhiên sẽ không giải thích cho hắn.
Chắc chắn chờ nàng tiếp qua mấy năm, thì sẽ một cách tự nhiên biết đến.
Một Kiếm Bình nghe lời gật đầu một cái, sau đó tiếp tục thuyết phục chính mình sư tỷ.
Sư tỷ, ngươi thì chớ đi, cùng lắm thì ta cầu Lâm Phàm ca ca, để hắn giúp ngươi.
Nói xong, nàng chớp mắt to nhìn lấy Lâm Phàm.
Lâm Phàm,
Phương Di.
Phương Di nghĩ thầm, Lâm Phàm có thể xâm nhập hoàng cung chém giết ngà bái, võ công nhất định phi thường cao mạnh, nếu như hắn có thể xuất thủ, nói không chừng thật có thể cứu ra một vương phủ một bằng người.
Muốn đến nơi này, nàng không khỏi nhìn về phía Lâm Phàm.
Hai cái mỹ nhân, một lớn một nhỏ, đều đem ánh mắt rơi vào Lâm Phàm trên thân.
Lâm Phàm cười lắc đầu, yên tâm đi, các ngươi những cái kia một vương phủ người tạm thời không chết được, sẽ có người đi cứu bọn họ.
Hai nữ nghe vậy nghi hoặc.
Một Kiếm Bình không khỏi lên tiếng hỏi, Lâm Phàm ca ca, làm sao ngươi biết sẽ có người cứu bọn họ?
Lâm Phàm cười cười, ngươi quên, trong hoàng cung này còn có thiên địa người biết tồn tại.
Một Kiếm Bình nghe vậy, mắt to chớp chớp, Lâm Phàm ca ca, ngươi nói là cái kia tiểu thái giám?
Không tệ.
Lâm Phàm nhẹ gật đầu.
Phương Di nghe được không hiểu ra sao, không khỏi mở miệng muốn hỏi.
Tiểu quận chúa, các ngươi nói là cái gì tiểu thái giám?
Tiểu quận chúa đang muốn há miệng trả lời, Lâm Phàm phất tay đánh gãy, không cần nói nhiều, việc này người biết càng ít càng tốt.
Ý kia rõ ràng, không tin Phương Di.
Lời vừa nói ra, nhất thời để Phương Di trong lòng đại hỏa, thế nhưng là lại không tiện phát tác, chỉ có thể căm tức nhìn Lâm Phàm.
Bất quá, Lâm Phàm đối với Phương Di nhìn hằm hằm, lại là hồn nhiên không thèm để ý.
Chính mình cũng không phải vi tiểu bảo, lại nói thông qua nguyên tắc, Lâm Phàm thế nhưng là biết rõ Phương Di tính cách, nhất định phải thật tốt điều giáo.
Ngươi lại an tâm ở chỗ này dưỡng thương, các loại thương thế chuyển biến tốt đẹp, ta liền đưa hai người các ngươi cùng xuất cung.
Lâm Phàm nói ra.
Cảm ơn Lâm Phàm ca ca.
Một Kiếm Bình vội vàng nói tạ.
Tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng là phi thường có lễ phép.
Phương Di nghe vậy, mặc dù có chút khó chịu Lâm Phàm, nhưng là Lâm Phàm dù sao cứu mình, muốn đến nơi này, nàng không khỏi thở dài một hơi nói, đa tạ.
Lại qua một ngày, Phương Di thương thế rõ ràng liền tốt, xuống giường bình thường đi lại đã không có vấn đề, đương nhiên, còn không thể làm vận động dữ dội.
Không thể không nói, hệ thống xuất phẩm cường lực kim sát dược, thật đúng là bất phàm.
Lâm Phàm tính toán thời gian một chút,
cũng là thời điểm nên đi từ Ninh Cung.
Hắn lúc này phân phó hai nữ, các ngươi hai cái nghỉ ngơi thật tốt, đừng có chạy lung tung, ta có việc đi ra ngoài một chuyến.
Tiểu quận chúa nghe vậy, nhất thời quan tâm nói, Lâm Phàm ca ca, ngươi muốn đi đâu?
Nguy không nguy hiểm?
Phương Di cũng căng tới ánh mắt ân cần.
Bất kể nói thế nào, Lâm Phàm dù sao cứu được tính mạng của hắn, mà lại Lâm Phàm người này trước mắt trong giang hồ có thể nói danh tiếng chính mạnh, nàng khẳng định không hy vọng Lâm Phàm ra chuyện, bằng không, đối với phản thanh nhân sĩ không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn.
Lâm Phàm cười cười, yên tâm, không có nguy hiểm.
Nói xong, Lâm Phàm nắm lên áo choàng đeo lên, hướng về hai nữ nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Lâm Phàm sau khi đi, Phương Di đột nhiên nhìn về phía Mộc Kiếm Bình, hỏi một câu: "Tiểu quận chúa, ngươi nói Lâm Phàm rốt cuộc là ai a?" Tiểu quận chúa ngẩn ngơ, chợt ánh mắt sáng lấp lánh lại: "Lâm Phàm, ca ca à, hắn là người rất tốt đâu, dài đến đẹp mắt, võ công lợi hại, hơn nữa còn sẽ kể chuyện xưa đây." Mộc Kiếm Bình đùng đùng không dứt, một đống lớn khoa trương ngữ điệu. "Phương Di." Một lát sau, Phương Di nếu có chần chờ hỏi một câu: "Tiểu quận chúa, ngươi sẽ không là thích hắn đi?" Bá một chút, Mộc Kiếm Bình sắc mặt biến đến đỏ bừng, may mắn sắc trời đã tối, gian phòng bên trong tối tăm, nhìn không ra. "Sư tỷ, ngươi, ngươi nói nhăng gì đấy?" Mộc Kiếm Bình lắp ba lắp bắp hỏi nói, tâm lý lại là bịch bịch nảy loạn. Phương Di lẩm bẩm nói, "Nếu như có thể đem Lâm Phàm kéo vào chúng ta Mộc Vương phủ, chúng ta Mộc Vương phủ trên giang hồ danh vọng, nói không chừng có thể một lần hành động vượt qua Thiên Địa hội." Nói đến đây, nàng không khỏi nhớ tới sư huynh của mình Lưu Nhất Chu, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm, vì cái gì vị hôn phu của ta không phải nhân vật anh hùng đây? Một bên khác, Lâm Phàm thân hình trong hoàng cung nhanh chóng xuyên thẳng qua, trong bóng đêm giống như một đạo ưu linh, rất nhanh liền đi tới Tử Linh cung. Lâm Phàm lần này không có trực tiếp đẩy cửa vào, mà chính là nhẹ nhàng gõ cửa một cái. "Tiến đến." Mao Đông Châu thanh âm truyền đến. Lâm Phàm cười cười, trực tiếp đẩy cửa vào. Thế nhưng là, sau một khắc nhìn đến trong phòng tình hình thời điểm, lại là đồng tử co rụt lại, trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc. Đã thấy, Mao Đông Châu chật vật ngồi dưới đất, mà trên đường, lại là một vị dung mạo cái gì mỹ thiếu phụ. Phụ nhân này, nhìn bộ dáng bất quá 23-24 tuổi, mỉm cười, diễm lệ vô cùng, mỹ thái nảy sinh, khiến người ta say mê. Người rốt cuộc đã đến. Cái này mỹ mạo thiếu phụ mở miệng, thanh âm đã thanh thúy, lại kiều mị, dễ nghe chi cực. Lâm Phàm sửng sốt một chút, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười nói: "Thần Long giáo giáo chủ phu nhân, Tô Thuyên." Phụ nhân này nghe vậy, tiểu mị khuôn mặt hơi đổi, chợt lại phủ lên một bộ mỉm cười, chậm rãi nói: "Xem ra các hạ biết đến không ít, trách không được làm cho Mao Đông Châu phản bội ta Thần Long giáo." Lâm Phàm lông mày nhíu lại, nhìn về phía Mao Đông Châu, đã thấy nàng lúc này khỏe miệng ngập huyết, một mặt sám trắng, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Bại lộ, Lâm Phàm trong nháy mắt kịp phản ứng. Lâm Phàm lúc này thuận tay đóng cửa phòng, lặng lặng nhìn giáo chủ phu nhân, cũng chính là Tô Thuyên. Tô Thuyên nhuyễn miệng cười: "Các hạ chém giết Nga Bái, trong giang hồ thật là lớn tên tuổi, nhưng là các hạ không nên tới trêu chọc ta Thần Long giáo." Lâm Phàm cười nói: "Chẳng lẽ Thần Long giáo so cái này Mãn Thanh triều đình còn muốn lợi hại hơn?" Tô Thuyên nụ cười không thôi, từ tốn nói: "Tự nhiên không sánh bằng Mãn Thanh triều đình, bất quá so thủ đoạn, Mãn Thanh triều đình có thể không nhất định hơn được Thần Long giáo." Lâm Phàm nhìn một chút hề vải trên mặt đất Mao Đông Châu, không khỏi nhẹ gật đầu: "Không tệ, không nói còn lại, báo thai dịch cân hoàn một chuyện, Mãn Thanh triều đình liền có vẻ không bằng. Các hạ không chỉ có biết báo thai dịch cân hoàn, hơn nữa còn có giải dược." Nói đến đây, Tô Thuyên nhìn Mao Đông Châu liếc một chút, chợt vừa nhìn về phía Lâm Phàm: "Các hạ có bằng lòng hay không thêm vào ta Thần Long giáo?" Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 21, vô địch chi tư. Lâm Phàm nghe vậy, lộ ra một tia có chút hăng hái thần sắc: "Nếu như thêm vào Thần Long giáo, phu nhân có thể cho ta chức vị gì?" Tô Thuyên nghe vậy, lại không nghe rõ Lâm Phàm cái kia mang theo trêu tức ngữ khí, mà chính là ánh mắt sáng lên. Lâm Phàm tên tuổi chính thịnh, nếu là có thể đạt được Lâm Phàm thêm vào Thần Long giáo địa vị trong chốn giang hồ, nhất định có thể nhảy lên một cái, nói không chừng đến lúc đó còn có thể cùng Thiên Địa hội viện xoay cổ tay. Muốn là ngươi thêm vào Thần Long giáo, tất nhiên sẽ đạt được giáo chủ coi trọng, không nói những cái khác, một cái Bạch Long sứ chức vị vẫn là có thể. Tô Thuyên trả lời. Quỳ trên mặt đất Mao Đông Châu nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Thần Long giáo Bạch Long sứ, hiện tại là Trung Chí Linh, giáo chủ phu nhân lời ấy lại là để cho nàng suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ giáo chủ phu nhân muốn diệt trừ Bạch Long Trung Chí Linh? Lâm Phàm nghe vậy cười cười, không nghĩ tới, lại là nguyên tắc bên trong Vi Tiểu Bảo chức vị. Ta đối cái gì Bạch Long sứ không có hứng thú, nếu như có thể mà nói, giáo chủ chi vị để cho ta đảm đương, vẫn là có thể. Nghe vậy, Tô Thuyên trong mắt lóe lên một trận sắc khí, thần tình trên mặt vẫn là kiểu mỹ mân dạng: "Các hạ khẩu khí thật lớn, muốn làm Thần Long giáo giáo chủ, thì nhìn các hạ có hay không bản sự kia." Tiếng nói vừa ra, nhất thời hai đạo sắc khí phân biệt đến từ hai bên, hướng về Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm ánh mắt xéo qua nhìn đến, từ bên trái đánh tới là một cái mập mạp quả bí lùn, phía bên phải đánh tới là một cái cao gầy gầy thân tre. Bàn xấu đầu đà. Lâm Phàm trong nháy mắt nhận ra thân phận của hai người. Lúc này, bàn đầu đà làm lấy một thanh nguyệt nha xạ, trực tiếp đánh út về phía Lâm Phàm cổ. Mà cái kia xấu đầu đà, sử chính là một thanh cẩn trọng đại khảm đao, thẳng chặt Lâm Phàm hai chân. Hai người phối hợp ăn ý, vừa ra tay, chính là sát chiêu. Nếu là bình thường người một cái sơ sẩy, chỉ sợ muốn máu tươi tại chỗ. Lâm Phàm lại là hừ lạnh, hắn chân trái đột nhiên nâng lên, lại mãnh liệt rơi xuống. Ầm. Gạch lát sàn tại chỗ vỡ vụn, xấu đầu đà trong tay khảm đao, trực tiếp bị Lâm Phàm giẫm tại dưới chân, mặc cho xấu đầu đà như thế nào sử dụng lực, lại cũng khó có thể có rúm mảy may. Ngay sau đó, tay phải giơ ra, nhẹ nhàng một nắm, lại cầm chắc lấy bản đầu đà đánh tới Nguyệt Nha Sạn. Hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Lâm Phàm phản ứng thực sự quá nhanh, thậm chí nhanh hơn Tô Thuyên cùng Mao Đồng Châu tầm mắt bắt. Hừ, ta ghét nhất sau lưng đánh lén ám toán người. Nói xong, Lâm Phàm chân trái nâng lên, đột nhiên một chân đá vào xấu đầu đà đầu vai. A! Xấu đầu đà hét thảm một tiếng, trong nháy mắt ngã bay ra ngoài, đụng ở một bên trên trụ đá, sau đó ngã rơi xuống đất, trong miệng cuồng thổ máu tươi. Cùng một giây, Lâm Phàm cổ tay phải đột nhiên trốn một chút, cái kia nguyệt nha sạn trên không trung, ào 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 xoay tròn, béo đà con chỉ cảm thấy một cỗ đại lực chuyển đến, căn bản bắt không được, theo bản năng vung tay. Mà sau một khắc, Lâm Phàm đột nhiên bắt lấy hướng về bàn đầu đà vung lên, nguyệt nha sạn chính là trực tiếp đánh vào bàn đầu đà trước ngực. Phốc. Bàn đầu đà một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm thuận tay đem nguyệt nha sạn ném xuống đất. Lúc này, nguyên bản quỳ ngồi dưới đất Mao Đông Châu, vội vàng bò hướng xấu đầu đà, đem nàng đỡ dậy, vội vàng hỏi, xấu đầu đà, ngươi không sao chứ? Phốc, khu khu. Xấu đầu đà ho khan hai tiếng, lại là phun ra một ngụm máu tươi, lộ ra một cái nụ cười khó coi, chết. Không chết được. Cái này Mao Đông Châu cùng xấu đầu đà, tuy không phu thê danh tiếng, nhưng có phu thê chi thực, cái kia kiến linh công chúa biến thành hai người hải tử. Lâm Phàm không để ý đến béo xấu đầu đà, cùng Mao Đông Châu. Hắn dương mắt nhìn về phía Tô Thuyên. Lúc này Tô Thuyên đã sớm đã mất đi nụ cười. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lâm Phàm vậy mà như thế lợi hại. Tuy nhiên theo Mao Đông Châu trong miệng, nàng biết được, Lâm Phàm võ công cao cường. Nàng tự nhận là đã đánh giá rất cao Lâm Phàm. Nhưng là căn bản không nghĩ tới, còn là xa xa đánh giá thấp hắn. Béo xấu đầu đà hai người liên thủ, đánh lén phía dưới, vậy mà căn bản không phải Lâm Phàm địch. Phải biết, giáo chủ Hồng An Thông, muốn cầm xuống mập gầy đà hai người, cũng muốn bỏ phí một phen tay chân a. Người này võ công, chẳng lẽ so với giáo chủ còn muốn lợi hại hơn? Thế nhưng là không giống nhau, nàng suy nghĩ nhiều, chỉ một thoáng, một bàn tay lớn đã bóp ở nàng trắng như tuyết trên cổ. Nhất thời, Tô Thuyên tấm kia tú lệ mềm mại khuôn mặt đẹp, rốt cục biến sắc. Nàng có thể cảm giác được Lâm Phàm trong tay lực lượng, chỉ cần đối phương nhẹ nhàng dùng lực, cổ của mình liền sẽ bị hắn trong nháy mắt và gãy. Tô Thuyên trong lòng rất là hoảng sợ, mình nói như thế nào, cũng coi là cao thủ. Nàng tự tin tại Thần Long giáo bên trong, ngoại trừ giáo chủ Hồng An Thông bên ngoài, xem như thứ hai cao thủ, thế nhưng là đối mặt Lâm Phàm, lại là không có kịp phản ứng, liền bị chế trụ. Cái này Lâm Phàm võ công, quả thực nghe rợn cả người. Bất quá Tô Thuyên thông tuệ vô cùng, rơi xuống Lâm Phàm trong tay, mặc dù hoảng lại không loạn. Không nghĩ tới, võ công của ngươi, vậy mà như thế lợi hại, chỉ sợ cái kia Thiên Địa hội tổng đà chủ Trần Cận Nam, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Tô Thuyên trong lòng âm thầm hối hận. Chính mình lần này thật sự là vô lễ, đâm xuyên Mao Đông Châu phản bội coi như xong, thật sự là không cần phải bởi vì tò mò, lưu lại gặp Lâm Phàm. Lâm Phàm gặp Tô Thuyên đến lúc này, còn có thể bảo trì lại trấn định thần sắc, không khỏi trong lòng thầm khen. Phu nhân không sợ chết sao? Lâm Phàm cười hỏi. Sợ, đương nhiên sợ. Tô Thuyên không chút do dự nói ra, chợt lại khẽ mỉm cười nói, bất quá sợ, công tử thì lại bởi vậy buông tha ta sao? Đó là đương nhiên. Lâm Phàm mỉm cười, buông tay ra trưởng. Tô Thuyên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Lâm Phàm dù bận vẫn ung dung ở một bên trên ghế ngồi xuống. Như thế, phu nhân cảm giác như thế nào? Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Tô Thuyên nhìn lấy ngồi ở một bên Lâm Phàm, trong mắt đẹp lóe qua một vẻ dị sắc. Này người võ công độ cao, bình sinh ít thấy, nhìn hắn hành động, đối với mình cũng là cực độ tự tin, nhân vật bậc này dễ dàng nhất hấp dẫn người. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Thuyên thực sự nhịn không được, không khỏi mở miệng hỏi. Lâm Phàm cười cười, ta đối phu nhân kỳ thật cũng không có ác ý, vừa mới chỉ bất quá hướng phu nhân triển lộ một chút võ công thôi. Không có quyền ngưng lông mày không nói. Không có ác ý. Lừa gạt quỷ đâu? Phu nhân coi là võ công của ta như thế nào? Lâm Phàm cười hỏi. Tô Thuyên nghe vậy, trầm mặc một chút, liền nói ra, có thể nói thiên hạ vô địch. Câu nói này xuất phát từ nội tâm. Chính mình cao thủ như vậy, liền phản ứng đều không kịp phản ứng, liền bị Lâm Phàm cho tại chỗ cầm xuống, phóng nhãn thiên hạ, có thể địch nổi Lâm Phàm gần như không tồn tại. Cho dù có, tối thiểu nhất nàng không biết. Không tệ, ta đã thiên hạ vô địch. Lâm Phàm rất nhận đồng nhẹ gật đầu. Tô Thuyên, Mao Đồng Châu, béo xấu đầu đà. Câu nói này người khác khen ngươi thì cũng thôi đi, tự ngươi nói lối ra, chẳng lẽ cũng không biết khiêm tốn một chút sao? Ngươi cảm thấy ta giúp ngươi báo thù thế nào? Lâm Phàm đột nhiên nhìn về phía Tô Thuyên. Nhất thời, Tô Thuyên thân thể mềm mại chấn động, sắc mặt biến một chút. Bất quá, nàng rất nhanh khôi phục bình thường, cười nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Phu nhân biết ta đang nói cái gì? Lâm Phàm ý vị thâm trường cười cười. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 22, thẳng lời nói thẳng, ta muốn nhận Thần Long giáo. Tô Thuyên một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Lâm Phàm, đột nhiên cảm giác mình xa xa đánh giá thấp đối phương. Đối phương so với nàng trong tưởng tượng còn khó hơn ứng phó. Lâm Phàm lại là cười nhạt một tiếng. Ta nhìn chúng Thần Long giáo thế lực, dự định biến thành của mình. Có điều, Thần Long giáo giáo chủ Hồng An Thông, người này không chuyện ác nào không làm, có thể nói tội ác chồng chất, ta là không định lưu lại. Lâm Phàm trực tiếp đem tâm bên trong nói ra, một chút che lấp đều không có. Bởi vì hắn biết, tại chỗ mấy người đều đối Hồng An Thông có hoặc nhiều hoặc ít oán hận. Mà lại, hệ thống nhiệm vụ bên trong thì có chém giết Hồng An Thông, đương nhiên sẽ không buông tha. Nghe đến đó, Tô Thuyên sắc mặt triệt để thay đổi. Trong mắt lóe ra không thể tin được, ngươi muốn thu phục ta Thần Long giáo? Lâm Phàm nhẹ gật đầu, không phải vậy đâu. Tô Thuyên khanh khách một tiếng, không thể không nói, công tử dã tâm rất lớn đâu, bất quá, dù là ngươi có thể giết giáo chủ Hồng An Thông, nhưng là, ta Thần Long giáo giáo chúng cũng sẽ không phục ngươi, ngươi như thế nào thu phục ta Thần Long giáo? Lâm Phàm nghe vậy cũng cười, nói thẳng, không nghe lời đều giết chính là, nếu như tất cả mọi người không nghe lời, cái kia liền giết tất cả mọi người, cùng lắm thì, đến lúc đó ta lại phí chút thời gian, tìm một cỗ thế lực khác thu phục. Lâm Phàm nhẹ nhàng một câu, lại là để Tô Thuyên bọn người toàn thân lạnh lẽo. Bọn họ không dám hứa chắc, Lâm Phàm nói thật hay giả. Nếu như là thật, lấy Lâm Phàm võ công, đối Thần Long giáo tuyệt đối nói là tai họa ngập đầu. Tô Thuyên sắc mặt biến đổi không chừng. Nàng vốn là Hồng An Thông đoạt bật lại, ép buộc làm giáo chủ phu nhân, đơn giản là Hồng An Thông luyện công gây ra rủi ro, nàng mới một mực duy trì hoàn bích chi thân. Đến mức người nhà của nàng cũng là bị Hồng An Thông phái người giết sạch sẽ. Tuy nhiên, sự kiện này Hồng An Thông làm được bí ẩn, nhưng là nàng thông qua nhiều năm như vậy trong bóng tối điều tra, lại là nhất thanh nhị sở. Bởi vì Hồng An Thông võ công thực sự cao cường, nàng không có nắm chắc báo thủ, cho nên nhiều năm như vậy mới lá mặt lá trái. Kỳ thật trong nội tâm nàng sao lại không phải, ước gì làm thịt Hồng An Thông báo thủ. Sắc mặt nàng biến hóa không chừng, một lát sau nói ra, nếu như ngươi có thể giết Hồng An Thông, ta có thể giúp ngươi thu phục giáo chúng. Lâm Phàm lộ ra nụ cười, một lời đã định. Phu nhân, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội Thần Long giáo? Phản bội giáo chủ sao? Ban đầu đà trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha, phản bội? Tô Thuyên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia màu sắc trang nhã, thương hại nhìn lấy Ban đầu đà, nói ra, ngươi trung thành tuyệt đối, nhưng người ta ước gì ngươi đi chết đây. Ban đầu đà biến sắc, phu nhân có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Tô Thuyên chậm rãi nói, nhiều năm như vậy, các ngươi đều ở sau lưng, nói ta như thế nào ngon độc, như thế nào giết hại lao giáo chúng, thế nhưng là, chuyện này không có giáo chủ chỉ thị, ta có thể giết hại được người nào? Nói đến đây, Tô Thuyên không khỏi có chút tự dễ ước. Nàng tại Thần Long giáo, kỳ thật bất quá là giáo chủ Hồng An Thông khôi lỗi thôi, chỉ cần Hồng An Thông một câu, thì có thể làm cho nàng chết không có chỗ chôn. Làm sao lại như vậy? Sao lại thế? Giáo chủ hắn. Tuy nhiên Ban đầu đà trong lòng sớm có suy đoán, nhưng là lúc này, nghe giáo chủ phu nhân xác định, nhất thời biến đến thất hồn lạc phách lên. Lâm Phàm nhìn về phía bàn xấu đầu đà cùng Mao Đông Châu, nói ra, các ngươi ba cái, võ công không tầm thường, có thể nguyện hiệu chung với ta. Ba người nhất thời biến sắc. Xấu đầu đà, giáo chủ mặc dù đối với chúng ta bất nghĩa, nhưng chúng ta lại không thể bất chung. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, đã như vậy, ta chỉ có thể giết các ngươi. Dừng một chút, Lâm Phàm nói tiếp, chỉ là không biết, ngươi cùng Mao Đông Châu nữ nhi, ngày sau sẽ có thế nào xuống chẳng. Ngươi có ý tứ gì? Xấu đầu đà sắc mặt của biến. Mao Đông Châu cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Không có ý gì. Lâm Phàm khoát tay áo. Đã không hiệu chung, vậy liền đi chết đi. Nói xong, giơ bàn tay lên, liền muốn đem mấy cái người chém giết. Chờ chút. Xấu đầu đà xuất mồ hôi chán, khoe miệng còn mang theo vết máu. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Lâm Phàm thản nhiên nói. Xấu đầu đà nhìn thoáng qua Mao Đông Châu, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, khó nhọc nói, ta nguyện hiệu chung với ngươi. Sư huynh. Ban đầu đà gặp xấu đầu đà như thế, không khỏi kinh thanh hô. Xấu đầu đà cười khổ một tiếng, ta không sợ chết, nhưng là, sau khi ta chết, ta nữ nhi kiệt nhưng làm sao bây giờ? Ban đầu đà không nói gì. Trầm mặc một lát, liền thở dài, ta cũng nguyện hiệu chung các hạ. Sư huynh đệ hai người luôn luôn là cùng tiến cùng lui. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực xuất ra bình sứ, đổ ra hai hạt viên thuốc báo thai dịch kinh hoàn giải dược, phân biệt ném cho bàn xấu đầu đà. Đây là báo thai dịch cân hoàn giải dược, các ngươi ăn vào đi. Hai người tiếp nhận đan dược, nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đa tạ chủ nhân ban thuốc. Hai người liền vội vàng đem giải dược ăn vào. Đối với cái này báo thai dịch cân hoàn, không ai so với bọn hắn biết hắn khủng bố. Phải biết, bọn họ chỗ lấy có hôm nay thân hình, toàn bởi vì báo thai dịch cân hoàn gây nên. Lâm Phạm vừa nhìn về phía Mao Đông Châu. Mao Đông Châu giật mình, rất nhanh tỉnh táo lại, nói ra, ta cũng nguyện hiệu chung chủ nhân. Lúc trước gặp mặt cho mình giải dược, nói cái gì nhìn thấy giáo chủ phu nhân về sau, làm sao cho mình tự do loại hình, tất cả đều là gạt người. Thế nhưng là, hiện tại đến này tấm cấp độ, coi như Lâm Phạm lừa nàng, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lâm Phạm đứng lên nói, ngày sau, các ngươi gọi ta công tử là đủ. Nói xong, hắn đem áo choàng hái xuống. Nhất thời, Lâm Phạm dung mạo bại lộ tại trước mắt mọi người. Tô Thuyên cùng Mao Đông Châu nhìn thấy Lâm Phàm hình dáng, nhất thời ánh mắt sáng lên, tốt một cái nhẹ nhàng như ngọc công tử. Mà Ban Xấu Đầu Đà hai người cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Chấn kinh trong rừng bình thường tuổi trẻ, có thể là nhớ tới cái kia khủng bố võ công của mình, trong lòng hai người lại là cười khổ, chính mình luyện công nhiều năm như vậy, thật đúng là luyện đến chó trên người. Hai người trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Tại Lâm Phàm một trận uy bức lợi dụ phía dưới, Ban Xấu Đầu Đà ba người liền bị hắn tùy tiện thu phục. Tô Thuyên trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, công tử hảo thủ đoạn. Lâm Phàm cười cười, nhìn về phía Mao Đông Châu nói ra, ta tạm thời không an bài cho ngươi nhiệm vụ, ngươi tiếp tục tiềm phục tại hoàng cung là được, chỉ là có một chút phải chú ý, một khi thân phận bại lộ, lập tức rút lui. Đúng, chủ nhân. Mao Đông Châu gật đầu. Đến mức phu nhân cùng bản xấu đầu đà, lần này theo ta cùng một chỗ về Thần Long đảo. Lâm Phàm nói xong, mấy người sắc mặt hơi hơi biến đổi. Tuy nhiên Lâm Phàm võ công sát thực cao cường, nhưng là nhiều năm như vậy, giáo chủ Hồng An Thông trong lòng mọi người hy vọng càng sâu. Lâm Phàm thật lại là Hồng An Thông đối thủ sao? Hai người có chút hoài nghi. Phu nhân có thể vẫn còn có sự tình. Lâm Phàm sau cùng hỏi Tô Thuyên. Tô Thuyên lắc đầu. Nàng lần này tới hoàng cung, vốn chính là vì an bài giáo chủ Hồng An Thông phân phó nhiệm vụ. Hiện tại, đã quyết định theo Lâm Phàm phản nghịch Thần Long giáo, còn có thể có chuyện gì? Đã như vậy, chúng ta ngày mai thì xuất phát. Nói xong, Lâm Phàm mang lên áo choàng. Thời gian không còn sớm, mọi người cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó không nói nhảm nữa, trực tiếp rời đi. Lâm Phàm sau khi đi, qua một hồi lâu, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi quả thực giống như là tại giống như nằm mơ. Tiếp lấy, Mao Đông Châu phân biệt cho Tô Thuyên cùng bàn đầu đà an bài tốt dừng chân. Đến mức xấu đầu đà, nàng có thể cùng hắn ở cùng một chỗ. Tuy nhiên lúc này xấu đầu đà có thương tích trong người, hai người chuyện gì cũng không làm được, nhưng là tốt xấu Mao Đông Châu có thể thiếp thân chiếu cố không phải. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 23, đêm tối thăm dò. Lâm Phàm sau khi trở về, tiểu quận chúa cùng Phương Di còn không có nghỉ ngơi. Nhìn thấy Lâm Phàm trở về, Một Kiếm Bình nhất thời một mặt vui vẻ nói, "Lâm Phàm ca ca, ngươi trở về á?" "Ừm." Lâm Phàm gật đầu cười, sờ lên tiểu quận chúa đầu. Nếu như nói ngay từ đầu như thế thân mật động tác, Một Kiếm Bình sẽ còn thẹn thùng không biết làm sao, bất quá trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, tiểu quận chúa tuy nhiên vẫn như cũ thẹn thùng, nhưng không đến mức nghiêm trọng như vậy. Thậm chí, còn nhiều thêm mấy phần an tâm. Lâm Phàm dự định ngày mai thì xuất phát tiến về Thần Long Đảo, cho nên lựa chọn trong đêm đem Phương Di cùng tiểu quận chúa đưa trở về. Nếu không mình vừa đi, lấy các nàng thực lực của hai người, lại thêm Phương Di thương thế còn không có khôi phục, tuyệt đối đi không ra hoàng cung. Ta ngày mai còn có chuyện phải làm, sáng sớm thì sẽ rời đi hoàng cung, cho nên dự định tối nay liền đem bọn ngươi đưa ra hoàng cung, các ngươi nghĩ như thế nào? Tốt ta, tốt ta. Một Kiếm Bình liên tục gật đầu. Tuy nhiên cùng Lâm Phàm ở chung, nàng cảm giác rất vui vẻ, nhưng là cả ngày tố tại cái này tiểu trong phòng, không thể đi ra ngoài, thế nhưng là đem nàng nhịn gần chết. Thế nhưng là Phương Di lại là mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Nàng cùng một vương phủ cả đám đến đây hoàng cung hành thích, hiện tại chỉ có một mình nàng trở về, để cho nàng làm sao có thể an tâm. Lâm Phàm tự nhiên biết nàng lo lắng cái gì. Như vậy đi, ta trước đem các ngươi đưa ra hoàng cung, lại đi nơi nào dò xét, nhìn xem một vương phủ một đoàn người hiện trạng như thế nào. Có thể hay không rất nguy hiểm. Một Kiếm Bình lập tức lo lắng hỏi. Yên tâm, lấy võ công của ta, dù là bị bọn họ phát hiện cũng rất khó lưu lại ta. Lâm Phàm cười nói. Trừ phi có thiên quân vạn mã vây kín, nếu không muốn lưu lại chính mình, xa xa làm không được. Như thế, liền làm phiền Lâm công tử. Phương Di hướng về Lâm Phàm thi cái lễ. Được rồi, không nên khách khí. Lâm Phàm vất tay đánh gãy nàng. Có cần hay không thu thập đồ vật? Hai người lắc đầu. Vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Nói xong, Lâm Phàm mang theo hai nữ rời đi. Trong hoàng cung để phòng xâm nghiêm, nhưng là Lâm Phàm muốn đi ra hoàng cung cũng là đơn giản, lật lên tường đến như dẫm trên đất bằng. Một Kiếm Bình võ công không cao, mà Phương Di lại có thương tích thế tại thân, cho nên Lâm Phàm trực tiếp ôm hai người, trong hoàng cung nhanh chóng bay lượn. Phương Di bị Lâm Phàm ôm, tuy nhiên tâm lý lại chát vừa sưng. Nhưng là nàng cũng biết mình tình huống lúc này, nếu là không có Lâm Phàm trợ giúp, nàng là vạn vạn đi ra không được, đành phải giữ im lặng, chấp nhận Lâm Phàm động tác. Đến mức Một Kiếm Bình, tuy nhiên trong lòng cũng là ngượng ngùng, nhưng không giống Phương Di như vậy. Ra hoàng cung, Một Kiếm Bình cùng Phương Di rõ ràng đều nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo Phương Di nói một chỗ một vương phủ cứ điểm, Lâm Phàm một mực đem các nàng đưa tới cửa mới a. Ta thì đưa các ngươi tới đây. Lâm Phàm cười nói, mau trở về đi thôi. Lâm Phàm ca ca. Một Kiếm Bình lúc này lại có mấy phần không muốn, chúng ta ngày sau còn sẽ gặp mặt sao? Trong mắt to tràn đầy chờ mong. Lâm Phàm cười sờ sờ đầu của nàng. Yên tâm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Một Kiếm Bình nghe vậy nhất thời vui vẻ, mắt to híp lại thành một nha. Phương Di thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Có điều nàng cũng không nói gì, ngay tại Lâm Phàm muốn rời khỏi lúc, Phương Di mới gọi lại Lâm Phàm. Lâm công tử. Lâm Phàm dừng bước lại nhìn về phía nàng. Có thể hay không mang ta cùng đi xem nhìn? Nói xong câu đó, Phương Di lộ ra ngượng nghịu. Ta biết, cái này có chút ép buộc, nhưng là ta. Dù sao xâm nhập thiên lao không bị người phát hiện, đã rất khó khăn. Nếu như còn phải mang theo nàng, tất nhiên khó càng thêm khó. Nàng biết yêu cầu này rất quá đáng, thế nhưng là Phương Di tâm lý thực sự muốn biết, một vương phủ đám người tình huống. Nhất là sư huynh của nàng Lưu Nhất Chu tình huống. Tuy nhiên Lưu Nhất Chu lần này để cho nàng không nơi yên sống nhìn, nhưng dù sao cũng là vị hôn phu của mình. Lâm Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong đầu suy nghĩ chuyển động, tâm lý âm thầm tính toán, trên mặt lại là cười nói. Ngươi nếu là muốn đi, tự nhiên không có vấn đề. Phương Di nghe vậy, thở dài một hơi. Đà tạ Lâm công tử. Một Kiếm Bình gặp này, không khỏi nháy một chút mắt to. Rất hiển nhiên, nàng cũng muốn cùng theo một lúc đi. Lâm Phàm gõ nhẹ một cái đầu nhỏ của nàng. Ngươi cũng đừng nghĩ, mau trở về ngủ. Ừm, ta đã biết. Một Kiếm Bình cũng rất hiểu chuyện, nàng biết Lâm Phàm mang theo sư tỷ một người, liền đã rất nguy hiểm, cho nên cũng không bắt buộc. Gặp Một Kiếm Bình đi vào, Lâm Phàm mang theo Phương Di lại trở về hoàng cung. Lâm công tử, chúng ta tại sao lại trở về rồi? Phương Di không khỏi nghi ngờ nói. Lâm Phàm cười nói, giam giữ tại thiên lao bên trong không phải người bình thường, cái này không sai, nhưng là vào cung đâm giết hoàng đế thích khách lại là bình thường nhốt tại Càn Thanh cung. Căn cứ nguyên tắc, Lâm Phàm tự nhiên biết giam giữ thích khách địa phương ở nơi nào. Thì ra là thế. Phương Di nhẹ gật đầu, không biết tại sao, đối với Lâm Phàm mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Rất nhanh, Lâm Phàm liền dẫn Phương Di đi vào Càn Thanh cung, trực tiếp hướng tây sảnh mà đi. Một vương phủ người bị bắt về sau, chính là quang ở chỗ này khảo tra, Khang Hy là muốn bắt được bọn họ người giật dây. Đúng vào lúc này, đã thấy có người từ bên ngoài đi tới. Lâm Phàm dương mắt xem xét, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo muộn như vậy tới làm gì? Lâm Phàm nghĩ thầm. Chẳng lẽ là đạt được Thiên Địa Hội chỉ lệnh, đến đây nghị cách cứu viện một vương phủ mấy người kia? Chật, hắn mang theo Phương Di trốn đến một chỗ ngóc ngách. Nơi đây tối tăm, bên ngoài thấy không rõ lắm nơi này, bọn họ mượn nhờ trong phòng đèn đuốc, lại là có thể thấy rõ ràng trước cửa, đồng thời có thể nghe được bọn họ trò chuyện. Quế công công, ngọn gió nào đem ngài thổi tới, mau mời tiến. Trực ban thị vệ không khỏi tiến lên đón. Vi tiểu bảo cười nói, hoàng đế sai ta đến nhìn một cái, đám này to gan phản tặc, xem bọn hắn cung khai không có, bọn họ chính chủ nhân đến cùng là ai. Tránh ở một bên Phương Di nghe được rõ ràng, không khỏi thân thể mềm mại run lên. Thua thiệt bọn họ một vương phủ mọi người còn tự cho là kế hoạch cao minh, lại không biết, đã sớm bị người khác xem thấu. Phương Di đột nhiên cảm thấy, chính mình những người này đến đây hành thích, là cái cực kỳ quyết định sai lầm. Mà tiếp lấy, cái kia trực ban thị vệ tiếp xuống một ít lời, càng làm cho Phương Di tay chân rét lạnh, trong lòng rét lạnh. Quế công công tới đúng lúc, đám kia thích khách còn thật chiêu. Trực ban thị vệ cười nói. Vi tiểu bảo hơi kinh ngạc, theo ta được biết, những thứ này thích khách nguyên một đám đầu rất rắn, dễ dàng như vậy thì chiêu rồi. Quế công công có chỗ không biết, không phải tất cả mọi người mạnh miệng, chúng ta bắt lấy những thứ này thích khách bên trong, có thì có cái sợ chết. Các huynh đệ hình cụ cũng còn không dùng đâu, ai ngờ tên kia thì chiêu, liền mấy tuổi gái rầm, cái gì thời điểm nhìn lén quả phụ tắm rửa chờ một chút, lời nhắn nhủ rõ ràng. Vi tiểu bảo càng kinh ngạc, dám đến hoàng cung hành thích, cũng coi như có chút đảm lượng, lại còn tham sống sợ chết, người này kêu cái gì? Trực ban thị vệ cười cười, tiểu tử kia gọi Lưu Nhất Chu, nghe ngày đó cầm các huynh đệ của hắn nói, chúng ta cùng thích khách đại chiến thời điểm, tiểu tử này lại sợ hai đến nuốt ở trong núi giả, muốn không phải huynh đệ thận trọng, còn thật không phát hiện được. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 24, thất vọng Phương Di. Và anh. Nghe được hai người trò chuyện, Phương Di chỉ cảm thấy não hải một trận oanh minh, ông tác hưởng. Lập tức, một cái lảo đảo ngã về phía sau, vừa vặn đổ vào Lâm Phàm trong ngực. Lâm Phàm trước ngực mỹ nhân, ôn hương như ngọc, không thể không cảm thán, cái này thật vô cùng khéo léo. Mà lại, nội dung cốt truyện giống như có chút biến hóa, nguyên tắc bên trong Lưu Nhất Chu con hàng này tuy nhiên tham sống sợ chết, tuy nhiên lại không có cung khai. Bất quá, đã cái kia trực ban thị vệ có thể nói ra Lưu Nhất Chu tên, việc này nên không làm được giả, Lưu Nhất Chu tuyệt đại có thể là cung khai. Lâm Phàm nhìn lấy trong ngực Phương Di, chỉ gặp nàng sắc mặt tái nhợt, hai hàng thanh lệ trượt xuống, một đôi mắt ảm đạm thất thần, nàng chỉ nghe được Lưu Nhất Chu cái gì đều khai ra, cái gì đều khai ra. Phương cô nương, ngươi còn muốn đi vào sao? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi. Phương Di lấy lại tinh thần, lại là phát hiện nằm ở Lâm Phàm trong ngực, giật mình trong lòng, hai gò má dâng lên một vệt đỏ bừng, liền vội vàng đứng lên hướng về Lâm Phàm xin lỗi, thật xin lỗi, Lâm công tử. Thế nhưng là nghĩ đến sư huynh gây nên, nhất thời lại có nước mắt chảy xuống. Phương Di cảm giác mình thật sự là mắt bị mù, vốn cho rằng sư huynh Lưu Nhất Chu là cái anh hùng hảo hán, không nghĩ tới lại là loại này bọc mù bờ mềm, như thế tiểu nhân. Lâm Phàm lắc đầu, hỏi lần nữa, Phương cô nương, chúng ta có thể muốn đi vào? Phương Di nghe vậy, hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, lắc đầu. Không đi, Lâm công tử, chúng ta đi thôi. Lưu Nhất Chu quá làm cho nàng thất vọng. Lâm Phàm tâm lý cười một tiếng, sắc mặt lại là thở dài, tốt, sau khi trở về, Phương cô nương tốt nhất thông báo một vương phủ người, lập tức chuyển di cứ điểm. Phương Di nghe vậy đầu tiên là sững sờ, chợt khuôn mặt đột nhiên biến đổi. Lưu Nhất Chu đã chiêu, như vậy, một vương phủ tại kinh thành cứ điểm chỉ sợ cũng đã bại lộ. Kể từ đó, toàn bộ một vương phủ đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Đa tạ công tử nhắc nhở. Phương Di cảm kích nhìn về phía Lâm Phàm. Ha ha, không cần khách khí. Lâm Phàm cười cười, chúng ta đi nhanh lên đi. Ừm. Phương Di nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc rất là ảm đạm. Rất nhanh, Lâm Phàm lần nữa đem Phương Di đưa ra hoàng cung, đi vào một vương phủ cứ điểm. Phương cô nương thì đến nơi đây đi, ta cái này đi về trước. Đa tạ mời công tử. Phương Di lần nữa nói tạ. Phương cô nương bảo trọng. Lâm công tử bảo trọng. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, hướng về hoàng cung phi tốc lao đi. Nhìn lấy Lâm Phàm đi xa bóng lưng, suy nghĩ lại một chút chính mình sư huynh, Phương Di nhất thời bi thương tâm tới. Nếu như sư huynh cũng giống Lâm công tử như vậy, tốt biết bao nhiêu à? Phương Di không khỏi nghĩ đến tiểu con chúa, không biết sao, tâm lý đột nhiên dâng lên từng tia hâm mộ. Nàng hít sâu một hơi, chợt không nghĩ nhiều nữa, tăng tốc cước bộ hướng về cứ điểm đi đến. Tuy nhiên động tác như thế, để vết thương ẩn ẩn đau, nhưng là giờ này khắc này, lại cũng không quản được rất nhiều. Một vương phủ cứ điểm rất có thể đã bại lộ, mọi người tùy thời đều gặp phải nguy hiểm tính mạng. Mà hết thể này, đều là sư huynh Lưu Nhất Chu phạm vào tội nghiệt. Một bên khác, Lâm Phàm trở về trong hoàng cung, vẫn là về tới lúc đầu gian phòng, nằm ở trên giường, còn lưu lại hai nữ mùi thơm. Lâm Phàm cười cười, lần này ra ngoài, chỉ sợ phải có một đoạn thời gian không gặp được tiểu con chúa. Đến mức Phương Di, chỉ sợ cùng Lưu Nhất Chu cảm tình, đem về triệt để vỡ tan. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Phàm đứng dậy tiến về Từ Ninh cung. Sau đó cùng Tô Thuyên cùng bàn xấu đầu đà cùng một chỗ, theo trong mật đạo ra hoàng cung. Lâm Phàm cũng không ngờ tới, trong hoàng cung lại có thông hướng ngoại giới mật đạo, không biết là Mao Đông Châu trong bóng tối khiến người gây nên, vẫn là tiền triều thời kỳ cũng đã tồn tại. Hắn không có hỏi nhiều, theo trong mật đạo đi, ngược lại là đỡ tốn bao nhiêu công sức của hắn, tuy nhiên, cho dù là ban ngày Lâm Phàm cũng có lòng tin không bị người phát hiện. Bất quá, có đường tắt tịch thu, bất không ít thời gian. Chúng ta lần này có hơn 20 người đến đây, ngoại trừ ta cùng bản xấu đầu đà bên ngoài, 7 người bị ta an bài tiến về Thạch Gia Trang tạm thời đợi, những người kia đều là tâm phúc của ta, không bằng chúng ta cùng bọn hắn hội hợp về sau, trước khi đến Thần Long Đảo như thế nào? Trên đường, Tô Thuyên hỏi Lâm Phàm. Dưới cái nhìn của nàng, thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng. Tuy nhiên Lâm Phàm võ công cao cường, nhưng là nàng cảm thấy, nhiều người tổng không có chỗ xấu. Thạch Gia Trang. Lâm Phàm nghi hoặc nhìn Tô Thuyên. Tuy nhiên Lâm Phàm mang theo áo choàng, nhưng là Tô Thuyên huệ chất lan tâm, nghe ra Lâm Phàm nghi hoặc, liền thấp giọng nói: "Chúng ta nhận được tin tức, Thuận Trị cũng chưa chết, hơn nữa còn tại Ngũ Đài Sơn xuất gia làm hòa thượng, ta vốn là dự định trước cùng Mao Đông Châu gặp mặt về sau, liền đứng dậy tiến về Ngũ Đài Sơn, bởi vậy liền để cho thủ hạ người đi đầu đi đường, tại Thạch Gia Trang chờ lấy." Lâm Phàm nghe vậy lộ ra vẻ chợt hiểu, đã như vậy, chúng ta đi trước Thạch Gia Trang. Hắn cũng không có cự tuyệt, ngược lại không phải là coi trọng Tô Thuyên những cái kia thủ hạ, mà chính là Lâm Phàm nghĩ đến một cái nhân vật trọng yếu, liền trước khi đến Thạch Gia Trang một đoạn đường phía trên. Người kia chính là Song Nhi. Tuy nhiên không nhất định có thể gặp được, nhưng là vạn nhất gặp được đâu. Lâm Phàm đối với cái này thông tuệ lanh lợi, ôn nhu thiện lương, nhu thuận thông tuệ Song Nhi, tình thế bắt buộc. Không biết cái kia Trang phu nhân có thể hay không đem Song Nhi đưa cho ta. Lâm Phàm nghĩ thầm. Dù sao mình lúc trước thân thủ giết Ngao Bái, một mặt là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch tích phân. Một phương diện khác, liền là có Song Nhi phương diện này cân nhắc. Mình giết Ngao Bái, cũng coi là vì Trang gia báo thù, không có đạo lý nguyên tắc bên trong vì tiểu bảo giết Ngao Bái, Trang phu nhân đưa Song Nhi, hiện tại đến phiên chính mình thì thay đổi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình có thể gặp được đến đám người bọn họ chỗ ở. Bốn người hai con ngựa, một chiếc xe ngựa. Lâm Phàm cùng Tô Thuyên các cưỡi một con ngựa. Đến mức trên xe ngựa, lại là bàn xấu đầu đà hai người. Không có cách, Lâm Phàm ngày đó trong hoàng cung, mặc dù không có sử xuất mấy phần lực, nhưng cũng không phải bản xấu đầu đà hai người có thể chống cự. Lúc này hai người đều có thương tích trong người. Lâm Phàm cũng không phải hà khắc người, đã hiệu chung chính mình, đương nhiên sẽ không để bọn hắn mang người nào thương tổn người cởi ngựa đường, dứt khoát cho bọn hắn làm một chiếc xe ngựa. Đương nhiên, Lâm Phàm không có từ trong hệ thống đổi lấy một số dược vật vì hai người liệu thương, bởi vì hai người giá trị còn không có đạt tới để Lâm Phàm phí tổn tích phân cấp độ. Một đường lên, có Tô Thuyên như thế một cái đại mỹ nhân bồi ở bên người, cười cười nói nói ở giữa, Lâm Phàm ngược lại cũng không thấy đến tịch mịch nhàm chán. Mà Tô Thuyên cũng thăm dò Lâm Phàm tính nết. Tuy nhiên võ công cao đến dọa người, nhưng là đàm tiếu ở giữa không có chút nào giá đỡ, để trong nội tâm nàng không khỏi buông lòng mấy phần. Dù sao bị Lâm Phàm dùng vũ lực ép buộc hiệu trùng, mặc dù có tự thân muốn báo thù mấy phần nguyên nhân, nhưng nói tâm lý một chút không thần trương, đó là giả. Bất quá, mấy ngày nay ở chung xuống tới, Tô Thuyên đối Lâm Phàm đổi mới không ít, nếu nói ngay từ đầu câu nệ, nói chuyện chạm đến là thôi, hiện tại cũng chậm chậm biến đến dám nói. Lâm công tử, ta có một chuyện không rõ. Tô Thuyên ngồi trên lưng ngựa, tú lệ mềm mại khuôn mặt đẹp phía trên lộ ra mấy phần nghi hoặc không hiểu. Nói đến xem. Lâm Phàm cười nói, Tô Thuyên mỹ lệ thông tuệ, mà lại rất có thủ đoạn, ngày sau nói không chừng là mình trợ thủ đắc lực. Lâm Phàm đối nàng có hảo cảm hơn. Công tử võ công có thể nói thiên hạ vô song, hơn nữa lại chém giết Ngao Bái, danh chấn thiên hạ, làm gì coi trọng chỉ là thần long giáo. Đây cũng là Tô Thuyên không hiểu chỗ. Nếu là Lâm Phàm muốn tổ kiến thế lực, chỉ cần bắn tiếng, giữa thiên địa không biết có bao nhiêu anh hùng hảo hán sẽ hưởng ứng. Hắn tùy thời có thể thành lập được, so thần long phải cường đại vô số lần thực lực, mà thần long giáo ở lại hải ngoại, thực lực tuy nhiên bất phàm, nhưng là Tô Thuyên không cho rằng đáng giá để Lâm Phàm như thế để bụng. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 25, đây là Lâm công tử. Lâm Phàm nghe vậy cười cười, sau đó nhìn một chút Tô Thuyên, mặc dù có áo choàng che chắn, nhưng là Tô Thuyên có thể cảm giác được Lâm Phàm đang nhìn nàng. Thần Long giáo đương nhiên không đáng ta hoa như thế tâm tư, bất quá, nếu như tăng thêm ngươi, phí tổn lại nhiều tâm tư đều là đáng giá. Tô Thuyên nghe vậy đầu tiên là sững sờ, chợt không khỏi khanh khách cười ra tiếng, trên gương mặt sinh ra đỏ ửng. Trong mắt ngập nước, tràn đầy mị thái. Công tử không muốn nói liền không nói, qua tới đùa cợt người ta. Đôi mắt đẹp lườm Lâm Phàm liếc một chút, cái kia kiểu mị diễm lệ bộ dáng, thật là khiến người ta xương cốt đều sốt giòn. Dù là Lâm Phàm xem quen rồi đủ loại mỹ nữ, cũng bị Tô Thuyên toát ra vẻ quyến rũ trêu chọc đến, không khỏi tức giận trong lòng. Một đường lên vừa nói vừa cười. Qua rất lâu, sắc trời đột nhiên tối xuống, mà lại càng phát ra tối tăm. Lúc này thời điểm, một trận đông gió bắc thổi đến, giữa không trung bắt đầu bay xuống thật nhỏ giọt mưa. Trời mưa, nhìn cái này mây đen, chỉ sợ mưa này không nhỏ. Chúng ta phải trước tiên tìm một nơi tránh một chút mưa. Tô Thuyên nói ra. Lâm Phàm gật đầu, chúng ta tăng tốc cất trình. Chật, ra roi thúc ngựa đi đường. Tô Thuyên thấy thế, theo sát phía sau. Bàn xấu đầu đà hai người cũng liền bận bịu dùng ngựa, tăng thêm tốc độ. Cũng không lâu lắm, bọn họ đến một con sông một bên, nhưng gặp được du nửa dặm chỗ có tòa phòng nhỏ. Phía trước có tòa phòng ốc, chúng ta đến đó tránh một chút mưa. Một lát, đi vào chỗ gần, đã thấy cái kia phòng nhỏ, là một tòa ngã trái ngã phải phà miếu, cửa miếu đã sớm rách dưới. Mấy người xuống ngựa đi vào. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp nóc phòng khắp nơi đều là vết nước. Lâm Phàm lắc đầu, cái này miếu phá lợi hại, căn bản không thể ngăn mưa, chúng ta còn phải khắc tìm hắn chỗ. Tô Thuyên nhẹ gật đầu. Lâm Phàm trở mình lên ngựa đang muốn tiến lên. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng vó ngựa vang. Thả mắt nhìn đi, một số người điều khiển lập tức tự phía đông nam chạy nhanh đến. Trong chốc lát liền đi tới gần. Một tiếng nói giản mua nói ra, nơi này có tòa miếu nhỏ, có thể tránh mưa. Lúc này, một người nhìn thấy Lâm Phàm, không khỏi cao giọng hỏi, bằng hữu, các ngươi tới nơi này làm gì? Lâm Phàm cười nói, chúng ta vốn định ở chỗ này tránh mưa, đáng tiếc cái này miếu phá lợi hại, nhìn ngày này, đợi chút nữa mưa khẳng định nhỏ không được, cái này phá miếu chỉ sợ khó có thể tránh mưa. Lập tức một người nói, đúng vậy à, các loại mưa lớn rồi, lại đi tìm địa phương tránh mưa, thì khó khăn.
Một người khác nhìn về phía Triệu Lao Tam, hô, chung quanh đây, còn có hay không còn lại có thể địa phương tránh mưa.
Cái kia thanh âm già nua nói, có là có, bất quá, cũng cùng không có không kém sai.
Nghe vậy, một cái hán tử nhất thời nhịn không được mắng, con bà nó chứ Triệu Lao Tam, đến cùng có hay không.
Lao đầu kia nói, nơi này hướng tây bắc trong khe núi, có một tòa nhà ma, ai cũng không dám đi, đây không phải là cùng không có không sai biệt lắm.
Lập tức có người lớn tiếng gọi mắng lên, lão tử mới không sợ nhà ma, bằng lão tử trong tay cái này cây đại đao, tiểu quỷ có bao nhiêu lão tử chặt bao nhiêu.
Một đám người hùng hùng hổ hổ, liền muốn để lão giả kia dẫn đường tiến đến.
Lâm Phàm nghe được cái kia Triệu Lao Tam nói tới nhà ma, tâm lý chính là một trận suy đoán, sẽ không phải là trang nhà phu nhân chỗ ở.
Mà đúng lúc này, đã thấy Tô Thuyên đôi mi thanh tú nhíu một cái, đi ra phàm miếu, tiến lên mấy bước đi vào Lâm Phàm phụ cận, sau đó nhìn về phía đám người kia.
Các ngươi làm sao mới đến nơi đây?
Đám người kia nghe được Tô Thuyên thanh âm, nhất thời thần sắc biến đổi, khi nhìn đến Tô Thuyên về sau, vội vàng nguyên một đám nhảy xuống ngựa tới.
Bái kiến phu nhân.
Lúc này, bàn xấu đầu đà cũng đi ra.
Nhìn đến một đoàn người về sau, bàn đầu đà không khỏi mắng, chúng ta tại kinh thành tách ra, để cho các ngươi đi đầu tiến về Thạch Gia Trang, các ngươi so với chúng ta sớm đi một ngày, lại xuất hiện tại chúng ta đằng sau.
Ngươi bà mẹ ngươi chứ gấu à, có phải hay không là ngươi tiểu tử, lại mang mọi người uống hoa tử đi?
Không có.
Không có.
Chỉ thấy cái kia trong đám người, một cái trung niên hán tử, vội vàng nói, chúng thuộc hạ người từ khi kinh thành sau khi ra ngoài, có thể không dám chút nào trì hoãn, không biết sao chúng ta không biết đường, đi ngõ khác, muốn không phải tìm cái quen thuộc đường đồng hương dẫn đường, chỉ sợ còn đi không đến nơi đây.
Nói chỉ một bên lão giả, cũng chính là Triệu Lao Tam, nói tiếp, phu nhân minh dám, chúng thuộc hạ người vạn vạn không dám lừa gạt phu nhân.
Lâm Phàm kinh ngạc một chút. Không có nghĩ tới những người này cũng là Tô Thuyên nói tới thần long giáo chúng.
Được rồi, đứng lên đi.
Tô Thuyên khoát tay áo.
Tạ phu nhân.
Những người này vội vàng bái tạ, không sai về sau đứng dậy.
Chợt, bọn họ chú ý tới Lâm Phàm.
Không ít người không khỏi đưa ánh mắt phóng tới Lâm Phàm trên thân.
Hiếu kỳ Lâm Phàm thân phận.
Tô Thuyên nói ra, vị này là Lâm công tử, các người, muốn đối đợi ta đồng dạng đối lại hắn, có ai dám lãnh đạo, giáo quy xử trí.
Trong lòng mọi người run lên, vội vàng chắp tay bài nói, gặp qua Lâm công tử.
Lâm Phàm nhẹ gật đầu, đi trước tránh mưa đi.
Đúng.
Thần Long giáo giáo chúng gật đầu, sau đó nguyên một đám lưu loát trở mình lên ngựa.
Cái này mưa to chỉ sợ dây lát sắp tới, chỉ là khoảng cách gần nhất thôn trấn còn có mấy chục dặm, chúng ta khẳng định đi không đến, như thế liền đi kia quỷ phòng tránh mưa đi.
Lâm Phàm nói ra.
Tô Thuyên nhẹ gật đầu.
Bọn họ người tập võ cũng không sợ cái quỷ gì.
Sau đó một đoàn người hướng về tây bắc phương hướng mà đi.
Cái kia Triệu Lao Tam cưỡi chính là một đầu con lừa, thấy mọi người cưỡi ngựa hướng về tây bắc mà đi, hơi hơi chần chờ một chút, kéo về con lừa đầu, dọc theo đường cũ trở về.
Kia quỷ phòng, hắn cũng không dám đi.
Sắc trời càng phát ra tối tăm, nước mưa đã bắt đầu biến đến dồn dập lên, mọi người không khỏi điều khiển sai nha roi đi đường.
Cũng không lâu lắm, liền thấy phía trước một mảnh đen kịt phòng.
Mọi người gìm ngựa dừng lại.
Chợt, một cái thần long giáo giáo chúng bước nhanh đi tới cửa trước.
Phanh phanh gõ lên, la lớn, mở cửa, có người hay không, mở cửa nhanh.
Kêu một hồi lâu, lại là không người trả lời.
Người này quay đầu nhìn về phía Tô Thuyên, phu nhân, nơi này chỉ sợ không người ở.
Tô Thuyên nhìn một chút u ám bầu trời, vẫn như cũ càng dồn dập nước mưa. Nhìn lại mình một chút quần áo trên người đã nửa ẩm ướt, nhíu nhíu mày nói, đi vào trước rồi nói sau.
Vâng.
Người này lên tiếng, sau đó trực tiếp vượt tường đi vào, chợt từ bên trong mở ra cửa lớn.
Mọi người lấy Lâm Phàm cầm đầu, Tô Thuyên lạc hậu nửa bước, sau đó liền tuân đi vào.
Lâm Phàm phóng nhãn dò xét, đại môn bên trong là cái thật là lớn sân vườn, lại đi vào chính là đại sảnh.
Trong phòng đen nghịt một mảnh, căn bản không có gì tầm mắt.
Dù bọn hắn đều là có người có võ công, ánh mắt mạnh hơn thường nhân, cũng thấy không rõ lắm bao nhiêu.
Lâm Phàm võ công siêu phàm, trong phòng đen nghịt một mảnh. Tại hắn trong tầm mắt lại là giống như ban ngày, nhìn đến nhất thanh nhị sở.
Chợt, Lâm Phàm theo trong hệ thống, phí tổn một tích phân đổi cái bật lửa, đi đến trong sảnh bên cạnh bàn, đốt lên ngọn nến.
Nương theo lấy đến ánh sáng chiếu rọi, lúc này, mọi người mới tầm mắt sáng rõ.
Lúc này, không ít người chú ý tới Lâm Phàm trong tay cái bật lửa.
Vừa rồi, Lâm Phàm chính là cầm bật này, đốt lên ngọn nến.
Nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ tò mò.
Vật kia nhẹ nhàng đánh, thế mà có thể toát ra lửa đi ra, cái này có thể so sánh cây châm lửa dùng tốt nhiều.
Không chỉ đám bọn hắn, Tô Thuyên cũng là đôi mắt đẹp sáng lên, Lâm Phàm quả thực là cái như mê nam tử, trên người có rất rất nhiều để cho nàng nhìn không thấu địa phương.
Vô địch thiên hạ võ công, nắm giữ giáo chủ mới có báo thai dịch cân hoàn giải dược.
Cùng, trên con đường này, Lâm Phàm còn cùng với nàng giảng một chút thú vị chơi vui cố sự, chờ chút.
Nàng đột nhiên có loại không hiểu cảm giác, giống như Lâm Phàm người này, căn bản không thuộc về nơi này, là đến từ tương lai người.
Đối với mọi người hiếu kỳ, Lâm Phàm cũng không để ý.
Hắn quét về phía chung quanh, liền gặp sảnh bày biện lấy tử đàn một cái bàn hoa máy, đúng là một nhà đại gia khí phái.
Lâm Phàm trong lòng thầm nghĩ, nơi này, nói không chừng cũng là trang gia tam thiếu phu nhân bọn người chỗ ở.
Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển.
Chương 26, Song Nhi, tiến đến.
Cái nhà này sạch sẽ, khẳng định có người ở.
Cái kia gọi là Trương lão tam hán tử nói, sau đó quét về phía một bên, mấy người các ngươi đi bên trong nhìn xem.
Vâng.
Mấy tên thần long giáo giáo chúng lên tiếng, cơ lấy bên cạnh trường đao thì muốn đi vào tìm tòi. Lâm Phàm thấy thế, nhíu nhíu mày, khoát tay nói, chúng ta không trải qua chủ nhân đồng ý liền tự tiện tiến đến, đã có nhiều phiền phức, như thế nào còn có thể như thế đường đột. Cái này Trương lão tam cùng thần long giáo mấy cái tên thủ hạ, trên mặt một trận do dự, không khỏi nhìn về phía giáo chủ phu nhân. Tô Thuyên gặp này, trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên, lạnh lùng nói, vừa mới ta là như thế nào nói với các ngươi, đối đãi Lâm công tử, muốn như đối đãi ta đồng dạng, chẳng lẽ còn muốn ta nói lần thứ hai? Trương lão tam bọn người một cái giật mình, vội vàng nói, phu nhân thứ tội, Lâm công tử thứ tội. Lâm Phàm nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Tô Thuyên lại là hừ nói, vị này Lâm công tử chính là đơn độc xông hoàng cung, chém giết ngao bái đại anh hùng, các ngươi nếu là lại dám như thế, đừng trách bản phu nhân giáo quy xử trí. Một đám thần long giáo giáo chúng nghe vậy nhất thời thần sắc biến đổi, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt biến đến khác biệt. Chém giết ngao bái đại anh hùng, Lâm Phàm muốn hỏi trước mắt trong giang hồ người nào thanh danh của người xấu nhất, không hề nghi ngờ thuộc về Lâm Phàm. Dù là Trần Cận Nam cũng muốn kém xa tít tắp Lâm Phàm, phải biết Lâm Phàm thế nhưng là xông hoàng cung trạng ngao bái, sau đó tiêu sái rời đi. Bực này dáng người, người trong giang hồ người nào không khâm phục? Thậm chí Thiên Địa Hội tổng đà chủ Trần Cận Nam còn từng công khai biểu thị Lâm Phàm chính là đại anh hùng, đại hào kiệt, hắn không bằng. Thần Long giáo mọi người thực sự không nghĩ tới, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Phàm. Chấn kinh sau khi, đều là hướng về Lâm Phàm cùng nhau bái. Sau đó, mọi người liền mỗi người tìm địa phương, hoặc tính toán, hoặc lau vũ khí trong tay, trong lúc nhất thời gian phòng bên trong yên tĩnh trở lại. Bên ngoài đã rơi ra mưa rào tầm tã, ao ào ào tiếng nước mưa vang vọng phiến thiên địa này. Mà vừa lúc này, đột nhiên bên ngoài lại là quỷ dị, truyền đến vài cái nữ tử khóc tiếng gáy, thanh âm rất là thê thảm. Tuy nhiên tiếng mưa rơi rất lớn, nhưng tất cả mọi người là bén nhạy bắt được nữ tử này khóc tiếng gáy. Nhất thời, tất cả mọi người là thân thể chấn động, nguyên một đám sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy rùng mình. Nhất là Tô Thuyên, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Tuy nhiên bình thường tại Thần Long giáo rất cường thế, nhưng dù sao cũng là nữ tử, trời sinh muốn so nam nhân lá gan muốn nhỏ. Đối mặt loại này vô cùng quỷ dị khủng bố sự tình, tâm lý rõ ràng có chút luống cuống. Nàng theo bản năng nhìn về phía Lâm Phàm. Giữa sân, chỉ có Lâm Phàm có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Không có việc gì. Lâm Phàm cười cười. Lộc đỉnh ký thế giới bên trong, căn bản cũng không có quỷ quái. Hắn không sợ chút nào, ngược lại, cái này khóc tiếng gáy, lại là khơi gợi lên Lâm Phàm hào hứng. Lập tức, hắn đứng dậy. Lâm công tử, ngươi. Tô Thuyên cũng liền vội vàng đứng lên. Còn lại thần long giáo người, cũng không dám thất lễ, đều đứng dậy nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ mỉm cười nói, các ngươi lưu ở chỗ này chờ, ta vào xem. Ban đầu đà nhịn không được nói, chúng ta nhiều người, dù là thật có quỷ, mình cũng không sợ. Lâm Phàm cười lắc đầu, trực tiếp một người đi ra. Cái này. Ban đầu đà không khỏi nhìn về phía Tô Thuyên, phu nhân, Lâm công tử hắn. Tô Thuyên hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó nói, liền ở chỗ này chờ lấy đi, nếu là lấy Lâm công tử võ công đều ứng phó không được, chúng ta lại nhiều người đi, cũng vô dụng. Vâng. Mọi người lần nữa ngồi xuống. Bất quá, nguyên một đám tâm lý lại không cách nào bình tĩnh. Lâm Phàm xuyên qua tiền đường, đi vào hậu viện. Đã thấy hậu viện đèn đuốc sáng trưng, cửa phòng mở rộng, loáng thoáng thê thảm tiếng khóc từ trong phòng truyền ra. Lâm Phàm nhìn qua, phía trước lại là một cái linh đường. Một cây cán buồm trắng phiêu động, trong phòng ánh nến lóe lên nhoáng một cái, ngăn cách dây dán cửa sổ đã thấy thỉnh thoảng có bóng dáng lóe qua. Xem ra hoàn toàn chính xác thẳng làm người ta sợ hãi, nếu là thay cái nhát gần tới, còn thật sẽ bị hù dọa lập tức tối lui, bất quá Lâm Phàm nhìn thấy loại tình huống này, lại là sắc mặt không thay đổi chút nào. Chợt, hắn đi vào. Mà liền tại Lâm Phàm đi vào phòng một khắc này, thê thảm tiếng khóc nhất thời biến mất không còn tăm tích dấu vết, gian phòng bên trong vô cùng an tĩnh. Ngoại trừ ánh nến thiêu đốt đôm đốt tầm thành, bên trong còn có hay không đốt đốt sạch sẽ tiền giấy. Chúng ta đi ngang qua quý chỗ, tự tiện xông vào đến đây tránh mưa, vạn phần xin lỗi, không biết nơi đây chủ nhân có thể nguyện thấy một lần. Nương theo lấy gió lạnh thổi tiến, bốn phía buồm trắng phiêu động, ánh nến lấp lóe, lại là không ai trả lời. Sau một lúc lâu, chỉ nghe được thăm thẳm âm thanh truyền đến. Các hạ thế nhưng là chém giết ngao bái đại anh hùng, Lâm Phàm, Lâm công tử. Thanh âm lạnh như băng, phản phất không mang theo mảy may cảm tình một dạng. Lâm Phàm nói, đại anh hùng không dám nhận, bất quá, ngao bái đúng là ta giết chết. Lâm Phàm tiếng nói vừa ra, trong linh đường lại là hoàn toàn yên tĩnh. Một lát, chỉ nghe được bước âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, linh đường sau đi ra một cái toàn thân đồ trắng thiếu phụ. Nàng nhìn về phía Lâm Phàm, có vẻ hơi cung kính, ân công ở xa tới, chưa từng chiêu đãi, còn xin thứ tội. Nói, trực tiếp cho Lâm Phàm đáp lại lễ nghĩa. Lâm Phàm hoàn lễ, ngươi nói ta là ngươi ân công. Phu nhân, tại hạ không hiểu. Nói tại bây giờ, Lâm Phàm cũng không hiểu. Cái này trước mắt phu nhân có phải hay không trang ra tam thiếu phu nhân? Thiếu phụ này ngẩng đầu lên, Lâm Phàm gặp thiếu phụ này ước chừng 26-27 tuổi, không thi phấn trang điểm, sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt hồng hồng, hiển nhiên là vừa mới thuốc thích qua. Ân công là chém giết ngao bái đại anh hùng Lâm Phàm, đó chính là không có sai. Thiếu phụ này nhìn về phía Lâm Phàm, ân công, còn xin mời đi theo ta. Nói phía trước dẫn đường. Lâm Phàm đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, hai người tới hậu đường. Ân công, xin mời ngồi. Lâm Phàm không có ý tứ từ chối, liền ngồi xuống. Nhìn về phía nàng, hỏi, không biết phu nhân xưng hô như thế nào? Lại vì sao xưng ta là ân công? Vong phu họ Trang, vì gian tặc ngao bái làm hại, Lâm công tử chém giết Ngao Bái, tự nhiên là góa phụ ân công. Lâm Phàm trong lòng nhất động, xem ra trước mắt thiếu phụ này cũng là Trang Tam thiếu phu nhân. Mà đúng lúc này, Lâm Phàm nghe được một trận quần áo gì rào thanh âm. Phía sau cửa, bên cửa sổ, sau tấm bình phong nhiều tốt nhiều ánh mắt đang len lén hướng hắn nhìn lén. Đột nhiên nghe được một nữ tử âm thanh, tại lớn lên ngoài cửa sổ nói ra, "Lâm công tử, người giết Ngao Bái gian tặc, cho chúng ta báo huyết hải thâm cửu, đại ân đại đức, không biết như thế nào báo đáp." Cửa sổ mở ra, ngoài cửa sổ hơn 10 tên bạch y nữ tử, la bái tại đất. Cái này, Lâm Phàm đứng dậy. Trang phu nhân cũng hướng Lâm Phàm quỳ gối, "Chúng ta nơi này ở, đều là Ngao Bái làm hại, trung thành nghĩa sĩ gia quyến của người đã chết, mọi người biết được Lâm công tử chém giết Ngao Bái, cho chúng ta báo đến biển máu đại thủ, không không cảm kích." Lâm Phàm nghe vậy thở dài, "Các vị không cần đa lễ, nhìn thấy chư vị, ta đột nhiên cảm giác được, để Ngao Bái chết quá sảng khoái chút." Lâm Phàm tiếng nói vừa ra, ngoài cửa sổ bên trong nữ tử đều là khóc ồ lên. Trang phu nhân cũng tay cầm khăn đấm, lau nước mắt, "Lâm công tử, đại ân đại đức của ngươi, thực khó báo đáp, vốn định thật tốt hoàn đãi, chỉ là ở góa người, rất có không tiện, mọi người thương nghị, muốn chút lễ mọn, hơi tỏ tấm lòng. Nhưng tiền tài không khỏi bôi nhọ công tử, đến mức võ công, công tử xông hoàng cung, giết Ngao Bái, lại toàn thân trở ra, chút tài mọn ấy, hơn xa chúng ta một số rõ ràng công phu, cái này là thật gọi người làm khó." Lâm Phàm nghe vậy, rất muốn nói không làm khó dễ không làm khó dễ, ngươi đem Song Nhi nha đầu kia đưa cho ta là được rồi. Đương nhiên, lời này là không thể nói ra miệng, nếu không mình thì hàng cấp bậc, bố cục quá nhỏ. "Phu nhân không cần như thế, ta chém giết Ngao Bái, thật sự là không quen nhìn hắn giết hại thiên hạ bên trong trung lương nghĩa sĩ, mà không phải để phu nhân hồi báo." Lâm Phàm thản nhiên nói. "Ân công cao thượng." Trang phu nhân lần nữa cúi đầu, lại hỏi, "Không biết ân công ngày mai muốn đi đâu?" Lâm Phàm cũng không giấu giếm, "Ngày mai đi Thần Long giáo." Trang phu nhân nghe vậy, trầm ngâm một lát, nói ra, "Mặc dù không biết Thần Long giáo là nơi nào, nhưng chắc hẳn lộ trình không gần, ta muốn đưa ân công một kiện lễ vật, ân công vạn chớ chối từ." Không chờ Lâm Phàm nói chuyện, Trang phu nhân trực tiếp hướng về ngoài cửa hô, "Song Nhi, tiến đến." Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 27, tiến về Thần Long giáo. "Đúng, thiếu phu nhân." Một cái điềm đạm dễ nghe âm thanh vang lên. Lập tức, một vị thiếu nữ mặc áo trắng đi đến. Trang phu nhân chỉ Song Nhi nói, "Tiểu nha đầu này Song Nhi, đi theo ta nhiều năm, làm việc cũng còn cẩn thận, ta liền đưa nó đưa cho ân công, ngày sau để cho nàng phục thị ân công." Song Nhi nghe vậy, đông nhiên ngẩng đầu đến, không khỏi có chút hốt hoảng nhìn về phía Trang Tam thiếu phu nhân, vừa nhìn về phía mang theo áo choàng Lâm Phàm. Lâm Phàm tâm lý đại hỉ, cuối cùng không có tính toán một chuyến tay không, thật là Song Nhi. Lâm Phàm hướng về Song Nhi nhìn qua. Thiếu nữ trước mắt bất quá 14-15 niên kỷ, đầu kéo song tóc mai, hai bàng trắng như tuyết, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngọn liễu lông mày, tướng mạo rất là thanh tú. Vị này chính là Lộc đỉnh ký bên trong, nhân khí tối cao thiếu nữ Song Nhi. Như thế một cái mỹ mạo, lại nhu thuận tiểu nha đầu, người nào cũng sẽ không cự tuyệt. Lâm Phàm cũng không lại nói cự tuyệt, vạn nhất nói, người ta Trang Tam thiếu phu nhân thật không tiễn, đây chẳng phải là xấu hổ chết. Song Nhi tuổi tác tuy nhỏ, thân thủ lại là có chút linh hoạt, ở tại ân công bên người, bưng trà rót nước, trải giường chiếu xếp chăn, ân công cứ việc sai sử. Lâm Phàm nhìn lấy có chút bối rối Song Nhi, không khỏi khẽ mỉm cười nói, "Song Nhi, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng một chỗ?" Song Nhi nghe vậy, cúi thấp đầu, nhỏ giọng thì thầm nói, "Tam thiếu phu nhân cứ gọi ta phục thị ân công, tự nhiên muốn nghe Tam thiếu phu nhân phân phó. Chính ngươi nghĩ kỹ, nếu ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng." Lâm Phàm cười nói. Song Nhi nghe vậy nói, "Phu nhân đợi ta ân trọng như sơn, công tử đối với ta Trang gia lại có đại ân, phu nhân cứ gọi ta phục thị công tử, ta nhất định hết sức phục thị công tử đợi ta tốt, là mệnh ta tốt, đối với ta không tốt, là số ta khổ thôi." Nói đến đây, Tiểu Song vẫn còn có chút khẩn trương. Lâm Phàm nghe vậy, cười cười. Lúc này, tại Song Nhi nha đầu tâm lý, Tam thiếu phu nhân, đối nàng không khác nào thánh chỉ đồng dạng. Lâm Phàm thuận thế đem áo choàng lấy xuống, "Ừm, Song Nhi yên tâm, cùng ở bên cạnh ta, sẽ không số khổ." Lâm Phàm hình dáng lộ ra, nhất thời để Trương thiếu nãi nãi ánh mắt sáng lên. Tiểu Song Nhi ngẩng đầu nhìn liếc một chút, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng túi thấp đầu, tâm lý lẩm bẩm nói, "Công tử dài đến thật là tốt nhìn." Trang phu nhân sợ hãi than nói, "Không lường trước ân công trẻ tuổi như vậy, là Song Nhi nha đầu này phúc khí." Vừa nhìn về phía Song Nhi nói, "Song Nhi, ngươi bái qua ân công về sau, ngươi chính là ân công người." Song Nhi ngẩng đầu lên, đông nhiên ánh mắt có chút đỏ lên, trước quỳ hướng Trang phu nhân dập đầu, "Phu nhân, ta nói hai cái ta chữ, liền nhẹ nhàng khóc nức nở, rất rõ ràng không nỡ Trang phu nhân. Trang phu nhân vuốt ve tóc nàng, hòa nhã nói, "Ân công tuổi còn trẻ liền đã dương danh thiên hạ, ngươi thật tốt phục thị ân công, đây là phúc khí của ngươi." Song Nhi đáp là, chợt xoay người lại, hướng Lâm Phàm quỳ gối. Lâm Phàm liền vội vàng đem nàng đỡ dậy. Song Nhi khuôn mặt tướng đỏ, đứng người lên, cúi đầu, yên lặng đứng tại Lâm Phàm bên người. Trang phu nhân gặp này, sắc trời đã tối, ta liền không quấy rầy ân công, tiền viện phòng trọ, ân công bọn người có thể tùy ý ở lại. Lâm Phàm gật gật đầu, cười nói, "Như thế, đà tạ phu nhân." Hắn nhìn về phía Song Nhi, cười nói, "Song Nhi, tối nay ngươi liền bồi phu nhân đi, sáng mai ngươi đến viện gặp ta là được." "Đa tạ công tử." Song Nhi cảm kích hướng về Lâm Phàm thi lễ. Trang phu nhân cũng là lộ ra vẻ cảm kích. Song Nhi nha đầu này theo nàng nhiều năm như vậy, nếu không phải Lâm Phàm có đại ân tại bọn hắn, nàng là thật không nỡ đem Song Nhi đưa ra. Lâm Phàm sau khi rời đi viện, rất mau tới đến phòng trước. Lúc này thời điểm, nhìn đến phòng trước đèn đuốc trong suốt. Thần Long giáo một đoàn người, nguyên một đám như Lâm đại địch đồng dạng, cảnh giác nhìn lấy xung quanh, nhìn thấy Lâm Phàm, nhất thời cùng nhau tiến lên đón. "Lâm công tử, ngươi, ngươi không sao chứ?" Tô Thuyên liền vội vàng hỏi. Lâm Phàm cười lắc đầu, "Không có việc gì." Tô Thuyên thở dài một hơi, sau đó lại có chút khẩn trương nói, "Bên trong có thể có cái gì mấy thứ bẩn thỉu?" Lâm Phàm cười nói, "Không cần suy nghĩ nhiều, bên trong bất quá là một đám người đáng thương thôi." Nghe vậy, mọi người nhất thời yên lòng. "Không phải quỷ liền tốt. Chủ nhà đã cho phép chúng ta tạm thời tránh mưa yên nghỉ, phòng trước phòng trọ tùy ý vào chỗ, bất quá, đằng sau là nữ quyến chỗ, không thể thiệt biệt, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi." Lâm Phàm quét qua mọi người, nói ra. Mọi người nghe vậy, nhất thời lên tiếng cảm tạ, sau đó nguyên một đám đi ra phòng khách, tìm kiếm gian phòng. Ngày thứ hai, trời vừa mới mông mông sáng, Lâm Phàm liền cảm giác có người đứng tại bên ngoài, không khỏi đứng dậy mở cửa phòng, lại đem Song Nhi đeo một cái bao quần áo nhỏ, chính thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa. Lâm Phàm kinh ngạc nói, "Song Nhi, ngươi làm sao sớm như vậy?" Song Nhi nhìn đến Lâm Phàm, khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ đỏ, Song Nhi sợ lầm công tử hành trình. "Ngốc nha đầu." Lâm Phàm cười cười, "Mau vào đi." Lâm Phàm tránh ra thân, để Song Nhi tiến đến. "Có thể cho các ngươi thiếu phu nhân cáo biệt?" Lâm Phàm hỏi. Song Nhi nhẹ gật đầu, "Đã cáo biệt, tam thiếu phu nhân nói, về sau một mực phục thị công tử, mặc kệ nói cái gì, làm cái gì đều cùng Trang gia không có quan hệ." Xem ra, tuy nhiên vẫn còn có chút thương cảm, dù sao nàng và Trang gia một đoàn người, sinh sống thật nhiều năm. Lâm Phàm an ủi, "Yên tâm, ta về sau sẽ đối với ngươi tốt." Song Nhi nghe vậy, nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Lâm Phàm trong phòng cùng Song Nhi trò chuyện, theo sát trời sáng lên, Thần Long giáo một đoàn người đều từ trong phòng đi ra. Dù sao tại này quỷ dị địa phương, không có ai có thể ngủ được an ổn. Tuy nhiên, Lâm Phàm nói là một đám người đáng thương, nhưng là bọn họ cũng không dám kinh thường. Một bên khác, Lâm Phàm mang theo Song Nhi, từ trong phòng đi tới lúc, Thần Long giáo một đoàn người ánh mắt đều cùng nhau nhìn lại. Thật xinh đẹp tiểu nha đầu, chúng mắt người lóe qua một vẻ kinh ngạc, chợt nhìn về phía Lâm Phàm, trong mắt lóe lên một tia khác thần sắc. Lâm Phàm gặp này, chỗ nào còn có thể không biết những người khác suy nghĩ, bất quá Lâm Phàm cũng không có làm nhiều giải thích, chỉ là nói: "Đây là Song Nhi, các ngươi chờ một lát, chờ ta đi phu nhân nhà cáo biệt." Nói xong, mang theo Song Nhi đi hướng hậu viện. Cáo biệt Trang Tam thiếu phu nhân về sau, mọi người cưỡi ngựa rời đi. Vốn là Lâm Phàm coi là Song Nhi không biết cưỡi ngựa, không nghĩ tới nha đầu này không chỉ có sẽ cưỡi, mà lại kỹ thuật cũng không tệ lắm. Cái này khiến Lâm Phàm cùng Song Nhi cùng nhau cưỡi ngựa ý nghĩ tuyên cáo phá sản. Đã chuyến này lớn nhất mục đích đã đạt tới, Lâm Phàm cũng không lại trì hoãn, một đoàn người toàn bộ hướng về Thần Long giáo phương vị tiến đến. Ngày này, Lâm Phàm một đoàn người đi vào một cái bờ biển tiểu trấn. Nơi này có Thần Long giáo bí mật cứ điểm, liền là thông qua nơi này an bài tàu thuyền, có thể đem một đoàn người trực tiếp mang đến Thần Long đảo. Không cần Tô Thuyên tự mình ra mặt, bàn xấu đầu đà đầu một đoàn người, liền đem việc này an bài thỏa đáng. Một nhóm người ngồi lên Thần Long giáo đại thuyền về sau, vui vẻ nhất là Song Nhi, đã lớn như vậy, còn không có ngồi qua thuyền. Lâm Phàm ngồi tiếp Song Nhi, đứng tại bong tàu ngắm phong cảnh. "Công tử, chúng ta muốn đi đâu nha?" Song Nhi gặp bốn phía không người, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 28, giết ngươi, không cần lý do. "Đi Thần Long giáo." Lâm Phàm nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Song Nhi trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt. Nàng đối với những thứ này giang hồ thế lực cũng không hiểu rõ, đến mức Thần Long giáo càng là nghe đều chưa nghe nói qua. Lâm Phàm cười cười, "Thần Long giáo giáo chủ Hồng An Thông, không chuyện ác nào không làm, ta lần này đến đây, chính là muốn chém giết Thần Long giáo giáo chủ, thu phục Thần Long giáo, mấy ngày nay khả năng gặp nguy hiểm, Song Nhi ngươi có sợ hay không?" Song Nhi chân thành nói, "Không sợ, Song Nhi cũng biết võ công, đến lúc đó, có thể giúp công tử đánh người xấu." Nói cơ cơ nắm tay nhỏ. Cái kia chăm chú tiểu bộ dáng, rất là đáng yêu. Lâm Phàm cười ha ha một tiếng, sờ lên Song Nhi cái đầu nhỏ. "Song Nhi, yên tâm, đi theo công tử bên người, bất kỳ nguy hiểm nào đều không gây thương tổn ngươi." Song Nhi nghe vậy, nhất thời ánh mắt híp lại thành một nhà, hì hì cười một tiếng. Lâm Phàm tại cái này bồi tiếp Song Nhi nhìn biển, Tô Thuyên bọn người lại là lo lắng. Càng đến gần Thần Long góc, trong lòng bọn họ càng là bất an. Tuy nhiên Lâm Phàm võ công lợi tiền, nhưng là Thần Long giáo giáo chủ Hồng An Thông, trong lòng bọn họ hy vọng quá mạnh. Sau cùng, Tô Thuyên thực sự nhịn không được, tìm được Lâm Phàm. "Lâm công tử, ngươi có thể có kế hoạch gì?" Tô Thuyên hỏi một câu, còn nói thêm, "Thần Long đảo phía trên, tránh thức người chung với ta cũng không nhiều, công tử vừa xuất hiện ở trên đảo, chỉ sợ không bao lâu, Hồng An Thông thì sẽ nhận được tin tức." "Ngươi sợ hãi?" Lâm Phàm nhìn lấy Tô Thuyên cười nói. Tô Thuyên hít sâu một hơi nói, "Không tệ, ta là sợ, ngươi vĩnh viễn không biết Hồng An Thông đáng sợ đến cỡ nào, ta sợ, nếu như thất bại, chúng ta muốn chết cũng khó khăn." Lâm Phàm cười cười, "Ngươi biết không, có câu lời nói được tốt, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, đều không chịu nổi một kích. Thần Long đảo là Hồng An Thông đại bản doanh, chúng ta tại Thần Long đảo chơi mưu kế, không có khả năng chơi qua, cho nên chúng ta chỉ có dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép, ngươi hiểu chưa?" Tô Thuyên sắc mặt biến hóa, hít sâu một hơi, chăm chú nhìn Lâm Phàm. "Ngươi có niềm tin tuyệt đối sao?" Lâm Phàm cười cười, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, "Ngươi đối thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả." "Tô Thuyên." Một bên, Song Nhi mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy Lâm Phàm. Ở trong mắt nàng, chính mình công tử xông hoàng cung, giết ngao bái, người trong thiên hạ này đều làm không được sự tình, công tử làm được, chính mình công tử thì là lợi hại nhất. Sau một thời gian ngắn, một đoàn người đến Thần Long đảo trước. Lúc này thời điểm, có người đến đây cho Tô Thuyên hành lễ. Giáo chủ ở đâu? Tô Thuyên nói thẳng. Giáo chủ tại đại điện, thuộc hạ cái này đi bẩm báo giáo chủ, nói phu nhân trở về.
Không cần, chúng ta đi gặp hắn.
Tô Thuyên phất phất tay, nhất thời, những thứ này giáo chúng không dám lên tiếng, đứng ở một bên. Ngay sau đó, Tô Thuyên dẫn đường, Lâm Phàm một đoàn người theo sau lưng. Rất nhanh, một đoàn người đến cửa đại sảnh. Tô Thuyên dừng bước, mọi người hướng về đại sảnh nhìn lại, đã thấy Hồng An Thông cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn. Một bên phân biệt liệt kê lấy xanh, trắng, hắc, vàng, đỏ, năm vị long sứ. Một bên khác đi đầu một người, chính là một cái đạo sĩ cách ăn mặc, mày kiếm mắt lạnh lẽo, gánh vác bảo kiếm, thần thái ở giữa có chút kiệt ngạo. Đó lấy, chính là một vị người mặc khôi giáp trung niên nam nhân, khuôn mặt ngay ngắn, không giận tự uy. Tô Thuyên một đoàn người đến, bên trong đại sảnh mọi người không khỏi cùng nhau nhìn lại. Hồng An Thông đầu tiên là sững sờ, chợt cười ha ha nói, phu nhân trở về, thật là khéo, nhanh mau vào, ta vì ngươi giới thiệu một chút. Tiếng nói vừa ra, nhìn về phía một bên hai người cười nói, vị này là giang hồ đại danh đỉnh đỉnh nhất kiếm vô huyết, Phùng Tích Phạm, Phùng Tiến Sinh, vị này là Vân Nam sứ giả. Hai vị, vị này là tiện nội. Hồng An Thông vừa nói xong, Lâm Phạm lại là một bước phóng ra, đi vào Tô Thuyên trước người. Hồng An Thông nhìn lấy đầu đội áo choàng Lâm Phạm, không khỏi cau mày nói, ngươi là ai?
Hồng An Thông.
Lâm Phạm khỏe miệng hơi hơi câu lên, hỏi một câu.
Lớn mật, ngươi là người phương nào?
Dám can đảm gọi thẳng giáo chủ tục danh. Lâm Phạm một tiếng này, dường như đâm tổ ong vỏ vẽ. Nhất thời, bên trong đại sảnh Thần Long giáo đệ tử nhất thời hô uống. Tô Thuyên tại Lâm Phạm sau lưng, giữ im lặng. Lúc này hết thể giao cho Lâm Phạm liền tốt. Hồng An Thông đứng dậy, mắt lạnh nhìn Lâm Phạm, sắc ý phun trào. Đã thật lâu không ai dám gọi thẳng bản giáo chủ tục danh, phu nhân, người này là ai? Không giống nhau Tô Thuyên trả lời, Lâm Phạm lại là nhẹ giọng cười nói, Lâm Phạm.
Lâm Phạm.
Trong đại sảnh, mọi người, bao quát Phùng Tích Phạm cùng cái kia Vân Nam sứ giả, cảm giác cái tên này rất quen thuộc, thế nhưng là, trong lúc nhất thời lại là không nhớ ra được. Hồng An Thông đầu tiên là nhíu mày, tiếp lấy hơi biến sắc mặt. Thế nhưng là chém giết ngao bái Lâm Phàm. Mọi người không nói gì, đều giật mình. Lúc này mới nhớ tới, vì sao danh tự như thế quen hay. Nhất thời, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm.
Không tệ.
Lâm Phàm nhẹ gật đầu.
Soạn.
Gặp Lâm Phàm thừa nhận, đại sảnh nhất thời sôi trào. Muốn nói trong khoảng thời gian này trong giang hồ, thanh minh thịnh nhất chính là người nào? Không phải Thiên Địa Hội tổng đà chủ Trần Vận Nam, cũng không phải Nhất Kiếm Vô Huyết Phùng Tích Phạm, mà chính là cái này hoành không xuất thế, sông hoàng cung chém giết ngao bái đại anh hùng Lâm Phàm. Nguyên lai là Lâm công tử. Hồng An Thông trên mặt rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, thần sắc không hiểu nhìn lấy Lâm Phàm. Không biết Lâm công tử đến ta Thần Long giáo vì chuyện gì? Lúc này, Phùng Tích Phạm cùng cái kia Vân Nam sứ giả đều nhìn về Lâm Phàm. Thế nhưng là sau một khắc, theo Lâm Phàm trong miệng thốt ra hai chữ, trực tiếp làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến.
Giết ngươi.
Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, trong đại sảnh làm chấn động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hồng Thông tâm nhức đầu giận. Bất quá, hắn là tâm cơ thâm trầm thế hệ. Tuy nhiên trong lòng sát ý đại thịnh, nhưng là, trên mặt lại cười ha ha một tiếng.
Giết ta, có thể là tại hạ đắc tội Lâm công tử.
Không có. Đây chính là Thần Long giáo, đắc tội Lâm công tử.
Hồng An Thông tiếp tục hỏi.
Cũng không có. Cái kia Lâm công tử vì sao muốn giết ta?
Có thể có lý do.
Hồng An Thông nói, cau mày, trong mắt sát ý mãnh liệt.
Giết ngươi, còn cần lý do sao?
Lâm Phàm cười lạnh.
Hồng An Thông,
Phùng Tích Phạm,
Vân Nam sứ giả,
mọi người, nhất thời đại sảnh yên tĩnh ý mắng, như là nửa đêm bãi tha ma.
Giết ngươi, cần đòi lý do sao?
Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ có người đối mặt một cái đã thành danh đã lâu giang hồ đại lão, nói ra lời nói này.
Hồng An Thông càng là không nghĩ tới.
Hắn sát mặt kia, trực tiếp một trận trong sạch trao đổi, kém chút tức hồn hển. Chỉ thấy Hồng An Thông cười ha ha, nói rất hay, giết ta, hoàn toàn chính xác không cần lý do. Thế nhưng là các hạ, ngươi có biết nhiều năm như vậy, muốn giết ta Hồng An Thông nhiều người, đáng tiếc, bọn họ hoặc là trở thành dưới đao của ta vong hồn, hoặc là trở thành ta Thần Long giáo đồ ăn.
Hồng An Thông sát ý lẫm liệt nhìn lấy Lâm Phàm.
Lúc này, hắn cũng mặc kệ phu nhân vì sao cùng Lâm Phàm ở cùng một chỗ. Hiện tại, trong lòng của hắn thì một cái ý nghĩ, cái kia chính là làm thịt Lâm Phàm. Làm thịt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Đừng tưởng rằng giết ngao bái thì thiên hạ vô địch, gan dám mạo phạm hắn Hồng An Thông, sau cùng đều chỉ có đường chết có thể đi. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển.
Chương 29, chấn kinh mọi người.
Từ đâu tới tiểu tử? Không biết trời cao đất rộng, ta dạy chủ thần thông quảng đại, há lại ngươi có thể mạo phạm. Mau mau quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây.
Không biết trời cao đất rộng, tiểu tử, ngươi chết chưa hết tội.
Thần Long giáo chúng lập tức đối với Lâm Phàm một trận phun tung tóe. Lâm Phàm lại là thờ ơ, ngược lại là nhìn về phía Hồng An Thông.
Nếu như ngươi không có cái gì muốn nói, ta có thể muốn động thủ.
Ha ha ha, tiểu tử, đừng tưởng rằng giết ngao bái thì thiên hạ vô địch.
Hồng An Thông lạnh lùng nhìn lấy Lâm Phàm, quanh thân sát khí đại thịnh.
Nhìn ngươi trên giang hồ có chút danh khí, nếu là thành tâm ăn năn, hiệu chung với lão phu có thể lưu ngươi nhất mệnh.
Nếu không, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, thần tiên khó cứu.
Nếu là có thể đạt được Lâm Phàm hiệu chung, đối với hắn Thần Long giáo phát triển tuyệt đối là có lợi thật lớn. Nếu như Lâm Phàm có thể thần phục, Hồng An Thông tạm thời không có ý định giết hắn, mượn nhờ danh tiếng của hắn phát triển mạnh Thần Long giáo, tại về sau lại đem hắn nghiền xương thành trò cũng không muộn. Lâm Phàm cười lạnh, được rồi, cùng ngươi nói nhiều như vậy làm gì, lãng phí thời gian, ngươi vẫn là đi chết đi. Vừa dứt lời, Lâm Phàm tựa như mũi tên, tốc độ cực nhanh, trực tiếp nhào về phía Hồng An Thông. Mọi người tại đây, không nói cái kia Nhất Kiếm Vô Huyết Phùng Tích Phạm, cũng là Ngũ Long Sứ, tại Thần Long giáo bên trong cũng coi như nhất đẳng cao thủ. Dù là phóng nhãn toàn bộ trong giang hồ, Ngũ Long Sứ cũng có thể sắp xếp phía trên danh hào, bất quá, bọn họ khoảng cách Hồng An Thông hàng ngũ, vẫn là kém xa. Lâm Phàm xuất thủ, cho dù là mở miệng trước, nhưng là bọn họ vẫn là chưa kịp phản ứng. Thật sự là Lâm Phàm tốc độ quá nhanh. Đương nhiên, thì coi như bọn họ kịp phản ứng, cũng không có ý định xuất thủ. Vui vẻ trông thấy Hồng An Thông cùng cường địch liều đến người chết ta sống. Dù sao, Hồng An Thông trong bóng tối muốn mạng của bọn họ nếu không phải yếu tại Hồng An Thông võ công, đã sớm phản. Nguyên tắc bên trong, Ngũ Long Sứ cũng là phản Hồng An Thông, đồng thời kém một chút liền thành công. Tô Thuyên bọn người quyền đầu nắm chặt. Thành bại đều là tại Lâm Phàm. Thành, bình yên vô sự, còn có rất nhiều chỗ tốt. Bại, chỉ sợ không có người nào có kết cục tốt. Hồng An Thông không nghĩ tới Lâm Phàm nói động thủ liền động thủ, mà lại tốc độ nhanh như vậy, chỉ là trong nháy mắt, cái kia lạnh thấu xương hàn phong đã quét đến trước ngực, hô hấp ức chế, vội vàng giơ trưởng lên tiếp. Hồng An Thông không hổ là thành danh đã lâu giang hồ đại lao, vội vàng nên địch ở giữa, chiêu thức lại là không loạn chút nào. Hắn cả đời võ công đều là khổ học đạt được, mà lại cũng là thân kinh bách chiến thế hệ, nếu không làm sao có thể uy áp toàn bộ Thần Long giáo. Chỉ là cái kia chiến đấu ý thức cũng không phải bình thường cao thủ có thể so. Trong đại sảnh mọi người chỉ thấy hai người thân hình trên dưới tung bay, ngươi tới ta đi, lẫn nhau có công thủ, ào ào kinh hãi không thôi. Cái này Lâm Phàm tuy nhiên có chém giết ngao bái sự tích, nhưng là dù sao không có tận mắt nhìn thấy hắn võ công như thế nào, lúc này thấy hắn có thể cùng giáo chủ đánh cho có đến có về, thật sự là khiến người ta chấn kinh. Bất quá Hồng An Thông lại là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng hoảng sợ. Cùng Lâm Phàm đối mấy cái trưởng về sau, hắn liền cảm giác khí huyết sôi trào lợi hại, thế mới biết thực lực đối phương mạnh, không kém chính mình, mà lại mỗi lần đối trong bàn tay đều có một cỗ kỳ quái nội lực tràn vào đến trong cơ thể mình, để Hồng An Thông cực kỳ khó chịu. Mà Lâm Phàm vừa cùng Hồng An Thông chiến đấu, một bên phân tâm trải nghiệm, nếu như chính mình toàn lực phía dưới, Hồng An Thông cũng không tiếp nổi chính mình chính diện nhất quyền. Công lực của hắn tuy nhiên bất phàm, nhưng là tại nhất định phương diện còn là có khiếm khuyết, xem ra sau này mình cũng muốn tu luyện một môn nội công tâm pháp. Bằng không, dưới cảnh giới ngang hàng, nếu là đụng phải am hiểu tâm pháp cao thủ, chính mình chỉ sợ có khả năng không phải là đối thủ. Trong lúc suy tư, Lâm Phàm đã cùng Hồng An Thông giao thủ 10 hội hợp. Lâm Phàm là càng đánh càng hăng, thể nội khí huyết cuộn cuộn như trường giang sông lớn, không ngừng phát ra oanh minh. Mà Hồng An Thông thì là âm thầm kêu khổ. Hắn toàn lực ứng phó, thêm hơn vài chục năm kinh nghiệm, miễn cưỡng duy trì bất bại, thế nhưng là nội lực lại là tiêu hao lợi hại, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ không dùng đến nửa nén hương thời gian, chính mình chắc chắn thất bại. Muốn đến nơi này, hắn mũi chân điểm một cái, toàn lực thi triển khinh công, hóa thành một đạo tàn ảnh, phi tốc lui lại, đồng thời song giơ tay lên, trong ống tay bay ra mấy cái diễm lệ độc xà, hướng về Lâm Phàm áp đi. Cẩn thận, công tử cẩn thận. Tô Thuyên cùng Song Nhi hai người cùng nhau kinh hô. Lâm Phàm lại là y nguyên không sợ, chỉ thấy bàn tay hắn run run, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới, toàn thân khí huyết phồng lên. Một cỗ không hiểu kình khí tuôn ra, hư không đều nổi lên gợn sóng. Ầm. Cái kia đánh tới đến con rắn độc, còn chưa kịp tới gần Lâm Phàm, chính là nhất thời hóa thành xương máu. Như một trường này, nhất thời kinh hãi mọi người. Hồng An Thông nhìn thấy một màn như thế, trong lòng kinh hãi đến tột đỉnh, vội vàng nói: "Vân vân." Thế nhưng là, Lâm Phàm căn bản không để ý tới hắn. "Chết đi cho ta." Dưới chân hắn đạp một cái, toàn bộ đại sảnh một trận run rẩy. Có thể thấy rõ ràng, dưới chân sàn nhà gạch thoáng chốc hóa thành một mịn, coi đây là trung tâm, giống như mạng nhện vết nước hướng về lan tràn khắp nơi. Một giây sau, Lâm Phàm hóa thành một đạo tàn ảnh, phi tốc đánh giết Hồng An Thông. Hồng An Thông đột nhiên biến sắc, vội vàng điều động lên toàn thân nội lực. Có thể là vô dụng, một chút tác dụng cũng không có. Lâm Phàm trôi đến, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp phá Hồng An Thông phòng ngự, đánh vào Hồng An Thông trước ngực. Ầm. A một tiếng hét thảm, Hồng An Thông trong nháy mắt bay ra ngoài. Phốc ba. Cả người hắn bị đánh ở đại sảnh trên vách tường, sau đó ngã xuống, phốc phốc, trong miệng phun máu tươi tung tóe không ngừng, đồng thời xen lẫn nội tạng khối vụn. Mọi người hoảng sợ nhìn sang, đã thấy Hồng An Thông toàn bộ ở ngực đã vỡ vụn sụp đổ, hiển nhiên là không sống nổi. Cái này là võ công gì? Hồng An Thông gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trong mắt trợn tròn lên, hiển nhiên không tiếp thu được mình bại sự thật. Lâm Phàm gõ gõ ống tay áo phía trên cũng không tồn tại cho bụi, thản nhiên nói, đánh chó quyền. Nghe vậy, Hồng An Thông trực tiếp tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó nghiêng đầu một cái, sủi lơ trên mặt đất trong miệng không ngừng có máu tươi chảy ra. Đến tận đây, Thần Long giáo giáo chủ Hồng An Thông chết. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, thần phục. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết Thần Long giáo giáo chủ Hồng An Thông, khen thưởng 2 triệu tích phân. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Lâm Phàm trong lòng vui vẻ. Không nghĩ tới Hồng An Thông thực lực so ngao bái thực lực còn mạnh hơn, đánh giết Ngao Bái chỉ có 1,5 triệu tích phân, đánh giết Hồng An Thông lại có 2 triệu tích phân.
Lúc này, yên tĩnh như chết. Đại sảnh mọi người, nguyên một đám ngừng thở, sợ thanh âm lớn gây nên Lâm Phàm chú ý. Hồng An Thông chết rồi. Tung hoành giang hồ mấy chục năm, đệ nhất thần long giáo giáo chủ, cứ như vậy bị người trực diện cứng rắn, rõ ràng đánh chết. Không nói người khác, cho dù là Phùng Tích Phạm cũng là sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhịn không được toàn thân run rẩy.
Đáng sợ, thật là đáng sợ. Người này võ công quá kinh khủng. Cái gì cẩu thí Trần Cận Nam, cái gì nhất kiếm vô huyết Phùng Tích Phạm, tại trước mặt người này đều không đủ nhìn đó a.
Công tử, người không sao chứ?
Song Nhi lấy lại tinh thần, dẫn đầu phá vỡ đại sảnh yên tĩnh. Nàng đạp đạp chạy đến Lâm Phàm trước người, vội vàng vây quanh Lâm Phàm kiểm tra, sợ Lâm Phàm bị cái gì thương tổn. Lâm Phàm cười cười, sờ lên Song Nhi đầu, cười nói, yên tâm, ta không sao. Nói, xoay người lại, nhìn về phía Phùng Tích Phạm cùng cái kia Vân Nam sứ giả. Hai người cảm giác được Lâm Phàm xem ra, nhất thời hai đầu gối run lên, suýt chút nữa thì quỳ xuống. Phùng Tích Phạm kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngựa khí có chút khẽ run nói, Lâm công tử. Lâm Phàm mỉm cười, nhất kiếm vô huyết Phùng Tích Phạm, ta nghe nói qua ngươi. Lâm Phàm câu nói này, để Phùng Tích Phạm sợ vỡ mật.
Không dám, không dám, ở trước mặt công tử, tại hạ một chút chút danh mỏng, quả thực không đáng giá nhắc tới.
Phùng Tích Phạm sợ Lâm Phàm nhìn hắn không thuận mắt, đem hắn cũng cùng nhau mang đi. Thần Long giáo giáo chủ Hồng An Thông, trưởng quản to lớn một cái giáo phái, Lâm Phàm trực tiếp không có lý do thì cho xử lý. Nếu như hắn còn muốn giết mình, thì càng không cần lý do. Mà lại, Phùng Tích Phạm không cho là mình có thể chạy mất. Tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng là so với Hồng An Thông võ công, thật sự là hắn phải yếu hơn không ít. Lâm Phàm phất phất tay.
Các ngươi, cút đi.
Tuy nhiên Phùng Tích Phạm tại Lộc đỉnh bên trong là trùm phản diện, thậm chí bởi vì hắn còn đưa đến Trần Cận Nam tử vong, bất quá, đó cũng không phải Lâm Phàm giết lý do của hắn. Dù sao, hệ thống cũng không có tuyên bố muốn chém giết Phùng Tích Phạm nhiệm vụ, nói không chừng chính mình ngày sau còn có thể cần dùng đến gia hỏa này đây. Cho nên, Lâm Phàm không có đối Phùng Tích Phạm hạ sát thủ. Phùng Tích Phạm nghe vậy thoáng thở dài một hơi, đối với Lâm Phàm liên tục cúi đầu, "Lâm công tử, đánh. Quấy rầy, cáo tử." Nói xong, vội vàng hướng bên ngoài chạy tới, như thế mười phần buồn cười. Chỉ hận chính mình không có mọc ra thêm hai cái đuổi giống như cái kia Vân Nam sứ giả, cũng là vội vã theo, lập tức vội vàng chạy ra đại sảnh. Lâm Phàm không cần đoán liền biết, cái kia Vân Nam sứ giả chính là Ngô Tam Quế phái tới. Nguyên tắc bên trong, Thần Long giáo liền cùng Ngô Tam Quế có rất nhiều cấu kết, Ngô Tam Quế điều động sứ giả tới đây, tự nhiên không có gì lớn. Chờ Phùng Tích Phạm sau khi hai người đi, trong đại sảnh còn lại liền đều là Thần Long giáo mọi người, ngoại trừ Ngũ Long sứ bên ngoài, còn có một số trong giáo chức vị tương đối cao giáo chúng. Lúc này thời điểm, Lâm Phàm dứt khoát đưa mũ giáp hái xuống, lộ ra hình dáng. Thần Long giáo chúng vừa mới chỉ nghe được Lâm Phàm thanh âm, cảm giác hắn rất trẻ trung, thế nhưng là khi thấy Lâm Phàm dung mạo về sau, nguyên một đám trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Tuy nhiên đã ngờ tới, nhưng là nhìn thấy Lâm Phàm bộ dáng, vẫn là không nhịn được trong lòng chấn động. Thế mà thật trẻ tuổi như vậy. Lâm Phàm đem áo choàng giao cho Song Nhi. Song Nhi hai tay tiếp được, ôm lấy áo choàng trong ngực, đi theo Lâm Phàm sau lưng. Lâm Phàm ngắm nhìn bốn phía, tại Ngũ Long sứ trên thân từng cái đảo qua. Thanh Long sứ Hứa Tuyết Đỉnh, Hắc Long sứ Trương Đạm Nguyệt, Hoàng Long sứ Ân Cẩm, Xích Long sứ Vô Căn Đạo Nhân, Bạch Long sứ Trung Chí Linh. Lâm Phàm từng cái điểm danh, mỗi chỉ đến một cái, người kia chính là toàn thân lắc một cái, mặt không có chút máu, như ngồi bàn trông. Lâm Phàm nhẹ giọng cười một tiếng, nói ra, bây giờ Hồng An Thông đã chết đi, các ngươi muốn như nào? Nhưng muốn báo thù cho hắn?
Không dám,
không dám. Ngũ Long sứ sợ hãi, vội vàng khoát tay. Nói đùa cái gì, liền giáo chủ Hồng An Thông cũng không là đối thủ, bị một chiêu chính diện trực tiếp đánh chết, bọn họ coi như ăn tim gấu gan báo, cũng không dám báo thù à? Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Bạch Long sứ Trung Chí Linh nói ra, Hồng Lao Tặc đã sớm muốn giết chúng ta, lần này công tử chém giết Lao Tặc, chúng ta mừng rỡ, đa tạ công tử. Nói, vội vàng hướng Lâm Phàm túi đầu. Còn lại mấy vị nhân sĩ thấy thế, sắc mặt một trận biến ảo, Bạch Long sứ thực sự giảo hoạt, không thể không theo hạ bái, không phải vậy, một giây sau rất có thể liền muốn đi vào Hồng An Thông theo gót. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hắn sau đó nhìn về phía Tô Thuyên. Tô Thuyên ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Hồng An Thông thi thể, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhiều năm đại thủ rốt cục đền báo. Có thể cũng không có bao nhiêu mừng rỡ cảm giác, tâm lý ngược lại là đột nhiên biến đến hư không vắng vẻ.
Phu nhân,
Lâm Phàm hô,
gọi tên của ta đi.
Tô Thuyên lấy lại tinh thần, nàng khôi phục tự do thân, cũng không muốn tại cùng Hồng An Thông có bất luận cái gì một chút liên hệ. Lâm Phàm minh bạch nàng ý tứ, cười cười, nơi này thì giao cho ngươi, nếu có không muốn quy thuận hiệu trùng, đưa bọn hắn đi cùng Hồng giáo chủ đoàn tụ. Nói, nhìn thoáng qua Ngũ Long sứ. Ngũ Long sứ nghe vậy, nhất thời nguyên một đám thần sắc đại biến, năm người liếc nhau, vội vàng cùng nhau quy xuống. Chúng ta nguyện phụng công tử vì giáo chủ, trung tâm phụng dưỡng, không dám làm trái. Chúc giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Bên trong đại sảnh mọi người, nhìn thấy Ngũ Long sứ đều quỳ xuống, bọn họ càng là không dám thất lễ, vội vàng cũng quỳ theo xuống. Chúng ta cũng nguyện phụng công tử vì giáo chủ, trung tâm phụng dưỡng, không dám làm trái, chúc giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Phòng khách này bên trong, Thần Long giáo cao tầng, trên cơ bản đều ở nơi này, gặp đến bên trong đại sảnh mọi người toàn bộ quỳ xuống, không có người nào thủy chung đi theo Hồng An Thông, Lâm Phàm không khỏi lắc đầu. Thần Long giáo giáo chủ, cho Hồng An Thông làm, thật đúng là thất bại a. Nam Chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 31, chính thức thu phục. Đinh, chúc mừng ký chủ dùng vũ lực trấn áp, thu phục Thần Long giáo, khen thưởng 500.000 tích phân. Lúc này, trong đầu nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lâm Phàm giật mình, có lầm hay không, hoàn thành thu phục Thần Long giáo nhiệm vụ, mới cho 500.000 tích phân. An An, làm sao điểm tích phân ít như vậy, có phải hay không bị ngươi ăn hoa hồng rồi? Lâm Phàm câu thông hệ thống. An An, hồi chủ nhân, là như vậy, chủ nhân tuy nhiên đã thu phục được Thần Long giáo, nhưng giáo chúng đều không phải thật tâm tâm phục khẩu phục, cho nên tích phân tương đối hơi ít. Lâm Phàm nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Nếu như thế, vậy hắn liền để những người này thực tình tâm phục khẩu phục chính mình. Đều đứng lên đi, các ngươi đã có tâm, ta liền nhận lấy các ngươi. Lâm Phàm nhìn về phía mọi người, cười nhạt một tiếng. Nói tiếp, ta bổ nhiệm Tô Thuyên vì phó giáo chủ, các ngươi có gì dị nghị không? Trong đại sảnh mọi người nghe vậy, nhất thời sắc mặt biến đổi. Những kia tuổi trẻ, trải qua Tô Thuyên một tay để bạt đi lên giáo chúng, tự nhiên là không có có dị nghị. Thế nhưng là, có chút cùng Tô Thuyên từng có khúc mắc, hoặc là không quen nhìn Tô Thuyên trước đó bức hại giáo chúng lao nhân hành động, tuy nhiên trong lòng là không nguyện ý, thế nhưng là, bọn họ dám phản bác sao? Không dám. Không chỉ có không dám. Phải biết, Lâm Phàm thế nhưng là so Hồng An Thông, kinh khủng hơn tồn tại. Ta đều không có dị nghị. Bái kiến giáo chủ, bái kiến phó giáo chủ. Mọi người đối với Lâm Phàm cùng Tô Thuyên túi đầu. Tô Thuyên sau lưng bàn xấu đầu đà, cùng Tô Thuyên tâm phúc nhóm, cũng là hướng về Tô Thuyên lễ bái. Hiện trường chỉ còn lại có Lâm Phàm, Song Nhi cùng Tô Thuyên đứng đấy. Tô Thuyên ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Phàm, có kích động, lại có cảm kích, nhu ruột bách chuyển, lòng có ngàn nói, đến bên miệng hóa thành hai chữ, cảm ơn. Hồng An Thông bỏ mình, nếu là không có Lâm Phàm, Tô Thuyên xuống chẳng khẳng định mười phần thê thảm. Dù sao bức hại trong giáo lao nhân, mặc dù là Hồng An Thông ý tứ, nhưng là Tô Thuyên cũng không ít xuất lực. Nhưng là bây giờ Lâm Phàm một câu, Thần Long giáo chúng, ai dám tìm Tô Toàn phiền phức? Không chỉ có như thế, Tô Thuyên so với trước kia, tại Thần Long giáo quyền lực lớn hơn. Thời điểm trước kia, chỉ là làm Hồng An Đông khôi lỗi. Giờ này khắc này, lại là danh chính ngôn thuận phó giáo chủ, so sánh phía dưới, không thể so sánh nổi. Lâm Phàm nhìn về phía mọi người. Ta cho các ngươi thời gian một ngày sau đó, ta không muốn nghe đến Thần Long đảo phía trên vẫn còn có thanh âm. Vâng. Tô Thuyên đi đầu hướng về Lâm Phàm đáp. Những người khác người càng là không dám thất lễ. Lâm Phàm phất phất tay, đem nơi này quét sạch sẽ, sau đó, các ngươi liền đi đi. Phát số mệnh lệnh về sau, Lâm Phàm quay người nhìn về phía Song Nhi. Song Nhi, chúng ta đi Thần Long đảo dạo chơi đi. Song Nhi nhẹ gật đầu, nét mặt vui cười, hết thảy đều nghe công tử. Lập tức, Lâm Phàm cùng Song Nhi đi ra đại sảnh. Tô Thuyên nhìn lấy bóng lưng của hai người, tiểu mị trên khuôn mặt lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc, sau cùng hóa thành thở dài một tiếng, sau đó thu thập tâm thần, đi xử lý trong giáo sự tình. Một bên khác, Lâm Phàm dẫn Song Nhi vốn định lãnh hội phía dưới Thần Long đảo phong cảnh, nhưng là tản bộ không bao lâu, chính là cảm giác nhàm chán cực độ. Không khác, thật sự là tại Thần Long đảo, thật không phải là cái gì tốt đi dạo địa phương. Nơi này, khắp nơi là xà, cái gì ngũ bộ xà, nhãn tình vương xà, diệp trúc thanh, vân vân. Ngắn ngủi mấy trăm mét lộ trình, Lâm Phàm nhìn đến độc xà chủng loại cũng không dưới 5 loại. Thật không biết tại Thần Long đảo phía trên vì sao có nhiều như vậy độc xà, hơn nữa còn nhiều như vậy chủng loại. Tuy nhiên Lâm Phàm không sợ, nhưng là tiểu Song Nhi lại là kém chút dọa sợ cả người, trực tiếp núp ở Lâm Phàm trong lực đi, làm đến Song Nhi một khuôn mặt tươi cười nhất thời đỏ bừng. Nơi này chơi không vui, chúng ta trở về đi. Song Nhi đỏ mặt, nhẹ gật đầu, ừ vâng. Không bao lâu, Lâm Phàm đi mà trở về. Đi vào đại sảnh về sau, Lâm Phàm phát hiện nơi này đã bị quét dọn đến sạch sẽ, Hồng An Thông thi thể đã bị khiêng đi, mà lại trên đất vết máu đều bị lau đến sạch sẽ, nhìn không ra chút nào dấu vết. Cái kia phá nát gạch lát sàn cùng ghế dựa toàn bộ thay đổi một lần. Không bao lâu, Tô Thuyên, bàn xấu đầu đà cùng Ngũ Long Sứ liền về tới đại sảnh, nhìn thấy Lâm Phàm về sau, mọi người bái nói, tham kiến giáo chủ. Ừm, sự tình làm được như thế nào? Lâm Phàm nhìn về phía mọi người. Ngoại trừ Tô Thuyên bên ngoài, trên thân mọi người đều mang huyết, hiển nhiên giết không ít người. Hồng An Thông dư nghiệt đều đã thanh trừ sạch sẽ. Lâm Phàm nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra những người này làm việc hiệu suất vẫn rất cao. Kỳ thật, Lâm Phàm làm sao biết, những người này đều bị võ lực của hắn cùng thực lực chấn nhức rồi, như thế nào dám lãnh đạo? Làm không sai. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Sau đó vung tay lên một cái, mấy cái bình sứ vứt cho Tô Thuyên. Tô Thuyên đưa tay tiếp nhận. Trong này là báo thai dịch cân hoàn giải dược, ngươi nhìn lấy phân phối đi xuống đi, có ta ở đây, ngày sau Thần Long giáo không cần báo thai dịch kinh hoàn khống chế. Ngũ Long Sứ cùng mọi người nghe vậy, từng cái thần sắc đại hỉ. Hồng An Thông bị Lâm Phàm chém giết về sau, bọn họ tuy nhiên tâm lý thông khoái, nhưng lại cũng có lo lắng, nhóm người mình có thể đều trúng báo thai dịch cân hoàn chi độc. Chỉ sợ sau cùng mấy người đều sẽ độc phát thân vong. Không nghĩ tới, Lâm Phàm tân giáo chủ, vậy mà cũng có báo thai dịch cân hoàn giải dược. Mà lại, nghe Lâm Phàm ý tứ, là muốn triệt để giải trừ trên người bọn họ độc dược. Trong nháy mắt này, Ngũ Long Sứ chờ trong lòng người cảm động đến rơi nước mắt, lòng trung thành nhất thời cường không ít. Đinh, chúc mừng ký chủ thu phục Thần Long giáo, khen thưởng 2 triệu tích phân. Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Lâm Phàm cười cười, quả nhiên như hắn sở liệu. Chính thức thu phục một người, biện pháp tốt nhất chính là ân uy cùng làm, đã muốn trong lòng bọn họ gieo xuống uy nghiêm không thể kháng cự hạt giống, đồng thời cũng muốn hồi báo cho bọn hắn chỗ tốt. Nếu không, khó có thể để một người chân chính đánh nội tâm tâm phục khẩu phục ngươi. Tô Thuyên nhìn lấy bình sứ trong tay, tâm lý không khỏi âm thầm cảm kích. Lâm Phàm chỗ lấy đem giải dược giao cho mình, là để cho mình mượn cơ hội này hòa hoãn cùng trong giáo lão nhân mâu thuẫn. Bằng không, Lâm Phàm trực tiếp đem giải dược phân phát đi xuống, há không càng bất lo bất việc, hơn nữa còn có thể thắng được nhân tâm. Nghĩ tới đây, Tô Thuyên đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Phàm, lóe ra từng tia dị sắc, ở sâu trong nội tâm càng là nổi lên nói về sóng gợn. Lâm Phàm chém giết Hồng An Thông, vũ lực chấn nhiếp thần long giáo chúng, sau đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn thu phục thần long giáo, trước trước sau sau, không đến thời gian một ngày. Ngày thứ hai, Lâm Phàm đem thần long giáo cao tầng toàn bộ triệu tập trong đại sảnh. Song Nhi đứng tại Lâm Phàm bên người, Tô Thuyên ngồi tại Lâm Phàm ra tay. Dưới cùng một bên là bàn xấu đầu đà cùng ngũ long sứ. Lại về sau, chính là còn lại thần long giáo cao tầng. Lâm Phàm nhìn quanh đại sảnh mọi người, thần long giáo chúng cảm giác được Lâm Phàm ánh mắt, trong lòng đều là run lên, không dám cùng chi đối mặt. Lâm Phàm mỉm cười, ngay hôm đó lên, thần long giáo muốn mời chào giáo chúng. Bàn xấu đầu đà, có thuộc hạ. Bàn xấu đầu đà vội vàng đứng lên, không người tuân mệnh. Hai người các ngươi, tiến đến Trung Nguyên, mời chào giáo chúng, mở rộng giáo ta thực lực, khi tất yếu có thể mượn nhờ thanh danh của ta. Vâng. Ngũ Long Sứ. Lâm Phàm nhìn về phía Ngũ Long Sứ. Có thuộc hạ. Ngũ Long Sứ vội vàng ra khỏi hàng. Ta thần long giáo bên trong huấn luyện sự tình, liền giao cho các ngươi, không thể lười biếng. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Ngũ Long Sứ vội vàng đáp lại. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 32, phía dưới cái kế hoạch. Thần Long giáo tại Lâm Phàm chỉ huy dưới, toàn lực vận chuyển. Mà Lâm Phàm cũng tạm thời tại Thần Long đảo phía trên ở lại. Bàn xấu đầu đà rất mau ra phát, tiến về Trung Nguyên, đồng thời tại Lâm Phàm cho phép dưới, đem Thần Long giáo nhiều năm như vậy góp nhặt vô liếng, mang đi một nửa, dùng để chiêu binh mãi mã. Còn lại một nửa, Lâm Phàm trực tiếp vung tay lên, toàn quyền để Tô Thuyên đến phụ trách, dùng để huấn luyện trên đảo giáo chúng. Giáo chủ, đây là giáo ta võ công bí tịch. Tô Thuyên đem mấy quyển sách đưa đến Lâm Phàm trên tay. Lâm Phàm nghe vậy không khỏi trong lòng hiếu kỳ. Hắn tuy nhiên công lực cao thâm, nhưng là không có tu luyện võ công bí tịch gì tâm pháp cái gì. Thần Long tâm pháp. Lâm Phàm tiện tay mở ra, đọc nhanh như gió, rất nhanh liền đem cái này vốn tâm pháp bí tịch xem hết. Đây là ban đầu Thần Long giáo giáo chủ Hồng An Thông tu luyện nội công tâm pháp. Lập tức lại lật mở hắn võ công bí tịch. Hóa cốt miên trưởng, Long tinh bắt đả, Thần Long tam thức, đều là một số chiêu thức bí tịch. Lâm Phàm sau khi xem xong, đem những vật này ném trên bàn. Nhìn về phía Tô Thuyên, nói, những vật này ta không cần đến, ngươi cầm đi tu luyện đi. A. Tô Thuyên nghe vậy, nhất thời đôi mắt đẹp mở thật to, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ý của giáo chủ là để cho ta tu luyện. Tô Thuyên có chút không thể tin được. Những thứ này võ công bí tịch, tùy tiện ném ra ngoài một bản thì đầy đủ trên giang hồ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Thế nhưng là, Lâm Phàm lại làm cho nàng tu luyện. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Lâm Phàm cười nói. Không, không phải. Tô Thuyên hô hấp có chút gấp rút, trong mắt lóe ra hỏa nhiệt. Những bí tịch này, Hồng An Thông thế nhưng là bảo bối cực kỳ, nàng đều chưa có xem, lúc này vậy mà có thể tu luyện, tâm lý tự nhiên là rất hưng phấn. Song Nhi ở một bên nhìn lấy trên bàn bí tịch, trong mắt cũng lóe qua vẻ hâm mộ. Ngươi cũng muốn học? Lâm Phàm nhìn lấy Song Nhi. Ừm. Song Nhi nhẹ gật đầu. Nếu như Song Nhi học xong, về sau thì có thể đến giúp công tử. Lâm Phàm mỉm cười, sờ lên Song Nhi đầu, muốn học liền đi học đi, có cái gì không hiểu thì hỏi ngươi Tô tỷ tỷ. Tô Thuyên vô luận là nhan giới, vẫn là võ công, so với Song Nhi vẫn là muốn cao hơn rất nhiều. Nhìn lấy hoan hỉ rời đi hai nữ, Lâm Phàm cười cười. Bí tịch này mặc dù không tệ, nhưng là Lâm Phàm lại là không để vào mắt. Hệ thống bên trong lưu bức võ công bí tịch nhiều. Cửu Dương thần công, Cửu Âm chân kinh, Trường Sinh quyết, vân vân. Tùy tiện một bản, cũng so Hồng An Thông tâm pháp mạnh hơn nhiều lần, Lâm Phàm nếu như muốn tu luyện, khẳng định sẽ lựa chọn trong này công pháp châu bò. Đối với thần long tâm pháp loại này gà mở, hắn là thật tâm chứng mắt. Đương nhiên, đổi lấy những vật này vẫn rất phí tích phân. Lâm Phàm tạm thời không dùng được, cho nên cũng không có ý định đổi lấy. Tô Thuyên cùng Song Nhi, từ khi được bí tịch về sau, hai nữ liền cả ngày ở chung một chỗ tu luyện. Hai người đều là thông tuệ chi bẩm, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, võ công liền tiến rất xa. Mà lại đi qua Lâm Phàm sau khi đồng ý, Tô Thuyên còn đem một số đối lập hạ cấp bí tịch chuyển thụ cho Ngũ Long sứ bọn người. Kể từ đó, bọn giáo chúng đối Tô Thuyên cảm kích không thôi. Tô Thuyên hy vọng tăng nhiều, hết thảy đều tại hướng về Lâm Phàm mong muốn phương hướng phát triển. Nhìn về phía trước trên đất trống, chính đang luyện tập với nhau Tô Thuyên cùng Song Nhi, Lâm Phàm lộ ra mỉm cười. Hai nữ ngươi tới ta đi, đánh cho sinh động. Lâm Phàm nhìn đến cũng là cảnh đẹp ý vui. Giáo chủ. Đúng lúc này, có thuộc hạ chạy tới, hướng về Lâm Phàm bài kiến. Tô Thuyên cùng Song Nhi nghe vậy, cũng dừng lại nhìn lại. Chuyện gì? Lâm Phàm hỏi. Giáo chủ, bàn xấu đầu đà gửi thư. Nói xong, cái kia thuộc hạ cung kính đem một phong thư kiện giơ cao đỉnh đầu. Lâm Phàm tiện tay tiếp nhận. Đã thấy phong thư phía trên viết bốn chữ lớn. Giáo chủ bí mật. Lâm Phàm xé phong thư ra, lấy ra tin đến nhìn lại. Một lát, Lâm Phàm phất phất tay. Cái kia thuộc hạ cung kính lui ra. Lâm Phàm xoa xoa đầu. Làm sao vậy, giáo chủ? Tô Thuyên hỏi. Lâm Phàm cười phía dưới, ngươi xem một chút đi. nói, đem thư kiện cho Tô Thuyên. Tô Thuyên tiếp nhận nhìn một lần, kinh ngạc nói, bản xấu đầu đà rời đi thời điểm, thế nhưng là mang theo mười mấy vạn lạng bạc, nhanh như vậy thì đã xài hết rồi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, hơn nửa tháng, hai người có thể mở rộng giáo chúng 500 còn lại người, thật có chút thủ đoạn, bất quá, cái này tiêu tiền hoa cũng quá nhanh. Tô Thuyên gật đầu, có chút sầu lo nói, đúng vậy à, hiện trong giáo cũng không có bao nhiêu tiền tài, nếu là tiếp tục như vậy nữa, nhiều nhất nửa tháng, trong giáo tích xúc rất nhanh liền sẽ tiêu hết. Lâm Phàm đi về phía trước hai bộ, duỗi lưng một cái. Xem ra, lại cái kia ta rời núi. Tô Thuyên nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, giáo chủ có biện pháp nào sao? Lâm Phàm cười nói, ta biết một chỗ, chỗ đó chôn giấu lấy một cái đại bảo tàng, nếu như khai quật ra, đầy đủ chúng ta Thần Long giáo vũ trang một chi mấy trăm ngàn đại quân. Tô Thuyên nghe vậy nhất thời trì trệ, chợt có chút hưng phấn nói, giáo chủ, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên, cái này bảo tàng, ngươi cũng biết. Ta cũng biết. Tô Thuyên khẽ giật mình, tiểu mị trên mặt, không khỏi lộ ra vẻ trầm tư. Sau một khắc, ánh mắt sáng lên, giáo chủ, ngươi nói, thế nhưng là Mãn Thanh Thát Tử bảo tàng. Không tệ. Lâm Phàm lộ ra vẻ tán thưởng. Giáo chủ biết cái kia bảo tàng nơi chôn giấu sao? Tô Thuyên không khỏi hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên. Lâm Phàm cười cười. Nguyên tắc bên trong, tàng bảo đồ toái phiến phân biệt giấu ở tứ thập nhị trường kinh bên trong. Cần tề tụ tứ thập nhị trường kinh, lấy ra tàng bảo đồ, mới nhưng có biết bảo tàng chỗ. Thế nhưng là, Lâm Phàm căn bản không cần đến. Bởi vì biết rõ nguyên tắc hắn, biết được cái kia bảo tàng chi địa. Tô Thuyên nhất thời lại sợ ngây người. Nàng cũng biết Mãn Thanh Thát Tử bảo tàng. Vì thế, còn để Mao Đông Châu nằm vùng hoàng cung, thu thập tứ thập nhị trường kinh, mục đích đúng là vì tìm kiếm tàng bảo chi địa. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, tuy nhiên Mao Đông Châu trên tay có mấy quyển tứ thập nhị trường kinh, nhưng là lại không có phát hiện bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 33, công tử, ngươi là thần tiên sao? Bây giờ nghe, Lâm Phàm vậy mà biết được tàng bảo chi địa. Cái này khiến Tô Thuyên tâm lý thật sự là vừa mừng vừa sợ. Lâm Phàm trong lòng nàng càng phát thần bí khó lường. Ngày thứ hai, Lâm Phàm mang theo Tô Thuyên cùng Song Nhi thì xuất phát, bắt đầu tầm bảo hành trình. Đến mức trong giáo sự vụ, tạm thời có Ngũ Long sứ thay mặt quản lý. Cái này tàng bảo chi địa ngay tại Lộc Đỉnh Sơn phía trên. Năm đó quân Thanh nhập quan, vơ vét đại lượng tài bảo, vì phòng ngừa vất nhất, liền đem đại lượng bảo tàng giấu ở quan ngoại Lộc Đỉnh Sơn phụ cận. Nếu là cũng có ngày thiên hạ có biến, có thể mượn này xung làm Đông Sơn tái khởi tư bản. Lâm Phàm hướng hai nữ giảng thuật bảo tàng. Dựa theo tàng bảo đồ, thì là chia ra làm 8, thường tại 8 bản tứ thập nhị trường kinh bên trong, có thắt tử 8 vị kỳ chủ bảo quản. Hai nữ nghe được say sưa ngon lành. Song Nhi một mặt ngưỡng mộ nhìn lấy chính mình công tử. Tô Thuyên đôi mắt đẹp lưu động, cũng là lóe qua hâm mộ chi sắc, giống như thiên hạ này liền không có Lâm Phàm không biết sự tình. Lần này Lâm Phàm một đoàn người, đầu tiên là lấy Thần Long giáo tàu thuyền lên phía bắc, chờ sau đó thuyền đã vào phương bắc biên cảnh chi địa, ba người liền đổi thành lập tức, sau đó hướng về Lộc Đỉnh Sơn mà đi. Rất nhanh, Lâm Phàm ba người đi tới Lộc Đỉnh Sơn dưới chân, nhìn phía trước cao sơn, Lâm Phàm lông mày nhướng lên, bảo tàng cần phải chính là chỗ này. Nơi này chính là Lộc Đỉnh Sơn sao? Tô Thuyên ánh mắt sáng lấp lánh. Có thể là công tử, Lộc Đỉnh Sơn lớn như vậy, chúng ta làm sao tìm kiếm bảo vật? Song Nhi nhịn không được hỏi. Tô Thuyên nghe vậy, cũng nhìn về phía Lâm Phàm. Hoàn toàn chính xác, cái này Lộc Đỉnh Sơn quá lớn. Nhìn một cái, đều không nhìn thấy bờ, căn bản không biết bảo tàng vị trí cụ thể, chỉ dựa vào ba người, chỉ sợ tìm phía trên một năm nửa năm cũng không chừng có thể tìm tới. Lâm Phàm cười hắc hắc, yên tâm, đi theo ta. Biết rõ nguyên tắc hắn, tự nhiên sẽ hiểu bảo tàng vị trí. Ba người đem lập tức buộc lại, sau đó trực tiếp lên núi. Đi nửa ngày, Lâm Phàm chỉ xa xa một cái sơn động, cười nói, trông thấy cái sơn động kia không? Ở trong đó, chính là bảo tàng lối vào. Hai nữ nghe vậy, tinh thần chấn động. Ba người bước nhanh mà lên, rất nhanh liền đi tới trước sơn động. Lâm Phàm chính muốn đi vào, Tô Thuyên vội vàng nói, giáo chủ, có thể bị nguy hiểm hay không? Lâm Phàm nghe vậy nói, yên tâm, các ngươi theo sát ta, không có việc gì. Hắn cảnh giới bây giờ, tại Lộc Đỉnh ký thế giới bên trong, là chiến lực trần nhà cấp bậc tồn tại, không ai có thể uy hiếp được hắn. Vào sơn động, nhất thời ánh sáng biến đến tối mờ. Hai nữ thận trọng đi theo Lâm Phàm sau lưng. Loại hoàn cảnh này, để trong lòng hai cô gái đều có chút sợ sệt. Rất nhanh, ba người tới tận cùng sơn động, đã thấy một cái cửa đá khổng lồ ngăn trở đường đi. Nếu như không phải Lâm Phàm cảm giác nhạy cảm, còn thật nhìn không ra đây là cửa đá, thật giống như thiên nhiên vách đá một dạng. Lâm Phàm híp mắt, tại cửa tây một bên sơn động trên vách đá tìm tòi, một lát sau, hắn tìm tòi đến cái gì? Sau đó, hắn trực tiếp dùng lực, nghịch kim đồng hồ nhẹ nhàng xoay tròn. Tạch 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 ba. Chợt, một trận trầm muộn âm thanh vang lên. Chỉ thấy, cái kia phiến cửa đá khổng lồ, chậm rãi hướng về một bên mở ra, thạch cửa mở ra, nhất thời hào quang chói sáng tản ra, đem mở tối sơn động chiếu rọi sáng trưng. Ba người nhìn vào bên trong, nhất thời trừng lớn hai mắt. Hoàng kim, thành dương hoàng kim. Bạch ngân, chồng chất thành núi bạch ngân. Trân châu mã não, phỉ thúy bích ngọc, liên miên, chồng chất mà thành. Quang mang kia là cái kia một đống dạ minh châu phát ra. Ngươi không có nhìn lầm, nơi này có một đống dạ minh châu tán phát quang mang, đi qua hoàng kim bạch ngân phản xạ, đem chọn cái không gian chiếu sáng kim bích huy hoàng. Đi thôi, đồ vật bên trong cần phải nhiều nữa đâu, đây mới là bên ngoài phía ngoài nhất. Lâm Phàm nhấc chân đi đến, Tô Thuyên cùng Song Nhi vội vàng đuổi theo. Càng là đi đến đi, bảo vật liền càng nhiều. Kim ngân chồng chất thành núi, cổ vật tranh chữ thành dương chất thành một đống, lại càng không cần phải nói chân châu mã não, bích ngọc, san hô loại hình đồ vật, nhìn lấy người không kịp nhìn. Hướng bên trong ước chừng đi ba dặm, lại thấy phía trước là chồng chất như núi binh khí khải giáp. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, có những binh khí này khải giáp, đủ để vũ trang 100.000 đại quân. Giáo chủ, đúng thế đại thanh long mạch sao? Lúc này, Tô Thuyên nhịn không được run tiếng nói ra. Lâm Phàm nghe vậy không khỏi nhìn về phía trước, lại thấy phía trước cuối cùng, một đầu kéo dài mấy trăm trượng cự long, cái này rồng có tảng đá điêu khắc mà thành, dương nhanh múa vớt, rất là uy vũ bá khí, hai mắt bên trong là hai quả to lớn bảo thạch, rực rỡ ngời ngời. Cái này cự long phảng phất sống tới đồng dạng, đối mặt như thế quái vật khổng lồ, ba người tựa như tiểu bất điểm đồng dạng. Lâm Phàm cười lắc đầu. Long mạch câu chuyện, đơn thuần giả dối không có thật. Đây bất quá là một đầu thạch long điêu khắc mà thôi. Tại cấp thấp võ hiệp thế giới, Lâm Phàm cảm thấy không có khả năng xuất hiện long mạch trấn áp khí vận nói chuyện. Tô Thuyên nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi. Dù sao long mạch loại vật này, để trong nội tâm nàng rất là có áp lực, tuy nhiên có truyền ngôn, chặt đứt đại thanh long mạch, đại thanh tất vong, nhưng là, thật đối mặt loại này mang theo sắc thái thần bí cự hình điêu khắc đá, bình thường trong lòng người đều sẽ có áp lực lớn lao. Nhìn lấy khắp nơi trên đất kim ngân tài bảo, Tô Thuyên cười nói, có cái này bảo tàng, ta thần long giáo sẽ không bao giờ lại thiếu tiền tài. Cái này mãn thanh thát tử trăm tay nghìn đắng vơ vét bảo bối, lại là tiện nghi chúng ta. Lâm Phàm gật đầu cười. Có thể là công tử, nơi này bảo vật nhiều như vậy, chúng ta làm sao làm ra ngoài a? Song Nhi hỏi. Tô Thuyên nụ cười chỉ trệ. Vào xem lấy cao hứng, xác thực không để ý đến điểm này. Giáo chủ, không bằng chúng ta về thần long đảo, để giáo chúng toàn bộ đi tới nơi này, đem cái này bảo tàng đều trở về đi. Tô Thuyên nói ra. Lâm Phàm lắc đầu, không cần phiền toái như vậy. Nói xong, tâm lý liên hệ lên hệ thống. An An, có cái gì biện pháp có thể giải quyết sao? Chủ nhân, tạm thời chứa đựng những bảo vật này cần phải hao phí tích phân 100 điểm. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hối đoái không gian giới chỉ loại hình, quá mức đắt đỏ, còn không bằng phí tổn 100 tích phân, tạm thời chứa đựng những vật này. Được rồi, chủ nhân. Song Nhi, Tô Thuyên đang muốn hỏi Lâm Phàm có biện pháp nào. Đã thấy, Lâm Phàm trên thân bỗng nhiên tản ra thất thải thần quang, quang mang trong nháy mắt khắp toàn bộ tàng bảo chi địa. Quang mang này chỗ qua, cái kia khắp nơi trên đất châu đáo nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Bất quá trước mắt thời gian, trông chất như núi kim ngân tài bảo, thành dương cổ vật tranh chữ, cùng cái kia có thể vũ trang 100.000 đại quân binh khí khải giáp, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thì liên cái kia mấy trăm trượng thần long điêu khắc cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Quang mang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lướt qua mảnh không gian này về sau, chợt liền thu hồi Lâm Phàm thể nội. Không có Dạ Minh Châu chiếu rọi, trong nháy mắt trước mắt tối sầm. Từ ngực ba. Hai tiếng nuốt âm thanh vang lên. Song Nhi có chút kinh hoàng âm thanh vang lên, "Công tử, ngươi là thần tiên sao?" Tiếng nói có chút phát run. Tô Thuyên cũng là bên trong tim run rẩy nhìn lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm cười cười, "Đây chỉ là một loại thủ đoạn, chờ các ngươi có một ngày tu vi đạt tới ta cảnh giới cỡ này, tự nhiên sẽ rõ." Lâm Phàm viện một cái lý do, không phải vậy giải thích, quá mức phiền phức, mà lại, hệ thống tồn tại, tuyệt đối sẽ không bạo lộ ra, đây là hắn an thân lập mệnh chỗ. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 34, Vương Úc phái người tới. Lâm Phàm thu bảo tàng về sau, liền dẫn Tô Thuyên cùng Song Nhi một đường du sơn ngoạn thủy, hướng về Trung Nguyên xuất phát, có mỹ các bạn, du lịch giang hồ, không biết là bao nhiêu tuổi trẻ hiệp sĩ mộng tưởng. Lâm Phàm bên người hai vị nhất đẳng mỹ nhân, không biết tiện sát bao nhiêu người. Một tháng sau, Lâm Phàm ba người tới Dương Châu thành. Khoảng cách Lâm Phàm lần thứ nhất xuất hiện tại Dương Châu thành đã qua hơn 3 tháng. Lâm Phàm nhìn lấy hai người cười nói, "Ta mới vừa xuất sơn thời điểm, trạng thứ nhất chính là đi tới tòa này Dương Châu thành, lúc ấy, người người gặp ta như gặp ôn thần, e sợ cho tránh không kịp." Song Nhi nghe vậy lộ ra vẻ tò mò. Tô Thuyên lại là che miệng cười khẽ, cái kia kiểu mị bộ dáng, chỉ dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Song Nhi muội muội, ngươi đoán xem nhìn, vì sao công tử vừa tới Dương Châu, tất cả mọi người sợ hắn? Tô Thuyên đôi mắt đẹp liếc qua Lâm Phàm, cái kia mỹ thái này sinh bộ dáng, khiến người ta xương cốt đều xốp giòn một nửa. Song Nhi ngơ ngác hỏi, vì cái gì? Tô Thuyên dịu dàng nói, chúng ta công tử, lúc trước thế nhưng là không mang áo choàng che giấu, cứ như vậy đỉnh lấy tiền triều kiểu tóc, quang minh chính đại xuất hiện tại Dương Châu thành, mọi người không sợ mới là lạ chứ. Song Nhi nghe vậy, nhất thời lộ ra vẻ chợt hiểu. Không nói những cái khác, cạo tóc làm nàng nên cũng biết. Lâm Phàm không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Tô Thuyên hỏi, làm sao ngươi biết? Công tử, việc này trong giang hồ ai không biết? Tô Thuyên cười nói, cũng chính là ta cái này Song Nhi muội muội, không tiếp xúc qua giang hồ, còn không biết việc này đây. Song Nhi nghe vậy xấu hổ cười cười. Lâm Phàm sờ lên cái mũi, thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ba người cười cười nói nói, hướng về trong thành Dương Châu Thần Long giáo cứ điểm đi đến. Đi vào cứ điểm về sau, bàn xấu đầu đà hai người, cùng Dương Châu giáo chúng đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu. Nhìn thấy Lâm Phàm ba người vội vàng hạ bái. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ, tham kiến phó giáo chủ, gặp qua Song Nhi cô nương. Không cần đa lễ. Lâm Phàm cười cười. Sau đó nhìn về phía một bên một bàn người, nhìn y phục mặc rõ ràng không phải thần long giáo giáo chúng, một người cầm đầu, tuổi tác hẳn là 50 trở lên, khuôn mặt ngay ngắn, mặc dù mặc lấy một mạc, nhưng khó nén cái tia thiết huyết chi khí. Nhìn đến Lâm Phàm ánh mắt, lão giả kia vội vàng chắp tay ôm quyền nói, nghe qua Lâm giáo chủ uy danh, hôm nay nhìn thấy, rất may rất may. Xấu đầu đà liền vội vàng giới thiệu, giáo chủ, vị này là Vương Úc phái tư đồ trưởng môn. Lâm Phàm nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là tư đồ trưởng môn, kính đã lâu kính đã lâu. Cái này tư đồ Bá Lôi, nguyên là Minh Triệu một bộ tướng, lệ thuộc vào Sơn Hải quan tổng binh Ngô Tam Quế bộ hạ. Sau đối Ngô Tam Quế thả thanh binh nhập quan rất là bất mãn, sau đó chỉ huy một nhóm có đồng dạng ý nghĩ người, thoát ly Ngô Tam Quế dưới trướng, đi vào Vương Úc Sơn, sáng lập Vương Úc phái, trong bóng tối phản kháng Mãn Thanh Thác Tử. Đối với người này, Lâm Phàm vẫn là rất là kính nể. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nàng có cái đồ đệ gọi là Tăng Nhu, là Vi tiểu bảo bảy cái lao bà một trong. Chư vị, chúng ta đi vào nói. Lâm Phàm cười nói. Nói xong, trước một bước đi vào bên trong. Trật tư đồ Bá Lôi bọn người theo sát phía sau. Mọi người đi vào, phân chủ khách ngồi xuống, vi biểu tôn trọng, Lâm Phàm đem áo choàng lấy xuống, lộ ra hình dáng. Mọi người thấy thế, không cảm thấy chấn kinh. Tư đồ Bá Lôi sợ hãi thán nói, nghe qua Lâm giáo chủ tuổi không lớn lắm, một thân võ công đạt đến hóa cảnh, hôm nay nhìn thấy Lâm giáo chủ, so truyền môn càng sâu. Tư đồ trưởng môn quá khen. Lâm Phàm cười cười, lại hỏi, không biết tư đồ trưởng môn đến Dương Châu vì chuyện gì? Tư đồ Bá Lôi nghe vậy, lần nữa ôm quyền nói, lần này Vương Úc phái bị Mãn Thanh Thát Tử đại quân vây công, nếu không phải thần long giáo mật báo âm thầm ra tay tương trợ, chỉ sợ Vương Úc phái đã hủy diệt. Lần này tại hạ đến đây, một là vì ở trước mặt đáp tạ, hai là vì gặp một lần Lâm giáo chủ, thương nghị cái này phản thanh sự tình. Tư đồ Bá Lôi trực tiếp tỏ rõ ý đồ đến. Lâm Phàm nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Vương Úc phái kém chút bị diệt, vấn đề này nguyên tắc bên trong cũng là xuất hiện qua, đồng thời bởi vì chuyện này, Vi tiểu bảo còn chiếm được Tăng Nhu như thế một cái đại mỹ nhân. Bất quá, chính mình cải biến rất nhiều nội dung cốt truyện, không nghĩ tới, sự kiện này vẫn là phát sinh. Lâm Phàm không khỏi nhìn về phía bàn xấu đầu đà. Bàn đầu đà vội nói, Mao Đông Châu nghe giáo chủ muốn phát triển mạnh thần long giáo, cho nên đối với thiên hạ phản thanh thế lực phá lệ chú ý, lại nghe Thát Tử muốn tiêu diệt Vương Úc phái, liền trong bóng tối đem việc này liên hệ chúng ta. Thuộc hạ đã đem việc này bẩm báo, thế nhưng là Ngũ Long sứ truyền ôn, giáo chủ ra ngoài, trong thời gian ngắn liên lạc không được, bất đắc dĩ thuộc hạ chỉ có thể trước xuất thủ tương trợ Vương Úc phái. Lâm Phàm nghe vậy quét về phía bàn đầu đà, nhẹ gật đầu, không tệ. Vương Úc phái làm vì thiên hạ có tên phản thanh thế lực một trong, nếu là bị Mãn Thanh Thát Tử hủy diệt, đối với phản thanh đại nghiệp tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề. Mao Đông Châu vẫn là rất biết làm việc, có nàng tiềm tàng trong hoàng cung, về sau trong hoàng cung có động tĩnh gì không, là hắn có thể trước tiên biết. Ngày sau làm việc, liền có thể khắp nơi chiếm cứ tiên cơ. Xấu đầu đà nghe vậy, đạt được Lâm Phàm tán dương, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ cao hứng. Lúc này Lâm Phàm trong giáo hy vọng, so với Hồng An Thông còn kinh khủng hơn, Hồng An Thông ban đầu là dựa vào báo thai dịch cân hoàn khống chế giáo chúng, xem như âm chiêu. Mà Lâm Phàm thì là ân uy cùng làm, đường đường chính chính, lại thêm Lâm Phàm cái kia kinh khủng, cực hạn tu vi, thần long giáo bên trong đều phục hắn. Đương nhiên, những cái kia không phục, tất cả đi xuống gặp Hồng giáo chủ. Tư đồ Bá Lôi lần nữa đối Lâm Phàm bọn người gửi tới lời cảm ơn, một phen khách sáo về sau, Tư đồ Bắc dừng mở miệng nói, không biết Lâm giáo chủ đối với thiên hạ này phản thanh sự tình như thế nào nhìn. Vừa nói như vậy xong, đại sảnh mọi người, mặc kệ là thần long giáo giáo chủ, vẫn là Vương Úc phái đệ tử, đều nhìn về Lâm Phàm. Lâm Phàm có chút hăng hái nhìn về phía Tư đồ Bá Lôi, cười nói, Tư đồ trưởng môn, vì sao có câu hỏi này? Tư đồ Bá Lôi cười khổ nói, không dối gạt Lâm giáo chủ, thiên hạ phản thanh thế lực nhiều vô số kể, thế nhưng là nhiều năm như vậy, lại là chẳng làm nên trò trống gì. Ngược lại là Thát Tử đối với thiên hạ trưởng khống lực càng phát ra cường đại. Nếu không phải Lâm giáo chủ ngày đó xông hoàng cung giết Nga Bái, để cho chúng ta thấy được hy vọng, nói không chừng giờ này khắc này, chúng ta rất nhiều người đều muốn từ bỏ. Lâm Phàm nghe vậy, hỏi ngược lại, Tư đồ trưởng môn nhưng biết, vì sao nhiều năm như vậy, phản thanh sự tình cơ hồ không có chút nào tiến triển. Tư đồ Bá Lôi trầm ngâm một lát, nói ra, có lẽ là Thát Tử đại quân chiến đấu lực cường hãn, chúng ta chính diện đối đầu, thực khó thủ thắng. Lâm Phàm lắc đầu, cái này là một mặt nguyên nhân, Tư đồ trưởng môn, Thát Tử chiến đấu lực mạnh hơn, có thể lấy một chọi 10, chẳng lẽ còn có thể lấy một chống trăm hay sao? Cái kia Thiên Địa Hội đều là thiên hạ nhất đẳng phản thanh thế lực, nếu có thể toàn thân hợp tác, không phải không cơ hội đem Thát Tử đuổi ra Trung Nguyên. Đáng tiếc, hai phe này cường đại nhất phản thanh thế lực, lại là bởi vì Đường Vương, Quế Vương, ai là chính thống nguyên nhân, nội đấu không ngừng, tự tổn thực lực, kiềm chế lẫn nhau bên trong hao tổn, cứ tiếp như thế, không dùng đến mấy năm, liền sẽ bị Thát Tử một lần hành động tiêu diệt, tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Lâm Phàm ngữ khí khẳng khái có lực, làm cho người tin phục. Tư đồ Bá Lôi bọn người nghe vậy, sắc mặt biến. Lâm Phàm nói những thứ này, bọn họ cũng biết, nội đấu từ xưa cũng là Trung Nguyên Vương triều đánh không ra chủ đề. Thế nhưng là, loại chuyện này, tuyệt không phải một người có thể cải biến. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 35, rất là chấn kinh. Tư đồ Bá Lôi có chút xa suốt tinh thần nói, chẳng lẽ phản thanh sự tình, lại không thành công khả năng sao? Tư đồ Bá Lôi sau lưng đệ tử, cũng là nguyên một đám lộ ra đổi bại cảm giác. Bọn họ những người này, đều là cái đỉnh cái anh hùng hào hán, đối với phản thanh ôm lấy cực lớn nóng gối, lập chí đuổi đi Thát Tử, khôi phục người Hán non sông. Có thể lần này được nghe Lâm Phàm nói, không khỏi bị đả kích lớn, tâm lý khó chịu như dao cắt. Lâm Phàm gặp này mỉm cười, những người này cũng không tệ, đáng giá lôi kéo một phen. Ha ha, Tư đồ trưởng môn cũng không cần như thế tiêu cực, phản thanh việc này vẫn là có khả năng thành công. Lâm Phàm cười nói. Tư đồ Bá Mặt nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng nói, Lâm giáo chủ lời ấy thật chứ? Đại sảnh tất cả mọi người sốt ruột nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nói, đây là tự nhiên, bằng không ta cũng sẽ không phí sức thu phục Thần Long giáo, phát triển mạnh giáo chúng. Nói đến đây, Lâm Phàm tự tin lại lạnh nhạt nói, Thất tử tất nhiên sẽ bị đuổi đi, mà lại thời gian không xa. Tư đồ Bá Mặt nghe vậy, trên mặt lấp loé không yên. Nhìn lấy tự tin Lâm Phàm, đáy lòng của hắn không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào. Lâm Phàm nhìn về phía Tư đồ Bá Lôi, cùng Tư đồ Bá Lôi sau lưng đệ tử, bây giờ ta Thần Long giáo chính là cần muốn nhân thủ thời điểm, không biết Tư đồ trưởng môn có thể nguyện giúp ta. Câu nói này trực tiếp điểm sáng tỏ, người Tư đồ Bá Lôi có nguyện ý hay không trở thành thủ hạ của ta, làm ngựa của ta tử. Tư đồ Bá Lôi sau lưng các đệ tử được nghe Lâm Phàm lời ấy, nhất thời nguyên một đám biến sắc. Bọn họ phần lớn đều là tuổi trẻ khí thịnh thế hệ, tuy nhiên bị quân Thanh Bưng xảo huyệt, nhưng là Vương Úc phái sớm rút lui, thế lực ngược lại là không có bao nhiêu tổn thất. Lâm Phàm hiện tại trực tiếp để bọn hắn thêm vào Thần Long giáo, rất nhiều người đều không tiếp thụ được. Bất quá Tư đồ Bá Lôi còn chưa mở miệng, bọn họ tuy nhiên đáy lòng khó chịu, nhưng là sẽ không tùy tiện lên tiếng. Tư đồ Bác Lôi sắc mặt cũng là biến đổi. Lâm Phàm cười cười nói ra, Tư đồ trưởng môn cũng không cần khó xử, đi theo bản tâm là được, nếu như không nguyện ý ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Ban xấu đầu đà, thay ta thật tốt chiêu đái Vương Úc phái các vị. Lâm Phàm phân phó một tiếng. Đúng, giáo chủ. Ban xấu đầu đà liền vội vàng không người. Lâm Phàm đứng dậy, Tư đồ Bá Lôi mấy người cũng liền vội vàng đứng lên. Tư đồ trưởng môn, không ngại nghiêm túc suy nghĩ một chút lời nói của ta, Thần Long giáo cửa lớn tùy thời vì các vị rộng mở. Nói xong, Lâm Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, một bước phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện tại cửa đại sảnh, hơn 10 mét khoảng cách, trong một nháy mắt. Vương Úc phái mọi người thấy Lâm Phàm một cái cất bước, thân thể thế mà trong nháy mắt xuất hiện tại hơn 10 mét bên ngoài, nhất thời phát ra hít một hơi lanh khí thanh âm. Xúc địa thành thốn. Tư đồ Bá Lôi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tuy nhiên truyền ngôn Lâm Phàm võ công thông huyền, nhưng là dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, lại thêm Lâm Phàm trẻ tuổi như vậy, bọn họ còn tưởng rằng là nghe nhầm đồn bậy. Dù là Lâm Phàm võ công lại cao hơn, cũng sẽ không quá qua không hợp tối thường. Thế nhưng là Lâm Phàm cái này đột nhiên tới như thế một tay, hắn thật bị kinh hãi. Thẳng đến Lâm Phàm thân ảnh biến mất rất lâu, Vương Úc phái tất cả mọi người vẫn là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Tô Thuyên cùng Song Nhi nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cùng đi ra khỏi đại sảnh, hướng về Lâm Phàm chạy đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Vương Úc phái một đoàn người, cùng bàn xấu đầu đà hai người. Lâm Phàm ra đại sảnh, tự có Thần Long trong giáo vì hắn an bài chỗ ở. Một lát, trong sân nhỏ, Tô Thuyên cùng Song Nhi cũng đi tới nơi này. Nhìn thấy Lâm Phàm về sau, Tô Thuyên khanh khách một tiếng, nói ra, giáo chủ chiêu này, thế nhưng là đem Vương Úc phái những người kia trấn trụ đây. Song Nhi liên tục gật đầu, phụ họa Tô Thuyên nói lời. Lâm Phàm cười nói, nếu như không bày ra một chút thực lực, như thế nào để bọn hắn thêm vào. Lần này Lâm Phàm thật đúng là toàn lực thi triển, không sợ trấn không được những người này. Một bên khác, trong đại sảnh, Tư đồ Bá Lôi lấy lại tinh thần, nhìn về phía bàn xấu đầu đà, nhịn không được hỏi. Không biết Lâm giáo chủ võ công so với Thiên Địa hội Trần tổng đà chủ Trần Cận Nam như thế nào. Vương Úc phái đệ tử cũng là nhìn về phía bàn xấu đầu đà. Bàn đầu đà nói ra, các ngươi có biết Thần Long giáo trước giáo chủ Hồng An Thông? Tư đồ Bá Lôi nghe vậy gật đầu nói, có biết một hai. Bất quá những cái kia Vương Úc phái các đệ tử lại là nguyên một đám thần sắc mờ mịt, hiển nhiên chưa nghe nói qua. Dù sao Thần Long giáo tại phía xa hải ngoại, hành sự cũng điệu thấp, bọn họ không biết cũng bình thường. Bàn đầu đà nói, trước giáo chủ Hồng An Thông ngày xưa cùng Thiên Địa hội Trần Cận Nam giao thủ, không phân thắng thua. Tư đồ Bá Lôi nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, Vương Úc phái đệ tử cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới, trong thiên địa này còn có như thế võ lâm cao thủ. Hơn một tháng trước, chúng ta Lâm giáo chủ cùng Hồng An Thông giao thủ, hai người bắt đầu đánh nhau 10 hội hợp không phân thắng thua. Tư đồ Bá Lôi nghe vậy khẽ giật mình, chẳng lẽ Lâm giáo chủ võ công đã có thể so với Thiên Địa hội Trần Cận Nam rồi? Còn lại Vương Úc phái đệ tử cũng chấn kinh. Lâm Phàm niên kỷ chỉ sợ mới chỉ 20 tuổi, cùng bọn hắn không sai biệt lắm tuổi tác, thế nhưng là lại có thể so với Trần Cận Nam võ công, cái này làm sao không để bọn hắn chấn kinh hoảng sợ. Thế nhưng là sau một khắc, xấu đầu đà tiếp lời, sâu xa nói, ta lúc ấy cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là hơn 10 hội hợp về sau, Hồng An Thông lấy độc xà ám toán, từ đó chọc giận chúng ta Lâm giáo chủ, sau cùng Hồng An Thông bị Lâm giáo chủ chính diện một chiêu đánh chết. Tư đồ Bá Lôi nghe vậy, sắc mặt đột nhiên đại biến, trực tiếp một chiêu đánh chết. Cái này Vương Úc phái đệ tử nguyên một đám cũng là hít sâu một hơi. Việc này Thần Long giáo nhất trung cao tầng đệ tử đều tại, nếu như Tư đồ trưởng môn không tin, đều có thể hỏi thăm một chút. Ban đầu đã nói, đúng rồi, lúc ấy còn có Nhất Kiếm Vô Huyết Phùng Tích Phạm, sau cùng lao tiểu tử này tại Lâm giáo chủ trước mặt ra vẻ đáng thương, miễn cưỡng trốn qua nhất mệnh. Tư đồ Bá Lôi nghe vậy ngây người, toàn toàn sững sờ. Có thể so với Trần Cận Nam cao thủ, bị Lâm Phàm trực diện một chiêu đánh bại, võ công không thấp hơn Trần Cận Nam Phùng Tích Phạm, ra vẻ đáng thương trốn qua nhất mệnh, này làm sao nghe cũng giống như đang khoác lác bức. Thế nhưng là Tư đồ Bá Lôi tâm lý biết lời này hẳn là thật, loại này sau khi nghe ngóng liền có thể nghe được sự tình, Thần Long giáo người không cần thiết đối với chuyện như thế này nói láo, hoặc là khuyết đại việc. Vương Úc phái các đệ tử lúc này đều bảo trì trầm mặc. Đối với tin tức này, bọn họ trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa không được. Một lát, Tư Đồ Bá Lôi lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, đã quyết định, lên tiếng nói, "Nhu Nhi, theo ta cùng nhau đi bái kiến Lâm giáo chủ."
"Đúng, sư phụ."
Một cái kiểu nộn thanh âm cô gái vang lên. Đã thấy một vị thân mang bích trang phục màu xanh lục, bộ dạng ngọt ngào thiếu nữ, theo Vương Úc phái trong các đệ tử đi ra. Lâm Phàm vừa trở lại giáo chúng vì hắn an bài tiểu viện tử không bao lâu, liền có thủ hạ đến bẩm báo, nói Vương Úc phái Tư Đồ Bá Lôi cầu kiến. Tô Thuyên ở một bên nghe vậy, cười nói, xem ra Tư Đồ trưởng môn là nghĩ thông. Lâm Phàm gật đầu cười. "Song Nhi muội muội, chúng ta tránh một chút đi, không phải vậy, có chúng ta ở đây, cái kia Tư Đồ trưởng môn chỉ sợ ngượng nghịu mặt mũi." Tô Thuyên cười nói. Song Nhi cười hì hì nhẹ gật đầu. Sau đó, hai nữ liền hướng về trong phòng đi đến. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 36, kế hoạch bắt đầu. Lâm Phàm ở trong viện ghế đá ngồi ngồi ngay ngắn, trên bàn trưng bày một bình trà nước, hắn rót một chén nước, phối hợp bưng lên đến uống một hớp. Rất nhanh, Tư Đồ Bá Lôi đi đến. Để Lâm Phàm kinh ngạc chính là, Tư Đồ Bá Lôi đi theo phía sau một nữ tử. Lâm Phàm thả mắt nhìn đi, đã thấy nàng này khuôn mặt nhỏ tròn, tướng mạo cái gì ngọn, một đôi hai mắt thật to đen nhánh ánh sáng. Nữ tử này nhìn đến Lâm Phàm ánh mắt về sau, nhất thời khuôn mặt một đỏ, túi thấp đầu. Lúc này, Tư Đồ Bá Lôi đi tới gần, mở miệng nói, "Lâm giáo chủ, ta Vương Úc phái nguyện ý thêm vào Thần Long giáo." Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói ra, "Có điều, tại hạ có một cái điều kiện, mong rằng giáo chủ đáp ứng." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, Tư Đồ trưởng môn mời nói. Tư Đồ Bá Lôi nghe vậy, nhìn về phía sau lưng, sắc mặt lộ ra từ ái chi thủ. "Đây là tại hạ quan môn đệ tử, khuê danh gọi là Tăng Nhu, từ nhỏ thay mặt ở bên cạnh ta, tính cách ôn nhu thông thuệ, tại hạ luôn luôn coi là chính mình ra." Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lâm Phàm, hy vọng giáo chủ có thể làm cho nàng theo bên người. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên. Thiếu nữ này quả nhiên là Tăng Nhu. Tư Đồ trưởng môn đây là đưa nữ đến cửa a? Chuyện tốt bực này há có cự tuyệt lý lẽ. Lâm Phàm nghe vậy cười nói, Tư Đồ trưởng môn nói quá lời, nếu như Tăng cô nương nguyện ý, ta ngược lại thật ra không phản đối. Tăng Nhu hiển nhiên không nghĩ tới, sư phụ sẽ đem chính mình đưa người, nhất thời có chút không biết làm sao. Thế nhưng là, nhìn đến Lâm Phàm tấm kia anh tuấn đến quá phận khuôn mặt, ban ngày gương mặt bên trên, nhất thời dâng lên một vệt đỏ bừng. Nghĩ đến trong giang hồ có quan hệ Lâm Phàm nghe đồn, suy nghĩ lại một chút Lâm Phàm võ công, một khỏa thiếu nữ tâm, không khỏi đụng chút nảy loạn. Lâm Phàm mặc kệ là dung mạo, vẫn là võ công, đối tại giang hồ nữ tử tới nói, tuyệt đối là độc dược đồng dạng. Tư Đồ Bá Lôi nhìn về phía Tăng Nhu, nói ra, Lâm giáo chủ võ công cái thế, danh mãn thiên hạ, trong thiên hạ không biết bao nhiêu tốt nữ hài, hy vọng có thể thấy giáo chủ một mặt mà không thể được, ngươi có thể có cơ hội cùng ở bên cạnh hắn, là phúc khí của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, sư phụ cũng không bắt buộc ngươi. Sư phụ. Tăng Nhu ngẩng đầu nhìn sư phụ từ ái khuôn mặt, tâm lý ấm áp. Nhìn lại Lâm Phàm khỏe miệng mỉm cười bộ dáng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lúng ta lúng túng nói, "Đồ nhi, nguyện ý." Tư Đồ Bá Lôi nghe vậy, nhất thời tâm lý vui vẻ. Lấy tính cách của hắn, nếu là Tăng Nhu không đáp ứng, hắn chắc chắn sẽ không cưỡng bách. Dù sao, hắn nhưng là đem Tăng Nhu xem như nữ nhi ruột thịt đến nuôi, nếu là Tăng Nhu đồng ý, vậy liền dễ làm nhiều. Về sau có Tăng Nhu đợi tại Lâm Phàm bên người, bất kể như thế nào, ngày sau Lâm Phàm đối với Vương Úc phái đệ tử, là sẽ không bạc đãi. Đây chính là Tư Đồ Bá Lôi đánh chủ ý. Thuộc hạ, Tư Đồ Bá Lôi tham kiến giáo chủ. Thấy thế, Tư Đồ Bá Lôi cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp hướng về Lâm Phàm túi chào. Lâm Phàm đem đỡ dậy, cười nói, "Tư Đồ tiền bối không cần đa lễ, về sau ngươi ta một nhà, cùng một chỗ vì xua đuổi thất tử, phục ta người Hán non sông nỗ lực." Hai người nói chuyện với nhau một lát, Tư Đồ Bá Lôi liền cáo từ rời đi. Hắn cần muốn an bài một phen trong môn đệ tử, trước khi đi, hắn lần nữa phân phó Tăng Nhu, nhất định muốn thật tốt nghe theo giáo chủ. Tăng Nhu đỏ mặt đáp ứng. Tư Đồ Bá Lôi sau khi đi, Tăng Nhu liền vội gấp rút bất an đợi tại nguyên chỗ, mặt tròn nhỏ đỏ bừng. Lâm Phàm cười cười, "Các ngươi ra đi." Lời vừa nói ra, tại Tăng Nhu ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Thuyên cùng Song Nhi theo trong phòng đi ra. Hai người vừa rồi tại trong phòng, đem bên ngoài trò chuyện nghe được nhất thanh nhị sở. Tô Thuyên tiểu mị nhìn thoáng qua Lâm Phàm, sau đó cười nhìn về phía từng nhẹ nhàng nói, "Tăng Nhu muội muội quả thật là thanh tú đẹp đẽ đáng yêu cực kỳ, giáo chủ của chúng ta có phúc phận." Tăng Nhu nghe vậy, bá một chút, sắc mặt biến đến đỏ bừng. Khụ khụ. Lâm Phàm ho nhẹ một chút, nhắc nhở Tô Thuyên, "Người ta Tăng Nhu là đơn thuần tiểu cô nương, không cần loạn lái xe, hù dọa người ta." Tô Thuyên mị nhãn mỉm cười, ôn nhu nói, "Tăng Nhu muội muội, về sau mọi người cũng là người một nhà, tỷ tỷ tên là Tô Thuyên, muội muội xưng hô ta Tô tỷ tỷ là có thể, đây là Song Nhi, nàng là..." "Ta là công tử nha hoàn." Song Nhi vội vàng nói. Tô Thuyên tiểu mị cười một tiếng, "Ngươi tiểu nha đầu này, thế nhưng là bị giáo chủ sủng vô cùng đâu, ở đâu là nha hoàn?" Tăng Nhu cúi người hành lễ, "Tô tỷ tỷ, Song Nhi tỷ tỷ." "Ai, hảo muội muội." Tô Thuyên mắt to đều híp lại thành mắt hồ ly. Lôi kéo Tăng Nhu tay nhỏ, tỉ mỗi ba người nhỏ giọng nói tới nói lui. Một lát, Lâm Phàm mở miệng kêu một tiếng, "Nhu Nhi." "A, giáo chủ." Đột nhiên được nghe Lâm Phàm thân mật xưng hô, Tăng Nhu nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lúng ta lúng túng trả lời. Lâm Phàm cười cười, "Các ngươi có biết, ban đầu là người nào mang binh vây quét Vương Úc phái?" Tăng Nhu nghe vậy suy tư một lát, nhân tiện nói, "Ta nghe sư phụ nói, giống như kêu cái gì Vi Tiểu Bảo." Lâm Phàm nghe vậy nhẹ gật đầu. Cùng nguyên tắc không kém nhiều, vẫn như cũng là Vi Tiểu Bảo. Chỉ là không biết lần này vây quét Vương Ốc phái nguyên do, có phải hay không còn cùng nguyên tắc giống nhau? Lâm Phàm nghĩ như vậy. Kỳ thật hắn không biết, đây hết thảy còn cùng hắn có quan hệ. Lúc trước hắn xông hoàng cung, ngay trước Khang Hy mặt giết Ngao Bái, kém chút đem Khang Hy hoảng sợ nước tiểu về sau, Khang Hy liền nghe theo Vi Tiểu Bảo đề nghị, thu nạp thiên hạ cao thủ. Thứ nhất là vì hộ vệ tự thân an toàn, hai là vì đối phó Lâm Phàm. Vi Tiểu Bảo chính là phụng Khang Hy chi mệnh, mạng lưới cao thủ trong giang hồ. Một đoạn như vậy thời gian, trong giang hồ không ít môn phái, nhận lấy Thát Tử đại quân ngăn cửa, đầu hàng Mãn Thanh còn thôi, nếu như không hàng, chờ đợi bọn họ chính là bị diệt cả nhà kết cục. Trong lúc đó, không biết bao nhiêu môn phái trực tiếp bị diệt mất. Ngày thứ hai Lâm Phàm triệu tập bản xấu đầu đà đến đây. Tư Đồ Bá Lôi mấy người cũng đến đây dự thính. Đã Vương Ốc phái gia nhập Thần Long giáo, một ít chuyện, Lâm Phàm tự nhiên sẽ thả cho bọn hắn tham dự. Mọi người ngồi xuống, Lâm Phàm nhìn về phía bản xấu đầu đà. Bây giờ mới tăng bên ngoài giáo chúng có bao nhiêu? Bản đầu đà nói, hồi giáo chủ, đi qua hơn một tháng phát triển, giáo ta mới tăng bên ngoài giáo chúng, đã đạt tới hơn 1.300 tên, chỉ là bị quản chế tại tiền tài không đủ, những ngày qua phát triển rất là chậm chạp. Tư Đồ Bá Lôi bọn người nghe vậy, chấn động trong lòng. Không nghĩ tới, Thần Long giáo cái này hơn một tháng, thì chiêu thu hơn 1.000 danh giáo chúng, thực lực thế này, trong giang hồ, chỉ sợ chỉ có thiên địa sẽ có thể so sánh. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, tiền tài sự tình, ta đã giải quyết, về sau không cần vì tiền tài lo lắng, bất quá, có một chút các ngươi phải nhớ kỹ, ta Thần Long giáo tuy nhiên nhu cầu cấp bách phát triển lớn mạnh, nhưng không phải là cái gì người đều có thể gia nhập, điểm ấy cần muốn chính các ngươi nắm chắc. Vâng. Ban xấu đầu đà, liền vội vàng không người đáp. Xấu đầu đà. Lâm Phàm nhìn về phía xấu đầu đà. Giáo chủ. Xấu đầu đà ra khỏi hàng. Giáo ta khuyết trương tăng nhân thủ là một mặt, nhưng là, vũ trang cũng không thể rơi xuống. Lâm Phàm nói ra, ngươi liên hệ Mao Đông Châu, có thể trong bóng tối mua sắm súng đạn, dùng để vũ trang giáo chúng. Đương nhiên, nếu như có thể mua đến Hồng Y đại pháo loại hình tốt nhất. Vâng. Xấu đầu đà không người tuân mệnh. Mao Đông Châu hiện tại là cao quý thái hậu, có nàng trong bóng tối phối hợp, muốn mua đỏ đại pháo chờ đại vũ khí sát thương, hẳn không phải là rất khó khăn. Tư Đồ Bá Lôi bọn người nghe được tâm thần dập dờn. Lâm giáo chủ đây là đùa thật đó a? Lâm Phàm nhìn về phía Tư Đồ Bá Lôi, cười nói, Tư Đồ tiền bối là tướng xuất thân, hành quân tác chiến, bài binh bố trận, ta người kém xa ngươi, bởi vậy thao luyện giáo chúng sự tình, thì xin nhờ tiền bối. Tư Đồ Bá Lôi ôm quyền, lớn tiếng nói, giáo chủ yên tâm, thuộc hạ tất nhiên sẽ không để cho giáo chủ thất vọng. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 37, giết rùa đại hội. Từng cái mệnh lệnh, tự Lâm Phàm trong miệng, đều đâu vào đấy phát ra. Mọi người thụ Lâm Phàm cảm nhiễm, nguyên một đám lòng mang khuấy động, hận không thể hiện tại thì cùng Mãn Thanh Thát Tử giết cái ngươi chết ta sống. Đây chính là Lâm Phàm mị lực. Thực lực đến hắn loại cảnh giới này, nhất cử nhất động, ai cũng dẫn động tới nhân tâm. Tô Thuyên, Song Nhi, Tăng Nhu tam nữ, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, càng là nhu phảng phất muốn tan ra đồng dạng. Sự tình an bài xong, Lâm Phàm nhìn về phía mọi người. Gần đây bên trong, thiên hạ đem về biến đổi lớn, đến lúc đó liền là chúng ta xuất thủ ngày, khu trừ Thát Tử, phục ta người Hán non sông, ở trong tầm tay, cho nên, trong khoảng thời gian này, các ngươi nhất định muốn nỗ lực cố gắng nữa, khác đến lúc đó rơi mất dây chuyền. Vâng. Mọi người cùng kêu lên đáp lại, hào hùng tràn đầy. Tư Đồ Bá Lôi càng là chờ mong Lâm Phàm nói thiên hạ biến đổi lớn ngày. Về sau, Lâm Phàm trước mặt của mọi người trước, một phất ống tay áo, hào quang lóe lên. Nhất thời, mấy chục dương hoàng kim châu báu cứ như vậy trống rỗng xuất hiện trong đại sảnh. Số tiền này tài, các ngươi lấy trước đi cùng, nếu là không đủ, lại đến cùng ta muốn là được. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Từ ngược ba. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện kim ngân tài bảo, mọi người cùng nhau nuốt nước miếng một cái, nguyên một đám không khỏi kinh hãi. Loại thủ đoạn này, Lâm giáo chủ chẳng lẽ tiên nhân hạ phàm? Nghĩ tới đây, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt bắt đầu biến đến kính sợ lên. Thế nhưng là nghĩ đến, có Lâm Phàm tại, phản thanh sự tình, lo gì hay sao? Chợt, cái kia ánh mắt kính sợ bắt đầu biến đến cuồng nhiệt. Giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Bàn xấu đầu đà hai người hô to một tiếng. Những người còn lại kịp phản ứng, cùng nhiệt nhìn lấy Lâm Phàm. Giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Bực này tiên gia thủ đoạn, có thể không phải liền là tiên phúc vĩnh hưởng a? Ngày đó, Thần Long giáo chúng cùng vừa thêm vào Thần Long giáo Vương Ốc phái mọi người, mang cùng nhiệt khuấy động tâm tình, bắt đầu dựa theo Lâm Phàm an bài hành sự. Xấu đầu đà đi kinh thành, liên hệ Mao Đông Châu mua sắm súng kiếp, Hồng Ý đại pháo chờ sát khí. Tư Đồ Bá Lôi đi Thần Long đảo, phụ trách huấn luyện giáo chúng. Còn lại Vương Ốc phái người, được an bài đi theo bản đầu đà tiếp tục cố gắng tuyển nhận giáo chúng. Mọi người nguyên một đám rời đi về sau, liền chỉ còn lại có Lâm Phàm cùng Tô Thuyên, Song Nhi, Tăng Nhu tam nữ. "Công tử, ta có thể làm gì?" Tô Thuyên cười nhẹ nhàng mà hỏi. Song Nhi, Tăng Nhu đều nhìn về Lâm Phàm. Lâm Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, "Thế nào, chúng ta vừa mới du lịch một tháng trở về, ngươi lại không ở lại được nữa?" Tô Thuyên kiều mị cười một tiếng, "Công tử nói chỗ đó, tất cả mọi người có việc có thể làm, ta thân là phó giáo chủ, cũng muốn vì công tử phân ưu." Lâm Phàm cười cười lắc đầu, "Thân là phó giáo chủ, nắm chắc đại phương hướng là có thể, những chuyện khác, để cho thủ hạ giáo chúng đi làm, chúng ta không cần nhúng tay." "Công tử nói đúng lắm." Tô Thuyên nhẹ gật đầu, biểu thị thụ giáo. Dừng một chút, Tô Thuyên lại nói, "Công tử, không bằng chúng ta đi Hà Nam phủ tham gia náo nhiệt." "Tô tỷ tỷ, Hà Nam phủ có cái gì náo nhiệt a?" Tăng Nhu cũng là một mặt hiếu kỳ. Tô Thuyên cười nói, trong giáo truyền ôn, chỗ đó đem về có cái giết rùa đại hội, đến lúc đó đem về tề tụ các tỉnh anh hùng hào kiệt, phi thường náo nhiệt. Các tỉnh anh hùng tập hợp giết rùa lớn. Song Nhi chớp mắt to, nghi hoặc không hiểu. Tô Thuyên che miệng cười một tiếng, rùa là rùa, bất quá không phải đại ô quy, là giết đại hán gian Ngô Tam Quế. Song Nhi nha một tiếng, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng. Tô tỷ tỷ, bọn họ bắt đến Ngô Tam Quế rồi. Tăng Nhu rất hiếu kỳ, nàng biết được sư phụ Tư Đồ Bá Lôi, tâm lý hận nhất cũng là Ngô Tam Quế. Mỗi lần sau khi say rượu, sư phó của nàng đều sẽ mắng to Ngô Tam Quế là hán gian, giặc bán nước. Làm sao có thể? Tô Thuyên lắc đầu. Bình Tây Vương phủ vô số cao thủ, Ngô Tam Quế ra vào đều có trọng binh bảo hộ, cái nào là dễ dàng như vậy bắt lấy? Kỳ thật, cái này giết rùa đại hội chỉ là thương lượng thế nào đối phó Ngô Tam Quế cái kia tên đại bại hoại mà thôi. Tăng Nhu cùng Song Nhi lộ ra vẻ chợt hiểu. Tốt ta, dù sao trong thời gian ngắn cũng không có gì có thể làm, chúng ta liền đi cái này giết rùa đại hội nhìn xem, chiếu cố các tỉnh anh hùng hào kiệt. Lâm Phàm cười nói. Đồng thời, trong đầu tính toán, hoàn thành chém giết Ngô Tam Quế hệ thống nhiệm vụ. Rất nhanh, Lâm Phàm phân phó dạy chúng đệ tử lấy được một cỗ hoa lệ xe ngựa, sau đó Lâm Phàm kéo xe ngựa, Song Nhi bọn người ngồi ở trong xe ngựa. Không thể không nói, Thần Long giáo đệ tử vẫn là rất biết làm việc. Xe ngựa này rất rộng rãi, ngồi lên 5-6 người cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Điều khiển. Lâm Phàm hơi vung tay bên trong roi ngựa, con ngựa tê minh một tiếng, chạy. Đi nửa đường, Tô Thuyên trong xe đợi không ngừng, nhấc lên màn cửa, sau đó cùng Lâm Phàm cũng ngồi tại càng xe phía trên. Công tử, muốn không ta đuổi một hồi xe ngựa, ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Lâm Phàm lắc đầu, thôi đi, để ngươi như thế một cái nũng nịu đại mỹ nhân đến đánh xe ngựa, buồn công tử có thể không nỡ. Tô Thuyên nghe vậy, gương mặt tiểu mị hơi đỏ lên, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt càng phát ra ôn nhu. Một lát, công tử như thế nào đối đãi lần này giết rùa đại hội? Tô Thuyên hỏi. Lâm Phàm cười ha ha, một đám thành sự không có, bại sự có dư ra hỏa, có thể lật lên cái gì bọn nước. Công tử không coi trọng bọn họ. Tô Thuyên hơi kinh ngạc, trong giáo truyền đến tin tức, 18 tỉnh các lộ hảo hán đều sẽ hiện thân, nói không chừng thiên địa hội tổng đà chủ, một vương phủ tiểu vương gia đều sẽ xuất hiện tại giết rùa đại hội phía trên. Lâm Phàm lắc đầu, trong này vấn đề nhiều lắm, đầu tiên một chút, nhiều người như vậy tham dự, khẳng định phải tuyển ra một cái minh chủ đi ra, bằng không, năm bẻ bảy mảng, không thành tài được. Thế nhưng là, chọn minh chủ, chọn người nào? Tô Thuyên nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ trầm tư. Lâm Phàm tiếp tục nói, luận đến danh khí, coi là thiên địa hội cùng một vương phủ thích nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, minh chủ nên theo hai nhà này tuyển ra, bất quá, hai phe này thế lực, bởi vì đường quế chi tranh có thiên nhiên xung đột. Mặc kệ minh chủ lựa chọn người nào, một phương khác chắc chắn sẽ không chịu phục, còn có, dù là hai phe tạm thời liên thủ, thế nhưng là thiên hạ anh hùng đều sẽ nghe hắn hiệu lệnh sao? Cái này vẫn chỉ là trong đó một phương diện, bên trong liên lụy đến lợi ích quá nhiều, cho nên lần này giết rùa đại hội đã định trước thất bại. Lâm Phàm dăm ba câu, liền đem sự tình phân tích rõ ràng. Tô Thuyên sững sờ xuất thần, nghĩ nghĩ, thật đúng là dạng này. Nhìn về phía Lâm Phàm, trong mắt khâm phục càng sâu. Giáo chủ không chỉ có võ công siêu phàm nhập thánh, thì trí tuệ mà nói, cũng là thiên hạ vô song. Một lát, Tô Thuyên nhõn miệng cười, hỏi, giáo chủ, ngươi có hứng thú hay không làm minh chủ? Lâm Phàm lắc đầu. Hắn đối với làm cái này cái dăm cho minh chủ, là thật một chút hứng thú cũng không có. Nếu không phải là bởi vì hệ thống nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không thu phục Thần Long giáo, làm Thần Long giáo giáo chủ. Tô Thuyên nghe vậy, có chút ngoài ý muốn. Tại nàng trong nhận thức biết, Lâm Phàm thu phục Thần Long giáo làm giáo chủ, là thuộc về có rộng lớn chí hướng anh hùng hào kiệt, cần phải có hứng thú làm cái này minh chủ. Chỉ là, không nghĩ tới, Lâm Phàm căn bản không có ý nghĩ này. Nàng có chút tiếc nuối. Chính mình giáo chủ mặc kệ là võ công vẫn là trí tuệ, muốn làm lên một cái minh chủ, vẫn là dư sức có thừa. Cái gì thiên địa hội Trần Cận Nam, cái gì một vương phủ tiểu vương gia, cùng chính mình giáo chủ so sánh, căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 38, gặp người quen. Lâm Phàm một đoàn người đến Hà Nam địa giới về sau, võ lâm nhân sĩ bắt đầu nhiều hơn. Không cần phải nói, đây đều là tham gia cái gọi là giết rùa đại hội người. Tham thính đến giết rùa đại hội cụ thể tổ chức địa điểm về sau, bốn người liền bỏ xe ngựa, đi bộ hướng về chỗ cần đến tiến đến. Vì phiền toái không cần thiết, tam nữ cũng đều lụa mỏng lồng mặt, đem dung mạo trò che lấp lên. Lúc này sắc trời dần tối, bọn bốn người đến lúc đó thời điểm đã tối hẳn xuống tới. Đã thấy mảnh này ít ai lui tới trong rừng rậm, lúc này lại là tiếng người huyên áo, đèn đuốc sáng trưng. Một cái kia cái treo màu trắng đèn lồng phía trên, dùng bút son viết đỏ như máu chữ lớn, đưa ta non sông, phản thanh phục minh. Đám người ồn ào, hoặc top 5 top 3, hoặc mười mấy người tập hợp một chỗ, cao giọng đàm luận. Những người này nguyên một đám cầm kiếm cầm đao, nếu không rõ ràng nội tình người đến nơi này, còn tưởng rằng gặp được sơn tặc kẻ cướp. Lâm Phàm ánh mắt đảo qua, thô sơ giản lược đoán chừng, hiện trường đem gần ngàn người. Những nhân vật này, trên cơ bản xem như mỗi người tỉnh hội, lục lâm bên trong nhân vật có mặt mũi. Nếu như bị người tận diệt, chỉ sợ to lớn giang hồ, trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Ừm. Lâm Phàm con mắt nhìn qua thoáng nhìn, mượn nhờ đèn lồng tia sáng, ở dưới một cây đại thụ, lại là thấy được người quen. Thế nào công tử? Tô Thuyên nghi ngờ hỏi. Ha ha, thấy được mấy cái người quen. Lâm Phàm mỉm cười, các ngươi ở chỗ này không cần loạn đi, ta đi chào hỏi. Được rồi, công tử. Song Nhi tam nữ gật đầu. ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Phàm rời đi phương hướng. Ở phía xa, cây đại thụ kia dưới, đứng đấy ba đạo thân ảnh. Một cái ni cô mang theo hai nữ tử. Tuy nhiên khoảng cách tương đối xa, đối phương cũng có lụa mỏng che mặt, nhưng là vẹn vẹn nhìn cái kia tư thái, liền biết rõ đối phương đều không phải là người bình thường. Tô Thuyên trong mắt lóe lên một tia giống như cười mà không phải cười, nhỉ nó nói, công tử mấy vị này người quen, chỉ sợ lại là nhất đẳng mỹ nhân. Một bên khác, lúc này, Lâm Phàm đã đi vào dưới đại thụ. Dưới cây người cảm giác có người đi tới, nhất thời đủ nhìn sang. Lâm Phàm chắp tay cười nói, sư thái, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lâm công tử. Hai tiếng ngạc nhiên âm thanh vang lên, nhất thời dẫn tới người khác liên tiếp ghé mắt. A Kha, A Kỳ. Cựu nạn sư thái nhíu mày, nhẹ giọng quát lớn hai người. Hai người nhất thời dọa đến nhất thời rụt rụt đầu, bất quá, trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng lại là khó có thể che giấu. Cựu nạn sư thái hướng về Lâm Phàm mở miệng nói, không nghĩ tới Lâm công tử cũng tới. Lâm Phàm cười cười, náo nhiệt như vậy, như là bỏ lỡ, há không tiếc nuối. Nói xong vừa nhìn về phía A Kha A Kỳ, cười nói, A Kha A Kỳ, đã lâu không gặp. Ừm, Lâm công tử. Đã lâu không gặp. A Kha mắt to chỗ ngập thành một nha. Tuy nhiên lụa mỏng lồng mặt, nhưng là cũng khó nén hắn tuyệt thế chi tư. A Kỳ tuy nhiên dung mạo kém không ít, nhưng là cũng tại trình độ tuyến trở lên. Đúng rồi A Kha, đem cái kia sợi dây chuyển trả lại cho Lâm công tử. Cựu nạn sư thái đột nhiên mở miệng nói. A, biết, sư phụ. A Kha nghe vậy trong mắt lóe lên thần sắc không muốn. Nàng theo bao quần áo nhỏ bên trong xuất ra một cái hộp, mở ra về sau, bên trong nằm một đầu vòng cổ thủy tinh. Chính là Lâm Phàm lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, đưa cho A Kha cái kia một đầu vòng cổ thủy tinh. Vật này quá mức quý giá, A Kha trả lại Lâm công tử. Trong lòng của nàng vẫn không nỡ. Ngược lại không phải là dây chuyền này như thế nào, mà là bởi vì đây là Lâm Phàm tặng. Lâm Phàm cười cười, A Kha, đưa ra ngoài đồ vật, ta sẽ không cầm về, mặc kệ ngươi nhận lấy cũng tốt, mất đi cũng được, ta sẽ không lại cầm về. A Kha trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, thế nhưng là lại không dám tùy tiện quyết định, không khỏi nhìn về phía cựu nạn sư thái. Sư phụ, Lâm công tử. A Kha vừa mở to miệng, Lâm Phàm trực tiếp mở miệng đánh gãy. Sư thái, ta bất quá đưa một đầu không đáng tiền dây chuyển cho A Kha, ngươi không cần để ở trong lòng. Cựu nạn sư thái do dự một chút, đã như vậy, A Kha, ngươi thì nhận lấy đi. Hả, cảm ơn sư phụ, cảm ơn Lâm công tử. A Kha mừng khấp khởi đem hộp phóng tới bao quần áo nhỏ bên trong, thẳng nhìn đến A Kỳ không ngừng hâm mộ. Lâm công tử. Cựu nạn sư thái hô. Sư thái. Lâm Phàm đáp lại. Ngươi xông hoàng cung giết ngao bái, lại một thân một mình nhập thần long đảo, chém giết hồng an thông, thu phục thần long giáo, bực này võ công, bần ni quả thực bội phục. Cựu nạn sư thái nghiêm túc nói. Lần thứ nhất cùng Lâm Phàm gặp mặt lúc, nàng còn tưởng rằng là tự mình ra tay, theo thát tử vây quanh phía dưới cứu được Lâm Phàm nhất mệnh. Không nghĩ tới, về sau liền nghe được Lâm Phàm chém giết ngao bái tin tức, cái này khiến nàng khiếp sợ không thôi. Lại sau đó, lại là truyền ra hồng an thông bỏ mình tin tức, càng làm cho hắn kinh hãi. Nguyên lai Lâm Phàm võ công cư nhiên như thế cao thâm, quả thực thiên hạ vô song. A Kha A Kỳ hai nữ cũng là đầy mắt ngôi sao nhỏ nhìn lấy Lâm Phàm, tràn đầy hâm mộ chi sắc. Bực này đại anh hùng, tuyệt đối là các nàng những thứ này giang hồ nữ nhi ra, tha thiết ước mơ bạch mã vương tử. Nghe cửu nạn sư thái tán dương, Lâm Phàm cười cười. Lâm công tử, không biết ngươi đối hôm nay cái này rất rủa, thấy thế nào? Cửu nạn sư thái đột nhiên lên tiếng hỏi. Lâm Phàm cười cười, không nghĩ tới vị này trước đại minh cửu công chúa sẽ hỏi mình việc này.